Chương 116, tiến vào khu vực trung tâm. Chương 116, tiến vào khu vực trung tâm. Lần này cùng Ngô Trần đồng hành Dược Đồng, tổng cộng có 65 người. Ngày bình thường trừ phi rất có quan hệ tốt quan hệ, nếu không Dược Đồng ở giữa cũng căn bản sẽ không có cái gì gặp nhau, mỗi người vòng tròn rất nhỏ, thậm chí cũng có thể không biết những đồng nghiệp khác danh tự. Bây giờ Ngô Trần chính là trạng thái này. Quét một vòng, căn bản là không có một người quen người. Cho nên trên đường đi, bọn họ đi theo Lỗ Chí sau lưng đều là trầm mặc không nói. Trong nhóm người này, thực lực tối cường cũng chính là mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nghe nói chỉ cần có thể tiến vào Kim Đan kỳ, một cái liền có thể được đề bạt thành quản sự trưởng lão. Bất quá Ngô Trần từ trước đến nay chưa từng thấy. Ngược lại là nghe nói qua có người đột phá Kim Đan kỳ, nhưng về sau liền mất đi hành tung, từ đây bật vô âm tín. Cho nên tại Dược Đồng ở giữa cũng lưu truyền một cái thuyết pháp, ngàn bạn không thể tiến vào Kim Đan kỳ, nếu không có khả năng sẽ bị kéo ra ngoài luyện thành đan dược. Đến mức thật giả, không người có thể biết. Lỗ Chí bọn họ cũng biết mấy lời đồn đại nhảm nhí này, nhưng từ trước đến nay đều là lựa chọn mặc kệ phát triển, không làm bất kỳ giải thích gì, cũng sẽ không hạ lệnh ngậm miệng không nói. Mấy canh giờ sau, Lỗ Chí ngón tay lệnh bài, một đường thông suốt, trực tiếp tiến vào dược cốc khu vực trung tâm, cũng chính là thung lũng giải đất trung tâm. Trước đây Ngô Trần bọn họ căn bản là không có tư cách tới đây, liền xa xa nhìn lên một cái đều là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà còn có thể có đích thân cơ hội tiến vào. Phía trước chợ đêm cũng chỉ có thể xem như là khu vực trung tâm phía ngoài nhất, cách chân chính khu vực trung tâm còn rất xa, cho nên căn bản cũng sẽ không có quá lớn cảm thụ. Nhưng bây giờ lại khác biệt, vẻn vẹn là không khí bên trong ẩn chứa lượng linh khí, liền vượt xa phía trước mấy lần. Thậm chí có chút thấp cảnh giới dự động, tại hít sâu mấy hơi phía sau, đều có đột phá dấu hiệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chim hót hoa nở, đình đài lầu cát, chỗ nào cũng có. Mặc dù có thật nhiều đệ tử đã xuất chiến, nhưng còn có không ít thường trú đệ tử lui tới. Bọn họ mỗi cái đều là cảnh tượng nội bảng, chịu chiến tranh ảnh hưởng cũng không nhỏ. Sau đó, Lỗ Chí tiến hành qua đơn giản đăng ký phía sau, liền đem Ngô Trần bọn họ đưa đến khu vực trung tâm phía đông. Chờ bọn hắn đến thời điểm, đã có rất nhiều đội ngũ đã sớm tới. Lẫn nhau ở giữa chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có cái gì thâm nhập giao lưu. Nơi này cũng là núi nhỏ liên miên, nhìn không thấy cuối. Nhất làm cho Ngô Trần kinh ngạc chính là, những này núi nhỏ cũng không bình thường, linh khí so xung quanh địa phương cũng cao hơn ra một bậc, mà còn liên tục không ngừng. Linh khí đầu nguồn tại dưới đất. Mặc dù lúc này không tiện sử dụng linh thức tra xét, nhưng Ngô Trần biết, những này núi nhỏ dưới mặt đất đều là trực tiếp nối liền linh mạch. Thế lực lớn linh mạch cũng không chỉ một đầu, trừ một đầu chủ mạch bên ngoài, còn có rất nhiều kém một bậc linh mạch. Chủ mạch chủ yếu duy trì tông môn chỉnh thể vận chuyển, còn có nguyên anh kỳ lao tổ tu luyện chi phí, mà kém một bậc linh mạch đều là từ địa phương khác cấy ghép tới, chủ yếu cung cấp phía dưới các đệ tử tu luyện, còn có mặt khác thông thường một chút việc vụn vặt chi tiêu. Những này núi nhỏ chỗ liên thông linh mạch chính là kém một bậc linh mạch, linh điển đều tại những này trên núi nhỏ. Đây là ra vào lệnh bài Lỗ Chí cho mỗi người phân phát một cái ngọc chất lệnh bài. Những lệnh bài này cũng đều là một chút pháp khí, vô cùng chân quý. Lệnh bài chính diện là cái số hiệu, mặt sau thì là một cái thuốc chữ. Lỗ Chí phân phát xong lệnh bài phía sau, tiếp tục nói, đem các ngươi ban đầu lệnh bài cùng hiện tại lệnh bài tiếp xúc. Ngô Trần bọn họ đi theo làm theo. Trong chớp mắt, ban đầu lệnh bài liền trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen, bị tân lệnh bài nuốt lấy. Ngô Trần hơi cảm giác một cái, phát hiện phía trước giao ra tinh huyết đã tiến vào mới lệnh bài. Xem ra là một loại tinh huyết rời đi thủ đoạn. Lệnh bài phía trước đều có số hiệu, các ngươi chờ chút đi theo số hiệu đi qua, nơi đó chính là về sau các ngươi trồng trọt linh dược địa phương. Cuối cùng Lỗ Chí đại khái cho mọi người giới thiệu một chút tình huống căn bản, liền xua tay, đều đi thôi, làm việc cho tốt. Sau đó tất cả mọi người tản mát tìm chính mình chỗ phụ trách dược điển. Mỗi ngọn núi đều bị phân làm thượng trung hạ ba cái khu vực, mỗi cái khu vực sẽ có một tên dược đồng vào ở. Ngô Trần nhìn xuống chính mình trên lệnh bài số hiệu, đinh 10 núi hai khu vực. Tiêu phí hơn một canh giờ, hắn mới tìm được đinh 10 núi. Hai khu vực chính là vị trí giữa. Mỗi ngọn núi đều khói mù lượn lờ, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Ngô Trần mới vừa tới gần đinh 10 núi, lệnh bài trong tay của hắn bắn ra một chùm sáng, xuất tại giữa sườn núi địa phương. Rất nhanh, phía trước mây mù tản ra, liền xuất hiện một cái chỉ cung cấp một người thông hành cửa ra vào. Ngô Trần suy nghĩ một chút, xách theo đại hoàng liền bay vào. Cửa ra vào khép kín, bốn phía mây mù lần thứ hai che chắn phía trước. Nơi này quả thật không tệ, làm bằng gỗ gian phòng, so trước đây muốn tốt quá nhiều. Viện tử bên trong cái kia một vũng linh tuyển, sinh sôi không ngừng. Bốn phía đều là dược điển, tổng cộng có 100 khối. Những này dược điển đều là chất lượng cao linh thổ, bồi dưỡng dược liệu sẽ càng thêm thuận lợi. Có giám thị trận pháp. Ngô Trần kinh ngạc nhìn về phía đại hoàng. Gặp đại hoàng gật gật đầu, hắn mới ngẩng đầu quét bốn phía một cái, thầm nói, cái kia có chút phiền phức. Vốn còn muốn lại trong bóng tối mở một cái tư nhân dược điển, có một cái nơi này linh mạch. Nhưng không nghĩ tới nơi này quản lý vậy mà như thế nghiêm ngặt. Dược điển bên trong lúc trước liền đã trồng lên linh dược, cho nên cũng không cần Ngô Trần bọn họ một lần nữa bắt đầu trồng thực vật, tiếp lấy bồi dưỡng liền được. Bây giờ giao dược liệu thời gian đã rút ngắn đến 3 tháng. Ý tứ chính là, dược đồng cần tại thời gian 3 tháng bên trong, để phụ trách dược liệu đạt tới có thể thu cắt tình trạng. Mặc dù có linh tuyển cùng linh thổ chống đỡ, nhưng bây giờ cần bồi dưỡng linh dược đều là hàng cao cấp, muốn rút ngắn trưởng thành chu kỳ, liền cần dùng đến nhuận vật quyết. Dựa theo Ngô Trần tính ra, dù cho có thể đạt tới nhuận vật quyết tầng thứ 3, lao tâm lao lực, 3 tháng cũng liền miễn cưỡng vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Nếu như nhuận vật quyết không đạt tới tầng thứ 3, muốn hoàn thành nhiệm vụ, căn bản là không có khả năng, trừ phi giống Ngô Trần như thế, có được sinh mệnh chi thủy loại này hực, nếu không chính là nói nhảm. Xem ra dược cốc tại an bài nhiệm vụ phía trước liền đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Muốn tận khả năng nghiền ép, quả thực chính là không đem bọn họ làm người. vẫn là trước xem tình huống một chút nói sau đi. Nô Trần một bên bồi dưỡng linh dược, vừa nghĩ, nếu là quá mức, vậy bản tọa cũng chỉ đành trắng trợn cắt đoạn. Trong chớp mắt, 3 tháng thời gian liền đi qua. Bởi vì phía trước dược điền bên trong linh dược đã coi như là bán thành thục, cho nên gần như tất cả dược đồng đều hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá lần tiếp theo 3 tháng liền không phải là như thế tốt bàn giao. Tiền tuyến cũng chuyển về thông tin. Dược cốc cùng Vũ Vương phủ kịch chiến, cuối cùng vẫn là dược cốc càng hơn một bậc. 2 tháng trước, dược cốc càng đánh càng hăng, đánh Vũ Vương phủ liên tục bại lui. Nhưng đến tháng thứ 3, Càn Vương cùng Thần Vương xuất thủ lần nữa, trực tiếp ngăn chặn dược cốc thừa cơ truy kích tình thế. Lúc đầu đối dược cốc có lợi thế cục nháy mắt bị chuyển, lâm vào đánh giằng co. Nghe nói Nguyên Anh kỳ lão tổ cấp bậc cao thủ cũng đã bắt đầu chính thức xuất chiến, Bắc Hà đạo nội khắp nơi đều là chiến trường. Dân chúng bình thường bị hại nặng nề, rất nhiều người đã nhộn nhịp chạy. Cứ theo đà này, cuộc hôn chiến này trong thời gian ngắn căn bản liền sẽ không kết thúc. Chương 117, cơ hội tới. Chương 117, cơ hội tới. Trải qua 3 tháng quan sát, Nô Trần cùng Đại Hoàng cũng phát hiện giám thị trận pháp lỗ thủng. Trận pháp duy trì không chỉ cần phải tiêu hao linh khí, còn muốn tiêu hao linh tài. Cho nên cái này giám thị trận pháp cũng sẽ không một mực ở vào vận chuyển trạng thái. Có đôi khi cách mỗi một khắc đồng hồ liền sẽ mở ra một lần, có đôi khi một ngày đều không nhất định mở ra một lần, thời gian không chừng. Bất quá mỗi lần trận pháp mở ra đều sẽ kèm theo nhẹ nhàng sóng linh khí, mặc dù không biết Nguyên Anh kỳ phía dưới tu sĩ có thể hay không cảm giác được, nhưng Ngô Trần cùng Đại Hoàng quả thật có thể cảm giác được. Cho nên có phát hiện này phía sau, hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Mỗi lần đang giám thị mở ra phía trước, hắn đều sẽ trước thời hạn làm ra ứng đối. Cho nên bây giờ dưới nền đất đã lại lần nữa bị hắn mở ra một cái dược điện, đồng thời Đại Hoàng cũng thiết trí ngăn cách trận pháp. Vì để phòng vạn nhất, hắn càng đem định hồn bắt đặt ở bên trong. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể sử dụng định hồn bắt đến tiến hành ngăn cách, xem như là hai tầng cam đoan. Nói lên định hồn bắt, trong đó khí linh mỗi ngày đều lại nhải, A Di Đà Phật, cho nên Ngô Trần ngày bình thường liền gọi nó tiểu hòa thượng. Bây giờ tiểu hòa thượng có lao huyền chiếu cố, cũng tại từ từ trưởng thành. Nếu như nói phía trước chỉ là cái 7-8 tuổi hải tử, như vậy hiện tại liền đã đi tới 11-12 tuổi, tối thiểu đạo lý đối nhân xử thế ngược lại là hiểu một chút. Hắc Đầu có lẽ là cảm giác Đại Hoàng tăng lên quá nhanh, đem nó vung có chút xa, cho nên rút kinh nghiệm xương máu, bây giờ cũng lâm vào cấp độ sâu tu luyện. Chịu cực ý tinh hoa kiếm phôi ảnh hưởng, chỉ cần Hắc Đầu hóa thành đầu chó sống nhờ tại Ngô Trần trên cánh tay, liền có thể tu luyện nhanh hơn tiến trình. Lại thêm bây giờ hoàn cảnh đặc thù, cũng rất ít lộ diện. Mỗi ngày trừ ăn đan dược thời điểm sẽ tỉnh đến một cái, thời gian còn lại đều tại tu luyện. Khoan hay nói, tiến bộ nhanh chóng, đã cách Nguyên Anh trung kỳ không xa. Ngô Trần đối với cái này cũng là giả mang rất an ủi, hài tử trưởng thành. Bất quá coi hắn nhìn thấy hết ăn lại nằm Đại Hoàng phía sau, cũng là vô cùng đau đớn, chưa trưởng thành hài tử liền nên đánh. Cho nên cách mỗi mấy ngày, Nô Trần liền muốn đánh cho tê người dừng lại Đại Hoàng. Mà Đại Hoàng cái này kẻ phản bội cũng tại sau đó sẽ tiến hành đánh lén, nhưng đều bị Ngô Trần cho nắm. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. 2 tháng sau, Nô Trần ra ngoài qua mấy lần, cũng thăm dò dược cốc cốc chủ nơi ở phương hướng. Sắp thực cùng Hứa Bình nói không có kém quá nhiều. Hứa Bình cũng không biết có quan hệ vẫn là thế nào, cũng không có đi theo những người khác đi ra cùng Vũ Vương phủ nhân hòa liệu, ngược lại ở tại dược cốc. Thực lực hôm nay thậm chí đã đi tới Kim Đan đại thành, địa vị cũng theo bên ngoài cửa trưởng lão, lát mình biến hóa, trở thành nội môn trưởng lão. Mà còn quản lý chính là Ngô Trần bọn họ cái này một khối sự tình. Cho nên hai người trong âm thầm cũng thường xuyên liên hệ. Hứa Bình kỳ thật cũng là không muốn, dù sao bất kể thế nào nhìn, chính mình cũng hình như tên phản đồ. Nhưng không đi lại không được, cái mạng nhỏ của mình có thể là bị đối phương nắm trong tay. Tóm lại, mỗi gặp một lần Ngô Trần, mặc dù cũng không có lộ ra một chút chuyện cơ mật, nhưng hắn luôn cảm giác mình có tội. Có một lần đi tới Ngô Trần nơi này, càng là kém chút bị trong đầu đột nhiên vang lên Phật ngữ cho độ hóa tự sát. Cho nên hiện tại hắn rất bài xích đi Ngô Trần nơi đó, dù cho muốn đi cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Ngô Trần sở dĩ có thể biết rõ ngoại giới thông tin, chủ yếu cũng là bắt nguồn từ Hứa Bình. "Tiểu Bình à, nhìn ngươi cẩn trọng nhiều năm như vậy, bản tọa cũng không bạc đãi ngươi, cho thưởng ngươi một vật." Ngày này Hứa Bình đến Ngô Trần nơi này lấy xong giải dược, trước khi đi, Ngô Trần gọi hắn lại, đồng thời ném cho hắn một cái bình ngọc, trong này có 3 viên kết anh đan, đối ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ rất có ích lợi. "Nhiều, đa tạ đại nhân." Hứa Bình ngoài miệng cung kính, kỳ thật trong nội tâm chẳng thèm ngó tới, quỷ biết có phải là những độc dược. Kết anh đan, nghe đều chưa từng nghe qua. Yên tâm đi, cái này tuyệt đối bảo đảm thật, so phá anh đan dược hiệu quả tốt hơn một chút. Nô Trần mặc dù sẽ không đọc tâm, nhưng cũng có thể đoán ra trong lòng đối phương suy nghĩ, cũng là lắm mồm một câu, nhiều nhất 5 năm thời gian, đến lúc đó, bản tọa có lẽ liền sẽ rời đi nơi này, lúc gần đi, khẳng định sẽ đem trong cơ thể ngươi độc cùng nhau giải trừ rơi. Đương nhiên, có cái điều kiện tiên quyết là chính ngươi không muốn chết. Tại trên đường trở về, Hứa Bình nghĩ đến Ngô Trần lời nói, nhưng cũng bảo trì thái độ hoài nghi. Đến mức trong tay nắm lấy cái kia bình ngọc, lúc đầu đều chuẩn bị ném, nhưng kết quả vẫn là quỷ thần xui khiến ném vào chứa vật giới chỉ bên trong. Một tháng sau, lần thứ 2 linh dược thu hoạch thời hạn đã đến. Kết quả lần này có hơn 80 tu sĩ không thể đạt tiêu chuẩn, xem như trừng phạt, đều bị trừ đi một bộ phận đan dược và linh thạch cung cấp. Ngô Trần thì là vừa qua tuyến hợp lệ, nhưng cũng cho mấy tên lòng dạ hẹp hòi dược cốc đệ tử một điểm tiền hoa hồng. Thời gian thấm thoát, thời gian qua mau, thời gian 3 năm chỉ chớp mắt liền qua. Bây giờ Ngô Trần khí thuộc tính đã tới 166 điểm. Bởi vì có cái 5 năm kỳ hạn ngẫu nhiên nhiệm vụ, cho nên điểm công đức dậm chân tại chỗ, còn tại 95 điểm. Thông qua Hứa Bình hồi báo, hắn cũng biết đến ngoại giới một chút tình huống. Ngoại giới nhận lấy không biết tên lực lượng can thiệp, linh khí khô kiệt tốc độ lại lần nữa gia tốc. Có chút tinh thông thôi diễn chi pháp đại năng đã tính qua, cứ như vậy tốc độ xuống đi, sợ là linh khí nhiều nhất còn có thể kiên trì 3-40 năm. Điều này cũng làm cho Đại Tuyên quốc cảnh nội mặt khác Tam Vương có chút ngồi không yên. Tây Sơn đạo trong vương, kết hợp lao đại ca của mình Tây Phật tự, đã đối Miêu Cương nói vạn cổ môn nâng đỡ lại vương, còn có Nam Vân đạo cản vương đưa ra lưới dao. Ba biên giới đã phát sinh nhiều lần giới đấu sự kiện, thế cục cũng có chút không khống chế nổi. Kiếm Lâm đạo thần Kiếm Sơn Trang nâng đỡ Viêm Vương cũng đối cùng hắn có phạm vi thế lực giáp giới Lạnh Vương cùng Thần Vương hạ chiến thư. Lúc đầu bây giờ Dược Cốc cùng Tam Vương chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Nguyên Anh Kỳ lão tổ cũng sớm đã hạ tràng, song vương lẫn nhau có phần thắng. Kết quả đại cục phong vân biến ảo, để Càn Vương cùng Thần Vương đô có rút lại binh lực để phòng hậu biệt cháy. Trong lúc nhất thời cũng cho Dược Cốc cơ hội thở dốc. Áp lực vừa xuống đến Vũ Vương nơi này, sáu vương đã có tranh bá manh mối. Phía sau nâng đỡ lao đại ca, năm đại tông môn thế lực cũng là nhìn chằm chằm. Toàn bộ Đại Tuyên quốc đã đại loạn. Bất quá khiến người ngoài ý muốn chính là, từ lần trước Tiên Vương băng hà phía sau, Đại Tuyên quốc hoàng thất đã điệu thấp rất nhiều. Bọn họ khống chế kinh đô một mực không có tin tức truyền ra. Nghe nói cốc chủ tại 3 ngày sau cũng muốn rời núi, đích thân tiến đến áp trận. Hứa Bình ngồi tại Ngô Trần viện tử bên trong, cũng là cảm thán không thôi. Đến lúc đó hắn cũng phải đi theo. A, cốc chủ muốn đi ra ngoài. Ngô Trần trong lòng có chút kích động, cái này không cơ hội liền tới. Phía trước mặc dù biết Kim Ngọc Lê Đường quả vị trí, nhưng Dược Cốc cốc chủ vẫn luôn tại bế quan tu luyện, hắn cũng không có tìm tới cơ hội chạy đi vào một chuyến. Nếu quả thật như Hứa Bình nói tới, như vậy 3 ngày sau chính là cơ hội của hắn. Nếu là tất cả thuận lợi, 3 ngày sau có lẽ liền có thể rời đi nơi này. Chương 118, tới tay. Chương 118, tới tay. Mặc dù Ngô Trần thích trồng trọt linh dược, nhưng không thích loại này cường độ cao phương thức làm việc. Đội sản xuất con lượt đều không có làm như vậy. Cho nên nếu có thể thu hoạch được Kim Ngọc Lê Đường cây ăn quả thân cảnh, hắn cùng ngày liền sẽ trực tiếp rút đi, căn bản là không mang một chút do dự. Mà còn tại chỗ này đợi đến thời gian cũng có chút lâu dài, hắn rất nhớ phía ngoài thế gian phồn hoa. Hứa Bình đã đoán ra Ngô Trần chui vào Dược Cốc mục đích đúng là vì Kim Ngọc Lê Đường quả, nhịn không được nói: "Đại nhân nếu là cái tiền Ngọc Lê Đường quả chủ ý, ta khuyên đại nhân vẫn là bỏ ý nghĩ này đi à. Vật này một mực bị cốc chủ thiếp thân mang theo, muốn nắm bắt tới tay, khó như lên trời." Kim Ngọc Lê Đường cây ăn quả, toàn bộ Đại Tuyên quốc bên trong, liền cái này một khỏa dòng độc đinh. Mà Kim Ngọc Lê Đường quả mặc dù không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, thế nhưng đối với chống cự tâm ma trị liệu thụ thương thần hồn có 10 phần rõ rệt tác dụng. Mà còn cái đồ chơi này 1000 năm mới có thể kết ra 3 viên trái cây, tương đối chân quý. Yên tâm đi, bản tọa tự có an bài. Nô Trần cười xua tay, ngươi đi về trước đi. Hứa Bình bất đắc dĩ, mang theo kéo dài tính mạng giải dược rời đi. Và anh. Âu ngày thứ 2 lúc buổi tối, đột nhiên toàn bộ Dược Cốc bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, trong đó còn kèm theo mơ hồ thì thầm ngữ. Sau đó toàn bộ Dược Cốc đều lắc lư, tất cả đệ tử đều giật mình kêu lên, nhộn nhịp chạy tới bên ngoài. Hừ. Đột nhiên một đạo ẩn chứa nguyên anh lực lượng tiếng hừ lạnh phát ra, một bóng người nháy mắt xuất hiện ở Dược Cốc ngay phía trên. Chấn động lúc này liền đình chỉ. Bành. Không bao lâu, lại là một tiếng vang thật lớn, mười mấy cây bóng đen từ lòng đất chui ra, trực tiếp thẳng hướng trên không bóng người. Tự tìm cái chết. Trên không bóng người, đối với phía dưới một chảo, một cái pháp lực bàn tay lớn xuất hiện, một cái liền cầm những cái kia vọt tới giữa không trung bóng đen. Một cỗ pháp lực dư âm quét ngang mà ra, phù cận mảng lớn rừng rậm đều bị san bằng. Ngô Trần đi tới trận pháp bên ngoài, nhìn về phía trước ngay tại giảng co song vương, nhịn không được nhíu mày, ngủ say cốc. Chiến đấu phát sinh chính là mấy chục năm trước hắn đi qua ngủ say cốc, lúc ấy dưới mặt đất bốn phương thông suốt tĩnh mịch thông đạo liền để hắn cảm giác có chút khiếp sợ. Bây giờ xem ra, phía dưới đây là ở một đầu quái vật a. Hắn bằng vào thị lực kinh người đã nhìn ra những bóng đen kia, là mười mấy cây máu thịt bè bét xúc tu. Bên trên tán phát âm lãnh tà khí, để người rất không thoải mái. Đến mức phía trên bóng người kia, Nguyên Anh đại thành tu vi, trừ Dược Cốc cốc chủ, sợ là thật không có người thứ hai. Một chút đóng giữ Nguyên Anh kỳ lão tổ lúc đầu chuẩn bị tiến đến hỗ trợ, thế nhưng bị Dược Cốc cốc chủ cản lại, các ngươi bảo vệ đệ tử rút lui, nơi này liền giao cho ta. Sau đó Ngô Trần suy nghĩ một chút, nhếch miệng cười một tiếng, thân ảnh liền dần dần biến mất trong đêm tối. Một canh giờ sau, hắn cuối cùng mò tới Tử Hà Phong. Nơi này chính là Dược Cốc cốc chủ chỗ ở, cũng là Kim Ngọc Lê Đường cây ăn quả trồng trọt. Nhanh lên phá trận. Ngô Trần thời khắc chú ý bên kia chiến đấu, vội vàng thúc giục đại hoàng xuất thủ. Meo meo. Đại hoàng cũng biết sự tình khẩn cấp, lúc này cũng bắt đầu phá trận. Dù sao cũng là cốc chủ đạo tràng, trận pháp cũng không bình thường, cần tiêu phí chút thời gian. Nơi xa pháp lực kích xạ, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một khắc đồng hồ phía sau, phía trước trận pháp bị đại hoàng phá vỡ một cánh cửa. Đi. Ngô Trần xách theo đại hoàng đâm thẳng đầu vào. Ân. Dược Cốc cốc chủ đã chế trụ phía dưới xúc tu, trong tay đánh ra mấy đạo pháp ấn, bốn phía sáng lên thông thiên của sáng. Sau một khắc, mấy trăm cây pháp lực xiềng xích giao thoa xuyên qua, chớp mắt liền đem xúc tu trói thật chặt. Chỉ là chính mình hang ổ phòng ngự trận pháp xuất hiện lỗ thủng, để hắn nháy mắt liền phát giác khác thường. Lúc này lại lần nữa đánh ra mấy đạo ấn ký, xúc tu liền bị một lần nữa kéo vào lòng đất. Các ngươi khắc phục hậu quả. Dược Cốc cốc chủ bàn giao một câu, liền hướng về hang ổ của mình vội vã đi. Tôn thượng, đó chính là Kim Ngọc Lê Đường cây ăn quả. Từ Hà trên núi, Ngô Trần đi tới cốc chủ trong viện. Lao Huyền kích động lên tiếng trước nhất. Kim Ngọc Lê Đường quả không chỉ có thể luyện chế một chút bình thường chân phẩm đan dược, có chút tiên đan luyện chế cũng cần vật này. Cho dù là thượng giới, Kim Ngọc Lê Đường cây ăn quả cũng không có quá nhiều. Hạ giới có thể có một quả thực chính là cái kỳ tích. Ngô Trần thủ đoạn hắn cũng kiến thức qua, nhất là cái kia sáng tạo sinh mệnh chi thủy bình ngọc, hắn có ấn tượng, nhưng trong thời gian ngắn lại nhớ không nổi danh tự. nhưng cũng không trở ngại sinh mệnh chi thủy cường đại, cho dù là cái cành cây đều có thể cho người ngâm sống. Lúc đầu lúc nghe nơi này có một khỏa kim ngọc lê đường cây ăn quả thời điểm, hắn vẫn còn có chút không thể nào tin tưởng. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến, vẫn là rất khiếp sợ. Ngươi không nói, ta đều muốn tưởng rằng bên cạnh cái kia một khỏa. Nô Trần sửng sốt một chút, cái này mới chỉ bên cạnh một khỏa hiện ra kim quang linh thụ. Không có hắn, phía trước có hai cái cây. Trong đó một khỏa tình huống lúc này rất không lạc quan, âm u đầy tử khí, thân cây đã khắp nơi trồi lủi, chỉ có một cái phân nhánh bên trên còn dài vài miếng lá cây màu đỏ. Xem ra cũng không có mấy năm có thể sống. Trái lại bên cạnh cây kia xanh tươi đại thụ, kim quang long lánh, phía trên lá cây cũng là thỏi vàng dòng hình dạng. Không nghĩ tới sự thật cùng hắn tưởng tượng có chút sai lệch. Đó là nguyên bảo cây, cũng là hi hữu chủng loại, thượng giới có một loại tên là kim long tầm chân quý linh thú, bọn họ sẽ dùng cái này cây lá cây làm thức ăn. Lão Huyền không hổ là kiến thức rộng rãi, lúc này đem mặt khác một khỏa linh thụ căn nguyên cũng cho Ngô Trần giải thích một chút. A, nhanh như vậy liền giải quyết xong. Ngô Trần cảm giác nơi xa chiến đấu đã kết thúc, mà còn gốc chủ khí tức ngay tại phi tốc tới gần bên trong. Sau đó hắn cũng không do dự nữa, phân biệt tại hai cái cây thượng chết một cái cành cây. Đi. Ngô Trần xách theo đại hoàng hướng về chân núi chạy như điên, không bao lâu liền từ đi vào trận pháp chỗ lỗ hổng lao ra. Thử. Lá gan không nhỏ, lưu lại đi. Giữa cốc cốc chủ người còn tại nơi xa, thanh âm hùng hậu đã nháy mắt giết tới. Nguyên Anh kỳ lão tổ, cho dù là cách xa vài dặm, đều có thể sử dụng sóng âm giết người. Lúc này đối phương chính là dùng chiêu này. Ngượng ngùng. Chỉ là gây cốc chủ trong viện tử hai cây cảnh, không ảnh hưởng toàn cục, chúng ta di hòa vi quý. Ngô Trần lông mày nhảy dựng, hai ngón tay tìm kiếm, đối với phía sau vung lên. Một đạo hùng hậu dài lụa quét ngang mà ra, trực tiếp xoắn nát cốc chủ âm ba công thế. Tu tiên giới lúc nào xuất hiện giống các hạ cường đại như thế kim đăng kỳ, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Cốc chủ đột nhiên ra tốc, sóng âm sát chiêu lại lần nữa đánh tới. Phá. Ngô Trần lấy đạo của người trả lại cho người, xoay người lại vừa uống, cũng là phát ra một đạo sóng âm. Sau đó lại lần hướng về dược cốc lối đi ra điên cuồng thoát đi. Nhưng lần này hắn có chút tính sai, đối phương sóng âm chỉ bị triệt tiêu một bộ phận, còn lại bộ phận nháy mắt liền chèn ép tới. Phiền phức. Ngô Trần một cái lắc mình, hướng về phía dưới tránh ra. Phía trước cách đó không xa đột nhiên nổ tung, tiếng ầm ầm rung trời, toàn bộ dược cốc lại lần nữa lắc lư mấy lần. Trong chớp mắt, dược cốc cốc chủ đã chạy tới bạo tạc địa phương. Mại mại đắc, Nguyên Anh kỳ đại thành như bức như vậy sao? Dưới nền đất, ba đại độn thuật đều mở, Ngô Trần ngay tại điên cuồng chạy trốn. Chương 119, rời đi dược cốc. Chương 119, rời đi dược cốc. A, có chút đồ vật. Dược cốc cốc chủ, Thạch Xuyên Mây, nhìn xem tại chỗ nổ tung hố to, kinh ngạc và phẫn. Tên kia tặc tử thuật ngụy trang 10 phần rất cao. Mặc dù hiển lộ chỉ có trúc cơ trung kỳ cảnh giới, nhưng kỳ thật là kim đan cảnh giới đại thành. Nếu không phải đối phương xuất thủ bại lộ khí tức, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhìn ra. Cho nên hắn đối tên này dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hơn nữa còn là ăn cướp đến trên đầu mình tu sĩ cảm thấy rất hứng thú. Lúc này hộ tông đại trận toàn diện khởi động, linh thức cũng nháy mắt bao phủ toàn bộ dược cốc phạm vi. Toàn tông đệ tử trưởng lão nghe lệnh, toàn lực tìm kiếm người này hạ lạc. Theo Thạch Xuyên Mây thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ dược cốc, Ngô Trần tự họa tượng bị pháp lực vẽ đi ra, liền đứng ở dược cốc trên không. Phàm là thân ở dược cốc bên trong người, đều có thể nhìn rõ ràng. Giờ phút này lên, dược cốc chỉ có vào chứ không có ra. Xong lại bổ sung một câu. Sau đó tại các trưởng lão tổ chức bên dưới, tất cả mọi người động, đối dược cốc bắt đầu thám thức điều tra. Lại bị cốc chủ đích thân hạ lệnh, những người khác rất hiếu kỳ thân phận của người này. Ngô Đông, Lỗ Chí Tại nhìn đến cái này chân dung phía sau, cũng là sửng sốt rất lâu. Sau đó mới hậu chi hậu giác đội vàng hướng về Ngô Trần phụ trách cái kia đỉnh núi tiến lên. Cũng trong lúc đó, Hứa Bình mới vừa trở lại chỗ ở, cốc chủ âm thanh liền truyền ra. Chờ hắn nhìn thấy trên không Ngô Trần chân dung phía sau, cũng là vong hồn đại mạo, chỗ chán đều dịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cái này tổ tông a, làm sao chọc tới cốc chủ nơi đó? Đông đông đông, đột nhiên cửa phòng của hắn bị gõ vang. Ai vậy? Vốn là tâm phiền ý loạn Hứa Bình, có chút tức giận mở cửa phòng ra. Ngươi chỉ là tại thấy rõ ràng người tới phía sau, lúc này liền im lặng. Hello. Người tới chính là Ngô Trần, giơ tay lên đối với Hứa Bình lên tiếng chào, không có ý định mời bản tọa uống chén trà. Tổ tông, mau vào. Hứa Bình vội vàng đem Ngô Trần kéo vào phòng, sau đó đưa đầu ra nhìn một chút bên ngoài, không có phát hiện cái gì dị thường phía sau, cái này mới đóng cửa lại. Đại nhân, ngươi đã làm gì, lại bị cốc chủ để mắt tới? Hứa Bình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cái này mới khổ cấp cấp mà hỏi thăm. Ngươi biết rõ, chính là tại hắn viện từ bên trong gãy hai cây cánh khô, không nghĩ tới lao đầu này nhỏ mọn như vậy, một lời không hợp liền mở làm. Ngô Trần ngồi tại trên ghế, tự mình rót một chén trà nước, một cái liền làm xong, nếu không phải bản tọa chạy nhanh, sợ là thật muốn bị lưu lại. Hứa Bình nhìn vẻ mặt không có chỗ ngậm vị Ngô Trần, cũng là cảm nhận được mười phần im lặng, đại nhân liền không thể chờ lâu hai ngày. Lần trước đều nói qua, cốc chủ hai ngày này liền muốn rời núi tự thân lên trận, chuẩn bị cho Vũ Vương phủ con chó này nô tài một chút giáo huấn. Lúc đầu tại Hứa Bình nhận biết bên trong, Ngô Trần dù cho muốn động thủ, hẳn là cũng muốn chỉ hoãn hai ngày, kết quả người này vậy mà như thế gan to bằng trời. Đây là một chút cũng không có đem cốc chủ để vào mắt ta. Đây không phải là tối nay dược cốc có đại sự phát sinh, nghĩ đến có thể đục nước béo cỏ, không nghĩ tới đánh giá thấp các ngươi cốc chủ thực lực. Ngô Trần lại lần nữa rót một chén trà, bất quá lần này ngược lại là thưởng thức. Kỳ thật hắn cũng có cái lo lắng, nếu là dược cốc cốc chủ đến chỗ nào đều sẽ mang lên kim ngọc lê đường cây ăn quả, vậy hắn không liền muốn toi công bận rộn một tràng. Ngươi Hứa Bình đã không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Bất quá thêm chút suy nghĩ, hắn cũng đối Ngô Trần thực lực có một cái đại khái ước định. Kết quả để hắn khiếp sợ vạn phần. Có thể từ nguyên anh cảnh giới đại thành cốc chủ trên tay toàn thân trở ra, thực lực kém cỏi nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, có lẽ bản thân chính là nguyên anh đại thành. Nghĩ tới đây, hắn đều không tự chủ nuốt xuống mấy cái nước bọt, lập tức cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Không nghĩ tới các với quỷ hẹp hỏi cốc chủ, vậy mà mở ra hộ tông đại trận, còn không cho đệ tử đi ra. Lô Trần nói đương nhiên, sao đến biện pháp, ban đầu địa phương khẳng định không thể ở nữa, Lô Chí khẳng định đem bản tọa sự tình báo lên, cho nên bản tọa chỉ có tại nguyên nơi này trốn mấy ngày. Chờ danh tiếng đi qua, bản tọa tự nhiên sẽ rời đi, hy vọng ngươi nhưng muốn không biết tốt xấu à. Lô Trần ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Hứa Bình cũng là rất bất đắc dĩ, mạng nhỏ tại trong tay đối phương, không thể không túi đầu a mà còn bây giờ biết thực lực của đối phương, càng là không có một tia lòng phản kháng. Hứa trưởng lão lúc này có người đến tìm Hứa Bình. Đi thôi. Lô Trần xua tay, xong lại bổ sung một câu, lúc gần đi, ta sẽ đem trên người ngươi độc giải rơi. Đa tạ đại nhân. Hứa Bình nói cảm ơn liên tục phía sau, liền đi ra. Sau năm ngày, tìm kiếm không có kết quả, dược cốc cũng cuối cùng triệt hồi thời chiến trạng thái, xuất nhập cảng cũng đã mở ra. Ngày mai cốc chủ đem mang theo chúng ta tiến đến Thương Đinh hẻm núi, nơi đó có lẽ sẽ trở thành đại quyết chiến sân bãi. Ngày này, Hứa Bình ngay tại trong phòng cùng Ngô Trần hồi báo bên ngoài tình huống căn bản. Bây giờ sáu vương đã bắt đầu hôn chiến, trừ dược cốc, những tứ đại siêu cấp tông môn thế lực cũng đã tham chiến. Tóm lại chính là toàn bộ đại tuyên quốc cảnh nội đều loạn cả lên. Tà giáo đỏ tươi giáo phái cũng là mười phần sinh động, cũng sớm đã tạo ra vô số sắc nghiệt, nhập giáo nhân số cũng là ngày càng tăng lên, trở thành một cỗ không thể khinh thường thế lực. Trạm Yêu Tư còn tại đa tuyến tác chiến, không những cùng sáu vương tại lôi kéo, bây giờ lại nhiều một cái đại địch đỏ tươi giáo phái, đã sắp bận không qua nổi. Biết, sau đó ta sẽ đi tìm ngươi, đem trên người ngươi độc giải. Nô Trần nhìn xem Hứa Bình, trầm tư một lát mới lên tiếng. Ngày thứ hai thời điểm, giữa cốc lại lần nữa cử hành một lần động viên đại hội, lần này đương nhiên chính là cốc chủ Thạch Xuyên Mây đích thân chủ trì. Trước buổi trưa, một đoàn người trùng trùng điệp điệp liền rời đi giữa cốc. Qua buổi trưa phía sau, Nô Trần lại lần nữa đổi cái hình dạng, đồng thời đem thu nhỏ đại hoàng nhét vào trong ngực, cái này mới hướng về giữa cốc đi ra ngoài. Có Hứa Bình lưu lại lệnh bài thông hành, một đường thông suốt, rất thuận lợi liền ra giữa cốc. Cuối cùng xoay người lại nhìn thoáng qua giữa cốc, cái này mới thi triển độn thuật trốn đi thật xa. Ba ngày sau, Bắc Hà đạo Tây Bắc Bộ địa khu, rộng trăm quận, trước kia nơi này có gạo thơm chi hương xưng hảo, nhưng bây giờ lang yên khắp nơi trên đất, đã sớm không có ngày xưa phồn vinh. Thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy tu sĩ từ đỉnh đầu bay qua, thường xuyên cũng có thể nhìn thấy tu sĩ sống mái với nhau. Trải qua nhiều ngày như vậy chứng kiến hết thảy, Nô Trần cũng là cảm thán thế đạo khó lường. Lần này đi ra, nhất trực quan cảm thụ, đó chính là không khí bên trong trọc khí càng thêm nồng nặc, trái lại linh khí càng làm mỏng manh không chịu nổi. Liên cái này hoàn cảnh lớn, đoán chừng tu sĩ đột phá càng là khó càng thêm khó. Rộng trăm quận thành, trên đường vắng ngắt, bày quầy bán hàng làm ăn đã không có bao nhiêu. Giá hàng lên nhanh, mọi người sinh hoạt càng thêm khổ không thể tả. Khắp nơi có thể thấy được ngủ đầu đường tên ăn mày. Nô Trần trên thân tiền đồng cũng không phải ít, thường xuyên nhìn thấy một chút cực khổ người, cũng sẽ bố thí một điểm nhỏ tiền. Đại nhân, rộng trăm quận thành bên ngoài trong rừng rậm, Hứa Bình vội vàng chạy đến, nhìn về phía trước đã sớm đổi hình dạng Nô Trần, có chút không xác định mà hỏi thăm. Chương 120, biến đổi bất ngờ. Chương 120, biến đổi bất ngờ. Ôi, Tiểu Bình, gần đây vừa bạn rất tốt. Nô Trần đã khôi phục lúc đầu hình dạng, trên bả vai đại hoàng cũng lại lần nữa biến trở về quất miêu. Mặc dù sử dụng vô tướng kinh thay đổi dung mạo thật thuận tiện, nhưng Nô Trần vẫn là thích hắn ban đầu bộ dáng, càng thêm tự nhiên thân cận dễ chịu. Tạm được. Dù sao còn chưa có đi tiền tuyến, về sau cũng không biết. Hứa Bình có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chiến trường chính là một cái vô hình cối xay thịt, chúng chi còn là mấy cái thế lực lớn ở giữa tranh đấu. Cho dù là Nguyên Anh kỳ lão tổ cấp bậc nhân vật cũng có thể chết đi, liền lại càng không cần phải nói hắn dạng này Kim Đan đại thành tu sĩ. Vương lòng tâm tình, ta giúp ngươi giải độc. Nô Trần vỗ vỗ bả vai của đối phương. A, tốt. Hứa Bình rất nhanh cũng bình tĩnh nội tâm, tất nhiên tránh không khỏi, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nô Trần chỉ điểm một chút đến trán của đối phương chỗ, một cỗ trong hơi hấp lực truyền ra. Đối với Ngô Trần đột nhiên động tác, Hứa Bình bị dọa kêu to một tiếng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống lui lại suy nghĩ. Sau đó hắn liền cảm giác toàn thân chợt nhẹ, tựa hồ có đồ vật gì trong cơ thể hắn lưu động. Tiếp lấy, chỗ trán truyền đến một tia như kim châm, một giọt máu đỏ tươi chảy xuống. Chờ hắn lại lần nữa hồi thần thời điểm, Ngô Trần trong tay đã xuất hiện một bãi màu đen hạt cát. Tức, Ngô Trần trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi ngọn lửa, màu đen hạt cát nháy mắt bị tiêu sạch. Đa tạ đại nhân ân không giết. Hứa Bình cũng là cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Dù sao qua nhiều năm như vậy, cái mạng nhỏ của mình vẫn luôn bị Ngô Trần cầm, loại cảm giác này hắn đã không nghĩ một lần nữa. Như vậy, ân. Ngô Trần muốn còn muốn nói cái gì, đột nhiên hơi nhíu mày, có chút sắc mặt bất thiện nhìn về phía Hứa Bình, ngươi ông ta. Lớn. Đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Hứa Bình không rõ ràng cho lắm, cảm nhận được Ngô Trần trong mắt sát ý phía sau, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, tim đều nhảy đến cổ rồi. Cốc chủ, ta liền nói Hứa Bình người này có gì đó quái lạ, nhìn đi, bị ta nói chúng không phải. Lúc này cách đó không xa truyền đến rầm rạp chẳng chịt tiếng bước chân, ngay sau đó, mấy chục tên tu sĩ đem Ngô Trần cùng Hứa Bình vây vào giữa. Dẫn đầu chính là dược cốc cốc chủ Thạch Xuyên Mây. Ngươi hẳn là lần trước chui vào lão phu viện tử tên tu sĩ kia a. Ngô Đông. Thạch Xuyên Mây quát tay, một đầu vây tại xung quanh hồng lăng bị hắn thu về. Ngô Trần nhìn thoáng qua, chắc không được chính mình linh thức không thể phát hiện những người này, nguyên lai là có pháp khí tiến hành quấy nhiễu. ngươi nói là chính là a? Nô Trần không có đồng ý, cũng không có phản đối, một mặt không quan trọng. Trừ Thạch Xuyên Mây cái này Nguyên Anh đại thành tu sĩ bên ngoài, bốn phía còn có 5 tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Những Nguyên Anh kỳ cũng có mười mấy người, đội hình không thể bảo là không xa hoa. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta dược cốc? Thạch Xuyên Mây nghiền ngẫm mà nhìn xem Nô Trần hỏi. Không hứng thú. Nô Trần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lúc này chính là dược cốc cùng Tam Vương đại chiến lúc, chính mình gia nhập dược cốc khẳng định tránh không được làm tay chân, hắn cũng không muốn thay người khác bán mạng. Vậy liền lưu lại đi. Thạch Xuyên Mây trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, Nguyên Anh lực lượng nháy mắt bộc phát, xung quanh vài dặm đều bị bao phủ. Không ngồi các ngươi chơi. Nô Trần cười lạnh một tiếng, thân thể mở đi, sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Đồng dạng, không thấy còn có Hứa Bình. Truyền tống trận. Thạch Xuyên Mây cảm thấy không gian xúc động, kinh ngạc bất phần, ánh mắt trực tiếp dừng lại đến một cái phương hướng, nháy mắt liền xông ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở nơi xa. Đi. Mặt khác dược cốc tu sĩ cũng đều nhộn nhịp đuổi theo, rời đi nơi đây. Sau một hồi, cách đó không xa trong bụi cỏ, Nô Trần xách theo Hứa Bình xuất hiện lần nữa. Dựa vào, nếu không phải bản tọa đã sớm chuẩn bị, thật muốn phiền phức không ngừng. Nô Trần thả ra Hứa Bình, chạy nhanh đi, dược cốc đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi đến, Nô Trần liền để đại hoàng tại chỗ này xếp đặt một cái tiểu hình truyền tống trận, đồng thời cho nơi xa lối đi ra dự đoán làm một đoán pháp lực. Vừa rồi, giấu kín lên một cái chớp mắt, để đại hoàng dẫn động truyền tống trận pháp, mà hắn trực tiếp đem đoàn kia pháp lực dẫn nổ, quả nhiên đem Thạch Xuyên Mây rời mở. Ai? Hứa Bình cũng là thở dài một cái. Trường hợp như vậy hắn cũng sớm đã nghĩ qua nhiều lần, nhưng không nghĩ tới hôm nay thật ứng nghiệm. Bất quá cũng tốt, thỉnh đi tiền tuyến làm bia lỡ đạn. Tách ra đi, lão giả đáng chết kia khám phá bản tọa chướng nhãn pháp, ngay tại buổi trở về trên đường. Nô Trần cũng không tại lưu lại, một chân đá vào Hứa Bình trên ông, nháy mắt đem đá bay, tiến ngươi một đoạn đường trước. A trên không chỉ để lại liên tiếp Hứa Bình thanh âm hoảng sợ. Sau đó Nô Trần thi triển độ thuật, trực tiếp thoát đi tại chỗ. Giảo hoạt tiểu tặc. Không bao lâu, Thạch Xuyên Mây dẫn đầu đuổi trở về. Hắn cho thủ hạ lưu lại một đoạn lời nhắn để đem Hứa Bình bắt trở lại, mà hắn thì lấy ra một cái la bàn, điều chỉnh phương hướng phía sau, liền trực tiếp hướng về Ngô Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Cái này la bàn tên là Truy Hồn La Bàn, có thể bằng vào mục tiêu lưu lại linh hồn khí tức, tiến hành một cái đại khái định vị. Mặc dù chỉ có một cái mơ hồ phương hướng, nhưng đã coi như là rất đáng gờm truy tung thủ đoạn. Bất quá Truy Hồn La Bàn mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà còn linh hồn khí tức thời gian tồn tại là có hạn, chỉ có thể tồn tại một khắc đồng hồ. Cho nên, nếu là một khắc đồng hồ bên trong đuổi không kịp đối phương, như vậy sẽ lại lần nữa mất đi tung tích của đối phương. Không đúng, lão đầu này vì cái gì hướng về bản tọa phương hướng đổi tới? Dưới mặt đất, ba đại độn thuật đều mở Ngô Trần, cảm thấy phía sau cái mông càng ngày càng đến gần Thạch Xuyên Mây, kinh nghi bất định. Lúc này bật hết hỏa lực, lại lần nữa tăng lên tốc độ. Phong. Thạch Xuyên Mây cảm giác Truy Hồn La Bàn cảm giác ngay tại dần dần biến mất, hét lớn một tiếng, Nguyên Anh lực lượng nháy mắt liền đem khuyết tán mà ra. Mẹ nó. Ngô Trần giật mình trong lòng, không chút nghi ngờ, trực tiếp từ dưới mặt đất liền xông ra ngoài. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, phía dưới trực tiếp bị nổ ra một cái hố sâu. Trên không, Nô Trần cảm giác một cỗ pháp lực đánh tới, lập tức cũng không dám giữ lại, trong cơ thể khí cùng pháp lực nháy mắt bộc phát, đối với phía trước liền đánh ra một trường. Ầm ầm. Phu cận núi đá lăn xuống, số lớn cây cối bị nổ tận gốc, nghiêng qua một bên. Mà Nô Trần mượn lực, cũng hướng về nơi xa bay đi. Nhìn xem đã đến gần Thạch Xuyên Mây, một phát 500 năm càn khôn nhất trịch trực tiếp đánh ra ngoài. Bành. Một vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng lấy Nô Trần làm trung tâm, nháy mắt quyết tán. Tiếp lấy một đạo vô hình giải lụa, xen lẫn âm bạo, trực tiếp thẳng hướng đã tới gần Thạch Xuyên Mây. Ân. Thạch Xuyên Mây cảm giác bị khóa định, biến sắc. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ kim đan tu sĩ cường hãn như thế, đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Lúc này cũng không dám chủ quan. Bất quá hắn dù sao cũng là Nguyên Anh đại thành lão tổ, giới này hắn chính là vô địch tồn tại. Chỉ thấy hắn toàn thân toát ra hào quang màu xanh lục, nhất là hai cái con người, càng là bị ánh sáng xanh lục đổi bảo. Từ xa nhìn lại, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ từ trong cơ thể của hắn phát ra. Đỉnh đầu bầu trời càng là xuất hiện một cái mây mù vòng xoáy, để người rung động không thôi. Sau đó đối với phía trước một trường đẩy ra. Ầm ầm. Trong chớp mắt, linh lực bạo loạn, xung quanh mấy chục dặm đều hung hăng chấn động mấy lần. Tất cả đều bị bụi mù bao phủ. Chương 121, mặt trắng thư sinh. Chương 121, mặt trắng thư sinh. Khu khu cụ. Trong sân động, Hứa Bình đỡ ngực, phun ra mấy cái lao huyết. Mấy ngày nay bị dược tốc cho săn truy sát, giống như chó nhà có tang. Trong đó nếu không phải mình Nguyên Anh tiền kỳ sư huynh Đặng Phong xuất thủ, sợ là thật muốn bị đánh thành thịt nát. Bây giờ không những mạng nhỏ mình có rõ, liền sư huynh cũng là tung tích không rõ, sợ là cũng đã là giữ nhiều lành ít. Nói không hận Ngô Trần, đó là giả dối. Nếu không có Ngô Trần, chính mình làm sao đến mức cái này? Bất quá hắn lại hận không nổi. Hắn đã nghe sư minh của mình nói qua, phía trước chiến trường mười phần hung hiểm, Nguyên Anh kỳ lao tổ đều là như dẫm trên băng mỏng, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Nguyên Anh kỳ phía dưới liền càng không cần phải nói. Giống hắn dạng này kim đan đại thành tu sĩ, đi đều là chủ lực cấp bậc, thường xuyên muốn tới chiến trường chém giết, có thể nói là nguy tại sớm tối. Cho nên mưu phản dược cốc cũng có thể nói là một kiện chuyện may mắn. Ai? Hắn tựa vào trong động, đối với tương lai một mảnh mê man. Cảm giác thương thế lại nghiêm trọng một chút. Đội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đan dược chữa thương. Cuối cùng Ngô Trần lần trước cho kết anh đan đưa tới chú ý của hắn. Mẹ hắn, làm. Nếu không được chết, trầm tư nửa ngày phía sau, cuối cùng hạ quyết tâm, dùng mấy viên chữa thương đan dược phía sau, liền bắt đầu tỉnh tọa. Nếu thật như Ngô Trần nói tới như thế, hắn bây giờ biện pháp duy nhất chính là lựa chọn đột phá. Vài ngày sau, trên bầu trời tầng mây lan lộn, thiên kiếp lặng yên mà tới. Lại nói Ngô Trần bên này, đánh ra một phát càn khôn nhất trịch phía sau, lại lần nữa mượn lực rút lui. Sau đó thi triển độn thuật, che giấu khí tức, bỏ chạy mà đi. Một mạch mà thành, tương đối lưu loát. Từ cùng Thạch Xuyên Mây giao thủ, hắn đã phán đoán ra, chính mình có thể thời gian ngắn đánh cái xuất kỳ bất ý, nếu là thật đánh lâu dài, sợ là không sớm thì muộn sẽ bị nghiền xương thành tro. Cho nên hắn căn bản là không có đánh xuống dục vọng. Nếu không phải đối phương như cái thuốc cao ra chó đồng dạng, hắn căn bản đều chẳng muốn lý. Một tháng sau, Ngô Trần một đường cẩn thận từng ly từng tí, rốt cục là ra Bắc Hà nói, tiến vào Thần Vương thống trị địa giới, Phủ Lâm đạo. Xem như Thần Vương nâng đỡ người, Huyền Quang thư viện cũng ở nơi đây. Tại Đại Tuyên quốc thống nhất thời điểm, Huyền Quang thư viện địa vị một mực liền rất cao. Rất nhiều học sinh tốt nghiệp rời đi thư viện phía sau, phần lớn đều sẽ tiến vào Đại Tuyên hoàng triều nhậm chức. Cho nên lúc đó Huyền Quang thư viện còn có cái quốc học viện xưng hô, như mặt trời ban trưa. Chỉ là về sau Đại Tuyên quốc chuyển suy sụp, sáu vương quật khởi, Đại Tuyên hoàng thất cùng Huyền Quang thư viện liên hệ cũng liền chặt đứt. Bây giờ mặc dù cũng có học sinh tiến vào triều đình, nhưng đều là rời xa vị trí hạch tâm, sẽ không bị trọng dụng. Địch Nhanh quận sáng Tây Việt thành, nằm ở Phủ Lâm đạo phương nam. Không giống với Bắc Hà đạo toàn cảnh chiến hỏa liên miên, nơi này mặc dù cũng thường xuyên có thể nhìn thấy tu sĩ phi thiên độ địa, phàm là đời tạm thời còn không có bị đại chiến tác động đến. Thần Vương cùng Viêm Vương chiến trường tại Tây Bộ giao giới địa khu, hôm nay phạm vi hơn trăm dặm phàm nhân đều đã rút lui, tất cả còn tại khống chế bên trong. Đến mức cùng dược cốc đại chiến đều phát sinh ở Bắc Hà đạo cảnh bên trong, cũng không có ảnh hưởng đến Phủ Lâm đạo. Trải qua lâu như vậy chứng kiến hết thảy, Nô Trần cũng biết đến một sự thật, đó chính là nhận đến Càn Vương cùng Vũ Vương vết xe đổ ảnh hưởng, mà các vương cùng bọn họ phía sau nâng đỡ lao đại ca cũng đều đề phòng lẫn nhau. Cho dù là bây giờ Thần Vương tuyển lựa chọn đi tiến đánh dược cốc, dùng đều là chính hắn dòng chính lệ thuộc trực tiếp, phía sau Huyền Quang thư viện căn bản là không có quá nhiều đầu nhập. Cho nên bây giờ các đại thế lực không những ngoại chiến thường xuyên, nội bộ cũng là mâu thuẫn trung điểm. Cái này cũng dẫn đến ngoại chiến quy mô vẫn luôn bị khống chế tại trình độ nhất định, căn bản là không có tiến một bước mở rộng xu thế. Ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng a. Ngồi tại trong tử lâu, Nô Trần ăn cơm, nghe lấy bốn phía mọi người đàm luận, im lặng lắc đầu. Vị huynh đài này, không biết có thể hay không hợp cái bàn. Đột nhiên một đạo hơi có chút tinh tế âm thanh đánh gãy Nô Trần suy nghĩ. A. Nô Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một cái đứng tại phía trước Phương Vân Vân lễ độ mặt trắng thư sinh. Sau đó hắn lại quay đầu quét mắt một cái tử lâu, không nghĩ tới lúc này đã hư vô ngồi bảo, sinh ý bốc lửa dị thường. Có thể. Nô Trần nơi này liền hắn một người, đại hoàng cùng hắc đầu cũng tại bên chân ăn cơm, cho nên ngồi người vẫn là không có vấn đề gì. Đa tạ huynh đài, tiền bữa cơm này, tại hạ mời. Mặt trắng thư sinh cũng là cái coi trọng người, nói xong liền đặt mông ngồi xuống, sau đó đối với cách đó không xa tiểu nhị vẫy vẫy tay, tiểu nhị, mang thức ăn lên. Huynh đài lượng cơm ăn ngược lại không kém. Mặt trắng thư sinh nhìn trên bàn, đã sắp bị dọn dẹp sạch sẽ đĩa, mang theo một tia hiếu kỳ. Ha ha, nói lâu dài, ăn nhiều một chút bồi bổ. Nô Trần lại lần nữa nhìn về phía mặt trắng thư sinh. Trắng non nà, mang theo một người thư sinh mũ, bộ ngực hơi có chút nâng lên, một bộ trưởng sang màu trắng. Không trách người này dáng dấp so nữ tử đều mỹ lệ, dù sao bản thân chính là nữ giả nam trang. Nhất là trên thân lưu lại yếu ớt mùi thơm, ân, có chút ngọt. Trên người người này còn có một cỗ thượng vị giả khí tức, trong lúc lơ đãng còn có thể khiến người ta cảm thấy có chút uy nghiêm. Thân phận không bình thường. Bất quá Ngô Trần cũng không có quá mức để ý, cười cười, liền lại lần nữa tự mình bắt đầu ăn. Hai cái này là sủng vật của ngươi, mặt trắng thư sinh lời nói không ít, nhìn thấy Ngô Trần lòng bàn chân hai bé con phía sau, mắt nổi đong đóm, vẻ yêu thích lộ rõ trên mặt, dáng dấp thật đáng yêu. Ta có thể hay không ôm một cái? Mặt trắng thư sinh không một chút nào đem mình làm người ngoài, nhìn xem Ngô Trần, tràn ngập chờ mong. Nếu là chính bọn chúng nguyện ý, ta cũng không có ý kiến gì. Nô Trần thờ ơ nói. Kỳ thật hắn cũng muốn để đại hoàng cùng hắc đậu tiếp xúc nhiều hơn một chút người, mỗi ngày chỉ lay chính mình cũng không phải chuyện này á con mèo nhỏ, chờ chút mời ngươi ăn cả nướng. Mặt trắng thư sinh đưa ra hai cánh tay một cái liền tóm lấy đại hoàng, sau đó liền dùng sược dù. Lúc đầu đại hoàng lại chuẩn bị kháng cự, thế nhưng nghe đến có nướng cá ăn phía sau, lập tức liền thay đổi đến biết điều. Đối mặt mặt trắng thư sinh tội ác hai tay, nó nhịn. Nô Trần có chút im lặng mà nhìn xem thư sinh, giọng điệu này cử chỉ này, nữ giả nam trang không có chút nào chuyên nghiệp. Rất nhanh, tiểu nhị đi lên liền đem trên bàn đĩa không đều lấy đi, mà mặt trắng thư sinh cũng lại lần nữa điểm cả bàn đồ ăn, nhất là điểm ba đầu cá nướng, còn có một chút xương sườn. Huynh đài chậm ăn, chúng ta liền đi trước. Mắt thấy đại hoàng đã hai con cá vào trong bụng, hắc đầu cũng là đem xương sườn ăn sạch sẽ, Nô Trần đưa ra cáo tử. A, nhanh như vậy? Mặt trắng thư sinh đem trong ngực đại hoàng thả xuống, có chút không muốn. Hữu duyên gặp lại. Nô Trần ném xuống một túi tiền, liền xách theo hai bé con ra nhà trọ. Mặt trắng thư sinh nhìn xem Nô Trần bóng lưng rời đi, có chút không phục, thử ủy hẹp hỏi. Công thiếu gia. Lúc này hai tên nam tử trung niên từ tiểu lâu bên ngoài đi vào, trực tiếp đi tới mặt trắng thư sinh trước người, cung cung kính kính, muốn hay không thuộc hạ không cần. Mặt trắng thư sinh xua tay, đối với hai người nói, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi, đều cho bữa công. Thiếu gia ăn sạch sẽ đi. Chương 122, mắc nạn công chúa. Chương 122, mắc nạn công chúa. Hai tên kim đan đại thành hộ vệ, ân, có chút đồ vật. Tiểu lâu bên ngoài, Nô Trần đứng tại một cái góc tường, nhìn xa xa trong tiểu lâu đang dùng cơm ba người, có lẽ thật sự là kinh đô người tới. Sau đó hắn lại nhìn một chút bốn phía mấy cái chỗ tối, cũng có mấy tên kim đan kỳ tu sĩ ẩn nấp. Bọn họ lực chú ý cũng đều tại trong tiểu lâu mặt trắng thư sinh trên thân, nhưng lại không có nửa điểm để ý, thoạt nhìn ngược lại là giống đang giám thị. Cũng thua thiệt Ngô Trần cùng Đại Hoàng bọn họ đều đóng vai phạm nhân nhân vật, cho nên mới bị những người này chủ động coi nhẹ. Nếu không, nhìn địa bộ này, trên người hắn cũng có thể sẽ bị mở mấy cái lỗ thủng. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa. Sau 3 tháng, Phủ Lâm Đạo tới gần Tây Nam địa phương. Ánh nắng ban mai của thành. Nơi này chính là cách Huyền Quang thư viện gần nhất một cái quận thành, cũng là bị Huyền Quang thư viện trực tiếp khống chế của thành. Vừa vào thành, Ngô Trần liền cảm thấy một cô văn khí. Đây là một loại lâu dài nhuộm dần tại học thuật bầu không khí bên dưới tự chủ sinh ra đặc thù hoàn cảnh khí tức. Cái này cũng đủ để chứng minh Huyền Quang thư viện quả thật có chút nội tình. Mặc dù bây giờ tại bên ngoài phong bình không tốt, nhưng không thể phủ nhận nơi này đúng là cái tăng lên học thức nơi tốt. Ngô Trần mới vừa vào thành, không hiểu liền muốn lấy ra sách đến xem. Toàn thành đều là thư phòng, văn luyện. Cho dù là bình thường dân chúng, đều là mặc tú tài trang phục, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Khắp nơi cũng có thể nhìn thấy Huyền Quang thư viện thư sinh, trắng xanh đan xen chế phục dị thường chói sáng, nhất là chỗ ngực huyền chữ, càng là thân phận tượng trưng. Tóm lại, trong thành một mảnh hòa khí, để người có thể cảm giác được an bình. Nô Trần sở dĩ tới đây, một cái tìm cơ hội, nhìn có thể hay không thay Dược Hưng Thông cùng Trương Tuân nhặt xác, một những mục đích đúng là tìm cơ hội gặp một lần lúc ấy xuất thủ mộ dung lúc lệ. Dược Hưng Thông lúc ấy bị giết phía sau, thi thể bị treo ở Huyền Quang thư viện hậu sơn tội thi rừng, phơi gió phơi nắng, không được an bình. Đến mức Trương Tuân, nghe nói là bị luyện thành huyết đan, bị Huyền Quang thư viện thu vào bảo khố bên trong. Nghĩ tới đây, Nô Trần liền có loại ngang ngược tâm tình. Nhưng Huyền Quang thư viện dù sao cũng là ngũ đại siêu cấp thế lực một trong, viện trưởng cũng là nguyên anh đại thành tu vi, thực lực thâm bất khả chắc, nghe nói so Dược Cốc cốc chủ Thạch Xuyên Mây cũng mạnh hơn một đường. Cho nên hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn, cũng không thể nôn nôn nóng nóng. Kỳ thật Ngô Trần cũng nghĩ qua ngao hắn cái mấy chục trên trăm năm. Đến lúc đó, giới này linh khí có lẽ liền đoạn tuyệt, tu sĩ không có linh khí bổ sung, cuối cùng có lẽ liền không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Dù sao những này thế lực lớn tồn tại trên vạn năm, dù cho không có linh khí, nhưng còn có linh thạch số lượng dự trữ, a linh thạch một phương diện có thể phụ trợ tu luyện, nhưng cũng có thể thần tốc bổ sung trong cơ thể pháp lực. Quỷ biết bọn họ linh thạch đến cùng tích lũy bao nhiêu. Mặc dù bây giờ trên thị trường lưu thông đều là hạ phẩm linh thạch, nhưng hắn nhưng không tin những thế lực này không có trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Ngô Trần trước đây tại phát hiện đại hoàng địa phương đều có thể khai thác đến mấy viên thượng phẩm linh thạch, những thế lực này liền càng không cần phải nói. Cho nên vẫn là phải đợi cơ hội. Sau đó Ngô Trần tiêu phí giá tiền rất lớn, tại một cái vắng vẻ địa phương, cuộn xuống một cái bề ngoài. Tiếp lấy trọng thao cửu nghiệp, lại mở thư nhà quán. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt thời gian 4 năm đã qua. Chiến hỏa mặc dù không có đốt tới nơi này, thế nhưng các nơi đã sớm đại loạn, lan đến gần nơi này là chuyện sớm hay muộn. Giữa Cốc cùng Vũ Vương đại chiến đã tiến vào đại quyết chiến giai đoạn. Thần Vương cùng Càn Vương đã sớm từ Bắc Hà nói rút quân, đã tại toàn lực ứng đối mặt khắc Phong Vương phải rối. Mặt khắc Phong Vương cùng ngũ đại siêu cấp tông môn thế lực quan hệ cũng là ngày càng chuyển biến xấu, cách vạch mặt chỉ kém một tầm giấy cửa sổ. Những cái kia môn phái nhỏ thế lực, bây giờ đều đang bận rộn đứng đội, lẫn nhau ở giữa cũng là thường xuyên bộc phát đại chiến. Để Ngô Trần ngoại ý muốn chính là Đỏ Tươi giáo phái vậy mà toàn diện có bảo, thay đổi phía trước tùy tiện tác phong, điệu thấp không ít, tựa hồ đang nổi lên cái gì ý nghĩ xấu. Không để ý tới chuyện ngoại giới, Ngô Trần cũng đàng hoàng làm tiệm sách lão bản, mỗi ngày qua cũng là hài lòng. Chịu náo động ảnh hưởng, sinh ý vẫn luôn không ra sao. Bất quá hắn cũng không phải là dựa vào bán sách sống qua, chẳng qua là muốn để chính mình có chút việc có thể làm mà thôi, bán nhiều bán ít căn bản không quan hệ nhiều lắm. Ngày này, Ngô Trần nằm tại cửa ra vào lung lay ghế nhìn xem sách. Đại Hoàng cũng có giúp ở ghế tựa một góc nghỉ ngơi, hát đầu ngược lại là quy củ một chút, ghé vào dưới mặt ghế một bên. Kim Ngọc Lê đường cây ăn quả bây giờ đã bồi dưỡng thành công, đều đã thu hoạch vài nhóm. Văn Viêm Tiêu vào 3 năm trước cũng thu thập được, cho nên trở lại nguyên đan cái này có thể thần tốc cô đọng nguyên anh kỳ pháp lực đan dược, sớm đã bị Ngô Trần luyện chế ra đi ra. Mỗi ngày Đại Hoàng cùng Hắc Đậu đều tại cắn, mà còn thấy hiệu quả cũng nhanh. Đại Hoàng tiến giai thần tốc, đã đi tới nguyên anh hậu kỳ. Hắc Đậu cũng không kém, phấn khởi tiến lên, đi tới nguyên anh trung kỳ, cách hậu kỳ cũng không xa. Ngô Trần cảnh giới vẫn như cũ như hàn giống như chết, còn tại kim đan đại thành. Bất quá hôm nay buổi sáng lại ăn mấy viên kết anh đan phía sau, cuối cùng cảm thấy cảnh giới hàng rào bung lỏng, điều này cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Tất, nhiệm vụ đã đổi mới. Nghe đến thanh âm quen thuộc phía sau, Ngô Trần mở ra giao diện thuộc tính, ký chủ, Ngô Trần tuổi tác, vĩnh viễn 18 tuổi thể chất, trường sinh thân thể thọ nguyên, cảnh giới, hậu thiên tứ trọng hậu kỳ, kim đan đại thành tinh, 100 không khí, 170 thần, 100 công đức, 96 ngẫu nhiên nhiệm vụ, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, cứu mắc nạn công chúa. Thời hạn 5 ngày, có thể phân phối điểm số, không công đức thương thành, mở ra tiến độ 96 bây giờ khí thuộc tính đi tới 170 điểm. Điểm công đức càng ngày càng có chút khó mà thu hoạch được, 4 năm mới tăng lên một điểm, là thật có chút hố. Mắc nạn công chúa. Ngô Trần nhìn xem nhiệm vụ cái kia một cột, có chút chẳng biết tại sao. Sau đó hắn hướng về bốn phía quét mắt một vòng, trừ lẻ tẻ mấy người vội vã đi qua, cũng không có nhìn thấy có gì có thể nghi nhân viên. Xem ra hai ngày này lại phải chút chịu khó, trong thành đi dạo. Về sau trong vòng vài ngày, Ngô Trần thường xuyên sẽ khắp nơi đi đi lại, hy vọng mau chóng có thể đụng tới cái kia mắc nạn công chúa. Kết quả 5 ngày đều đi qua, căn bản là không có thu hoạch gì. Đừng nói mắc nạn công chúa, liền trong thành tên ăn mày đều không có gương mặt lạ. Ngày thứ 5 buổi tối, Ngô Trần có chút im lặng đóng lại tiệm sách cửa lớn. Đông 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 chỉ là cùng ngày vừa mới chuẩn bị đi hậu viện thời điểm, cửa phòng liền bị gõ vang. Ai vậy? Ngô Trần kêu một tiếng, nhưng lại không có hồi âm. Bây giờ đóng vai cái phàm nhân, dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không vận dụng linh thức. Bất quá lần này chuyện đột nhiên xảy ra, hắn suy nghĩ một chút, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thả ra một tia linh thức. Ân. Hắn nhìn thấy bên ngoài tình huống phía sau sửng sốt một chút, sau đó liền đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy cửa ra vào đang nằm một tên mặt trắng thư sinh. Người này Ngô Trần có ấn tượng, chính là 4 năm trước tại Địch Nhanh quận Sáng Tây huyện thành trong tiểu lâu, cùng hắn ghép bản vị kia nữ giả nam trang người. Bây giờ vẫn là lúc đó trang phục. Nhanh lục soát, nếu là tìm không được người, ai cũng đừng nghĩ sống. Đột nhiên nơi xa chuyển đến âm lanh âm thanh. Chương 123, lựa chọn. Chương 123, lựa chọn. Ngô Trần lại lần nữa đem linh thức thả ra, rất nhanh liền nhìn thấy bên ngoài tình huống. Có mười mấy tên tu sĩ, chính mặc y phục giả hành, khắp nơi điều tra. Trong đó dẫn đầu vậy mà là một tên nguyên anh tiền kỳ lão tổ. Ân. Làm Ngô Trần linh thức thả ra thời điểm, hắn hình như có nhận thấy, trong lòng giật mình. Lúc này cũng linh thức toàn lực tản ra, nhưng lại căn bản không có phát hiện cái gì, chẳng lẽ là ta vất vả quá độ, xuất hiện ảo giác. Hắn vô vô chán của mình, lần này đổi thành truyền âm, đều nhìn cho kỹ. Ngô Trần tại đối phương phản truy vết tích thời điểm, đã sớm thu hồi linh thức, càng là trực tiếp khiêng thư sinh tiến vào tiệm sách. Đồng thời cũng thuận tay đem bốn phía lưu lại khí tức dọn dẹp sạch sẽ. Tiệm sách hậu viện trong phòng, Ngô Trần đem thư sinh đặt ở trên giường, hơi đơn giản kiểm tra một chút. Phát hiện là trúng độc, hơn nữa còn có nội thương nghiêm trọng. Thư sinh cũng là tu sĩ, thế nhưng cảnh giới kém chút, chỉ có chút cơ hậu kỳ, cũng khó trách sẽ tùy tiện trúng độc. Tu sĩ bình thường, chỉ cần đi vào kim đan kỳ, phần lớn độc dược đều có thể sử dụng pháp lực hóa giải. Cho quần áo thư sinh dùng giải độc đan, còn có đan dược chữa thương phía sau, Ngô Trần liền ra gian phòng. Lúc gần đi còn để đại hoàng bố trí một cái ẩn nặc trận pháp. Quả nhiên sau nửa đêm thời điểm, có tu sĩ lộn vòng vào hậu viện. Càng là có linh thức tới tới lui lui đảo qua mấy lần, không có phát hiện cái gì dị thường phía sau, những người này cũng không có dừng lại thêm. Tất, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc sáng sớm, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thông báo âm thanh cũng truyền ra. Khó kéo căng chính là, cũng không có thu hoạch được điểm công đức. Kẹt kẹt. Cửa phòng được mở ra. Nằm trong sân Ngô Trần nghe đến âm thanh phía sau, cũng không có mở mắt, mà là lãnh đạm không sợ hãi mà hỏi thăm, "Tỉnh. Nếu là không có gì đáng ngại lời nói, liền sớm rời đi a." Nếu không có hệ thống nhiệm vụ, hắn mới lười quản những sự tình này. Bây giờ tất nhiên nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có cần phải giữ lại đối phương. Mắt nạn công chúa, có thể được gọi là công chúa, trừ đại tuyên hoàng thất, còn có thể là ai? Bây giờ sáu vương cùng ngũ đại siêu cấp tông môn thế lực tranh bá, đại tuyên hoàng thất mặc dù trên mặt nổi không có động tĩnh, nhưng Ngô Trần cũng không cho rằng đối phương sẽ một mực ngồi chờ chết. Nói không chừng đã sớm tham dự vào, chỉ là người khác không biết mà thôi. Cho nên cùng những người này dính líu quan hệ, chú định nhân quả quân thân, tính không ra. Lại gặp mặt, thư sinh, hoặc là bây giờ có lẽ gọi là công chúa, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta ngược lại là hy vọng không gặp. Ngô Trần lại lần nữa không mặn không nhạt nói. Ta biết ngươi có bản lĩnh, nếu là ngươi có thể hộ tống ta đi một chỗ, bất luận cái gì thù lao tùy ngươi nâng, không quản là tiền đồng linh thạch, vẫn là mặt khác thiên tài địa bảo. Công chúa cũng là nói rất ngang tàng, tài đại khí thô. Không hứng thú. Ngô Trần lại lần nữa xua tay. Địa cấp pháp khí thế nào? Nếu biết rõ, bây giờ huyền cấp pháp khí đều 10 phần hi hữu, địa cấp pháp khí càng là không phổ biến, bình thường nguyên anh, kỳ đại lao đều không nhất định có thể có một kiện. Công chúa lại lần nữa dụ dỗ nói, mà ta hứa hẹn địa cấp pháp khí có thể là hoàn chỉnh, không phải bên ngoài những cái kia thật giả lẫn lộn rách nát. Mặc dù trong mắt nàng Ngô Trần chỉ là cái phàm nhân, nhưng có thể từ tối hôm qua như vậy nhiều tu sĩ nghiêm mật điều tra người trung gian bên dưới chính mình, mà còn trong đó càng là có nguyên anh kỳ lao tổ tòa chấn, mà còn độc trên người mình bị giải, nội thương cũng tốt không ít. Cái này đủ để chứng minh thanh niên trước mắt người thực lực khẳng định không thể khinh thường, dù cho thực lực không cường, nhưng khẳng định cũng 10 phần có thủ đoạn. Lúc nàng tỉnh lại, trong phòng cũng bị bố trí ẩn nặc trận pháp, tu sĩ bình thường cũng không có năng lực này. Xin nhờ, ta cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, ngoại môn binh hoang mã loạn, để ta làm sao bảo vệ ngươi? Ngô Trần lại lần nữa cự tuyệt, lại nói, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Ngươi công chúa bị sặc. Hắn cũng không tin Ngô Trần nhìn không ra nàng thân nữ nhi, nhưng đối mặt dầu muối không vào Ngô Trần, nàng cũng tạm thời không có cách. Nếu là ta có thể cho ngươi cung cấp một cái rời đi giới này lồng giam danh ngạch đâu? Công chúa vì thuyết phục Ngô Trần, hung ác quyết tâm, khẽ cắn môi, nói ra một kiện kinh thiên đại sự. Rời đi giới này lồng giam. Lần này Ngô Trần cũng cuối cùng mở mắt, nhìn về phía công chúa. Không sai, chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua giới này lồng giam thuyết pháp. Công chúa hít sâu một hơi, cái này mới tiếp tục nói, kỳ thật giới này là bị cách ly đến một không gian riêng biệt bên trong, cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Bây giờ đại tuyên quốc hoàng thất còn có ngũ đại siêu cấp tông môn thế lực khai phái tổ sư, tại chỗ này bị cách ly phía trước đều là linh vực thánh địa đệ tử. Chẳng qua là lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không có cơ hội rút lui, cái này mới lưu lại tại nơi này, sau đó mới khai tông lập phái, một mực phát triển đến nay. Thế nhưng trải qua nhiều năm như vậy bố trí, bọn họ đều đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp. Mà bây giờ thời cơ đã hiện ra manh mối, liền tại gần trăm năm trong vòng. Đúng dịp chính là, trong tay của ta có mấy cái rời đi danh lệch, nếu là ngươi có thể hộ tống ta đến kinh đô, liền cho ngươi một cái danh lệch. Không cần hiện tại liền cho ta trả lời chắc chắn, ngươi trước tiên nghĩ cân nhắc. Sau khi nói xong, công chúa liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một con cá nướng, đối với đại hoàng lung lay mấy lần. Đại hoàng ánh mắt sáng lên, lúc này liền nhào tới. Cá nướng bất như cũng là nó thích nhất. Công chúa cuối cùng nhìn Ngô Trần một cái, ôm đại hoàng liền trở về trong phòng, không có chút nào đem mình làm người ngoài. Ngô Trần cũng không có để ý, mà là tại cẩn thận tự hỏi đối phương mới vừa nói qua lời nói. Lĩnh vực tồn tại, Ngô Trần không những biết, mà còn lần trước tại tiến vào không gì kiêng kỵ lĩnh vực thời điểm, hắn nhưng là còn thần du đến nơi đó. Giới này nằm ở một không gian riêng biệt, hắn cũng là hiểu rõ. Lần trước mất phương hướng tại hải vực, sợ là liền chạm tới giới này biên giới. Đối với rời đi giới này, lúc ấy hắn liền có cái không thành thục ý nghĩ. Đó chính là chờ hắn chính mình đại hoàng còn có hắc đậu thực lực mạnh hơn một chút, hắn liền chuẩn bị đi hướng nơi đó thăm dò được ra, cho dù là cường công cũng muốn mở ra một đầu đi ra con đường. Trong đó đại hoàng là trọng yếu nhất một vòng. Không gian đặc thù cảm ứng, thậm chí còn có thể phá vỡ không gian thiên phú, để tất cả đều trở thành có thể. Nhưng bây giờ, cái này công chúa tựa hồ lại cho hắn cung cấp một đầu thuận lợi rời đi con đường. Hơn nữa còn là một cái vô cùng khó được cơ hội. Đương nhiên tất cả đều xây dựng ở đối phương không có nói sai điều kiện tiên quyết. Nhưng dù sao cũng là đại tuyên quốc hoàng thất công chúa, có thể nói ra lời này khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Nô Trần cảm giác lời này độ tin cậy tối thiểu có 6 thành. Bây giờ hắn hơi lung túng một chút. Nếu là tiếp cái này hộ tống nhiệm vụ, trên đường khẳng định thiếu không được chém chém giết giết. Nếu là địch nhân phái ra tu sĩ, thực lực không có vượt qua nguyên anh hậu kỳ còn tốt, nếu tới cái nguyên anh đại thành, chính mình cũng không tốt đối phó. Mà còn Huyền Quang thư viện sự tình còn không có làm thỏa đáng, bây giờ rời đi, quỷ biết lần sau trở lại phải bao lâu. Từ ngày này lên, ánh nắng ban mai quận thành bên trong đã gián tiếp ra công chúa mặt trắng thư sinh chân dung. Về phần tại sao không phải bản nhân nữ tử chân dung, rất đơn giản, dáng dấp quá đẹp, đi trên đường đều là mất mặt bao, một cái liền có thể bị ám tuyến nhìn thấy, căn bản cũng không cần gián tiếp. 3 ngày thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Chương 124, hệ thống có đầu óc. Chương 124, hệ thống có đầu óc. Công chúa nói nàng kêu Tần Xúc Miệng, đến mức thật giả, Ngô Trần cũng lười quản. Bất quá cô nàng này tính tình có chút bướng bỉnh, có lẽ cũng là đoán chắc Ngô Trần sẽ không đuổi nàng đi, những ngày này một mực ở tại thư quán, cũng không hề rời đi ý tứ. Dù cho Ngô Trần đã liên tục cự tuyệt hộ tống tình cầu, nhưng đối phương mảy may cũng không có ý tứ buông tha, rất phiền phức, tựa hồ đã cùng Ngô Trần đòn khiêng bên trên. Ngày này Ngô Trần đang nằm trên ghế đọc sách. Trải qua 3 ngày cân nhắc, hắn càng nghĩ, vẫn là quyết định không đi cùng làm việc xấu. Chính mình lại cầu lên cái 20-30 năm, thực lực đi thẳng tới giới này tối cường, cái gì rời đi danh ngạch, cái gì kia đồ chơi, đều không cần chính mình mở miệng, chỉ cần lộ một điểm bắt thịt, những người khác thấy đều phải quỳ, danh ngạch còn không phải chính mình sẽ đưa lên cửa. Đến mức hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng nghĩ qua. Nếu là thật ra cái hộ tống công chúa nhiệm vụ, hắn trực tiếp liền lựa chọn không làm, nếu không được để ngẫu nhiên nhiệm vụ tạm dừng một năm, cũng không có cái gì gây gớm. Tất, ngẫu nhiên nhiệm vụ đã đổi mới. Chỉ bất quá ý tưởng này vừa ra, đột nhiên hệ thống thông báo âm thanh liền vang lên. Hắn sửng sốt một chút, luôn cảm giác cái hót lạnh lẽo. Không kịp nghĩ nhiều, liền trực tiếp mở ra giao diện thuộc tính. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, hộ tống mắc nạn công chúa về kinh đô. Nhiệm vụ thành công về sau công đức 1, tỷ lệ lớn gấp đôi khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại phía sau công đức ngẫu nhiên khấu trừ 10 điểm, ngẫu nhiên nhiệm vụ đồng kết 30 năm. Thời hạn 1 tháng, Lô Trần nhìn thấy nhiệm vụ lần này phía sau, lúc này liền sắc mặt đại biến, một cái từ trên ghế ngồi dậy, quyển sách trên tay đều bị hắn ngã sấp xuống trên mặt đất, sau đó gọi thẳng mẹ nó. Đem một bên ngay tại phơi nắng hắc đậu đều làm cho giật mình. Trời ta đây, nếu không phải nắm chặt không ra hệ thống, nếu không hắn khẳng định muốn đánh tơi bời đối phương 1 tháng. Con chó này hệ thống khẳng định có độc tâm thuật. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Nhiệm vụ lần này trực tiếp đem khen thưởng cùng trừng phạt đều đánh dấu đi ra. Từ khi công đức đi tới 95 điểm phía sau, điểm công đức thu hoạch nhất là khó càng thêm khó. Mà con loại này 100% thu hoạch được công đức nhiệm vụ hắn cũng là đệ nhất lần nhìn thấy. Nhất làm cho Ngô Trần im lặng là, nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, sẽ còn ngẫu nhiên khấu trừ điểm công đức, tựa hồ có khả năng Âu Hoàng phụ thể, trực tiếp giảm 10. Hệ thống nhiệm vụ cũng sẽ quay xong 30 năm. Cái này không phải liền là buộc hắn nhận nhiệm vụ này sao? Hệ thống đại gia, ngươi đi ra, ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Ngô Trần cưỡng chế lửa giận, trong lòng lẩm nhẩm, yên tâm đi, ta người này lấy đức phục người, dĩ hòa vi quý, chỉ là muốn mời ngươi uống chén trà. Kết quả hệ thống vẫn luôn không có phản ứng. Từ khi hệ thống phía trước tại Nam Bực Mê rừng đứng máy sau đó, Ngô Trần liền cảm giác đối phương càng thêm trí năng, nói một cách khác, chính là có đầu óc. Không giống trước kia, tương đối khô khan, nhưng vẫn như cũ có chút cao lãnh, chính là thỉnh thoảng ra một cái. Thảo. Ngô Trần vỗ vỗ hắt đầu, sau đó nhặt lên sách, lại lần nữa nằm lại lung lay ghế. Phải làm sao mới ổn đây a? Hắn hơi lúng túng một chút. Nếu là điểm công đức giảm cái 1-2 giờ, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, nếu là trực tiếp giảm bớt 10 điểm, cái kia chẳng phải nói nhảm. Hắn xem như là nhìn ra hệ thống tính nết, luôn yêu thích đối nghịch, khấu trừ tuy nói là ngẫu nhiên mấy, nhưng 99 khẳng định là 10 điểm. Bây giờ điểm công đức có chút khó mà thu hồi được, nếu là giảm bên trên 10 điểm, nếu muốn bù lại, tối thiểu phải lên 100 năm. Càng nghĩ, tựa hồ hắn là thật không có đến tuyển chọn. Bất quá trước đó thật sự là hắn nhận một cái tình huống căn bản. Cho ta nói một chút tình huống căn bản a, ví dụ như có thể gặp phải cao thủ đều có cái gì cảnh giới các loại. Gặp Tần Xúc Miệng ôm đại hoàng đi ra, Nô Trần mở miệng hỏi thăm. Ngươi chuẩn bị hộ tống ta về kinh đô. Tần Xúc Miệng đầu tiên là ngây người, sau đó mới kinh ngạc lên tiếng. Nàng bây giờ có thể tránh thoát cựu gia truy sát, chủ yếu vẫn là trên thân mang theo một khối liễm tức ngọc bội. Nhưng ngọc bội liễm tức, nhiều nhất chỉ có thể duy trì liên tục 5 ngày thời gian. Mắt thấy 3 ngày thời gian đã qua, nói không nóng nảy, đó là giả dối. Nàng cũng không phải là không nghĩ qua cho trong nhà cầu viện, thế nhưng một mực cũng không có nhận đến tiếng vọng, khẳng định là bị cựu gia giữ lại. Đến mức từ đây đi kinh đô, bằng chính nàng, ít nhất đều phải tốn 1 tháng thời gian. Một khi liễm tức ngọc bội mất đi hiệu lực, cái kia nàng rất nhanh liền sẽ bị phát hiện, đồng thời bị bắt trở về, thậm chí có khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào trước mắt cái này phàm nhân. lúc đầu tận tình, càng là hạ trọng chú, kết quả đối phương vẫn không có dao động, cự tuyệt tương đối quả quyết. Cũng không biết hôm nay là thổi đến ngọn gió nào, đối phương đây là có nhà ra manh mối. Ta trước giải một cái tình huống căn bản, lại tính toán sau. Nô Trần im lặng nói, còn nói không nói. A a. Nói sau đó Tần Súc Miệng liền đem khốn cảnh của nàng nói một lần. Nguyên lai Tần Súc Miệng bị Huyền Quang thư viện giam lỏng đến Phủ Lâm đạo, đến mức nguyên nhân cụ thể, đối phương không có nói. Ngày bình thường Huyền Quang thư viện cũng không làm quá nhiều hạn chế, theo nàng chạy loạn khắp nơi, nhưng chính là không thể tới gần cùng kinh đô giáp giới Nam Bộ địa phương. Ba ngày trước, hắn từ Huyền Quang thư viện đi ra, kết quả liền gặp phải chặn giết. Hoặc là nói, nhóm người này là chuyên môn chặn giết Huyền Quang thư viện đệ tử, mà nàng bởi vì mặc Huyền Quang thư viện đệ tử trang phục, cho nên nhận thải bảy vạn gió. Không những hai tên Kim Đan đại thành hộ vệ bị giết, Huyền Quang thư viện những cái kia người giám thị cũng bị giết sạch sành sanh. Mà nàng thì là thừa dịp loạn chạy trốn, cái này mới một đường chạy tới ánh nắng ban mai của thành. Nếu không phải Ngô Trần xuất thủ, sợ là sớm đã bị bắt trở về. Cho nên kẻ thù này chính là Huyền Quang thư viện. Ngươi nói là bây giờ Huyền Quang thư viện có thể điều động sức chiến đấu cao nhất, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ. Ngô Trần buông xuống trong tay sách, như có điều suy nghĩ. Không sai, Phủ Lâm đạo cùng Bắc Hà nói giáp giới mười mấy cái huyện đều là Huyền Quang thư viện phạm vi thống trị. Một tháng trước, Thần Vương cùng Dược Cốc đại chiến đã lan đến gần nơi đó, thậm chí tọa trấn mấy tên Nguyên Anh kỳ lao tổ đều bị chém giết. Cho nên Huyền Quang thư viện giận dữ, một bộ phận cao thủ đã bị phái đi bên kia. Ba ngày trước, tựa hồ chiến hỏa đốt đến Phủ Lâm đạo, mấy tên phó viện trưởng cũng đã tiến về tòa trấn. Đến mức tổng viện dài bản nhân, năm ngày trước bị Thần Kiếm Sơn Trang mời đi uống trà, đến nay chưa về. Cho nên bây giờ tại Huyền Quang thư viện đóng giữ, thực lực tối cường chỉ có võ viện viện trưởng Mặc Cho Tẫn, mới vừa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ không bao lâu. Hắn còn cần tọa trấn Huyền Quang thư viện, sẽ không tùy tiện rời núi. Xét thấy ta thực lực, cho nên bắt ta tu sĩ, ta đoán thực lực tối cường có lẽ tại Kim Đan kỳ, hoặc là Nguyên Anh tiền kỳ. Tần Súc Miệng biết rõ nội tình tương đối nhiều, cũng tỉ như tổng viện dài không tại thư viện chuyện này, sợ là người biết cũng rất ít. Trước chờ hai ngày thời gian, ngươi cái ngọc bội kia có lẽ còn có thể kiên trì đến xuống đây đi. Nô Trần suy nghĩ một chút, cái này mới nhìn một cái bên hông ngọc bội. Có thể liễm tức ngọc bội, hắn đã sớm nhìn ra. Mặc dù so ra kém hắn vô tướng kinh, nhưng cũng rất đáng vào rồi. Có thể. Tần Súc Miệng mặc dù không biết Nô Trần chuẩn bị chờ hai ngày có ý nghĩa gì, nhưng cũng không có hỏi. Bây giờ ăn nhờ ở đâu, vẫn là lời nói ít điểm cho thỏa đáng. Chương 125, đụng phải người quen. Chương 125, đụng phải người quen. Tối hôm đó, Nô Trần mang theo đại hoàng tử hậu viện nhảy lên mà ra. Đến mức hắc đâu, để nó lưu lại giữ nhà. Bây giờ Huyền Quang thư viện không có gì cao thủ, ngược lại là có thể xông một lần. Độn thuật bật hết hỏa lực, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, bọn họ liền đi tới sóng biên núi. Nơi này chính là Huyền Quang thư viện đỉnh núi. Còn không có tới gần, liền có thể nhìn thấy có thật nhiều tuần tra tu sĩ. Chỗ tối cũng mai phục trạm gác ngầm, phòng vệ tương đối nghiêm mật. Cùng mặt khác tông môn đồng dạng, bên ngoài rìa cũng có phòng ngự đại trận bảo vệ, ra vào cần lệnh bài thông hành. Lệnh bài đã cùng đệ tử khóa lại, người khác không cách nào sử dụng. Cho nên Ngô Trần cũng không thể cướp một cái lệnh bài đến sử dụng. Cho dù là cưỡng ép một người, muốn để đối phương mang chính mình đi vào, nhưng thân phận lệnh bài đều có duy nhất tính, chỉ có thể một người thông hành, cũng không thể thực hiện được. Đại hoàng, nhìn một chút, có thể hay không tại cái này phòng ngự trên đại trận phá cái động. Chỗ tối, Ngô Trần cùng đại hoàng ẩn nấp khí tức, cùng đêm tối hòa thành một thể. Đem đại hoàng mang tới chính là để nó phá trận tới. Ngô Trần mặc dù cũng nhìn qua trận pháp sách vở, thế nhưng chính mình tựa hồ không có cái gì thiên phú, chỉ có thể nhìn hiểu đơn giản một chút. Quá mức phức tạp, hắn cảm giác học có chút buồn tẻ cùng phiền phức, về sau cũng liền từ bỏ. Ngược lại là đại hoàng bản thân liền tinh thông không gian chi đạo, đối với trận pháp khống chế quả thực chính là dễ như trở bàn tay, không có gì độ khó. Sau nửa canh giờ, tại đại hoàng chơi đùa bên dưới, cuối cùng tại không phát động báo động điều kiện tiên quyết, phá vỡ trận pháp một góc. Một người một mèo, sau đó liền trực tiếp lặng lẽ âm thầm vào Huyền Quang thư viện. Nơi này to lớn hùng vĩ, so Dược Cốc càng thêm hùng vĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới, linh đài lầu các một tòa tiếp một tòa, mắt chỗ cùng, căn bản là đến không hết. Linh khí cũng càng thêm nồng đậm. Có lẽ là rất muộn nguyên nhân, gần như không có nhiều tu sĩ tại bên ngoài dạo chơi, bốn phía tĩnh mịch dị thường. Mặc dù hắn đã cùng Tần Súc Miệng nghe ngóng tội thi dừng đại khái vị trí, nhưng bây giờ sau khi đi vào liền phương hướng đều không phân rõ, hai mắt đen thui, liền lại càng không cần phải nói tìm vị trí cụ thể. Tội thi dừng, nhất định là nơi này âm khí nồng nặc nhất địa phương. Nô Trần nhìn xung quanh một chút, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này, đại hoàng, ngươi cũng cho bản tọa nhiều chú ý một chút. Sau đó Nô Trần đổi lại từ Tần Súc Miệng nơi đó mượn tới một bộ thư viện chế phục mặc vào, cái này mới theo đại đạo, hướng về thư viện nội bộ đi đến. Thư viện phân làm văn viện võ viện. Văn viện lại phân làm năm khoa, cầm cờ sách hòa lễ. Võ viện cũng chia làm năm khoa, pháp đan trận khí thân thể. Văn viện chính là chuyên môn bồi dưỡng văn nhân địa phương, những người này thường thường sẽ đi đại tuyên quốc triều đình vào chức. Đương nhiên trong đó đại bộ phận cũng là tu sĩ. Nhưng bởi vì năm gần đây thư viện cùng hoàng thất mâu thuẫn ngày càng tăng lên, văn viện cũng đã dần dần tiêu điều không ít. Võ viện chính là bồi dưỡng tu sĩ địa phương. Nếu như tại trên không quan sát, Huyền Quang thư viện bố trí toàn thân là cái bắt quái hình thái. Văn viện cùng võ viện phân loại tại hai bên. Tội thi dừng liền tại hai viện giao giới trong dãy núi. Nô Trần bây giờ chỉ biết mình tại võ viện phạm vi bên trong, cụ thể đến vị trí nào không có khái niệm. Liền tại hắn lung tung đi lại thời điểm, phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này còn có khí tức, Nô Trần cảm giác có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, liền lặng lẽ sờ soạng đi qua. Chó chết, hôm nay phát 10 khỏa hồi khí đan, ngươi mới lên giao 7 viên, lao tử cái này có 9 người, ngươi nói cho lão tử làm sao phân? Cách đó không xa, có 9 tên thư viện đệ tử ngay tại vây đánh một người trung niên. Người trung niên chỉ có trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. 9 người kia, dẫn đầu là một tên trúc cơ đại thành, nhưng cũng đều tại trúc cơ kỳ. Trừ đầu linh kia tại quyền đấm cước đá bên ngoài, những người khác vây quanh tại bốn phía xem náo nhiệt. Sư Minh tha mạng. Người trung niên lúc này bị áp chế không thể động đậy, che chở đầu, toàn thân run rẩy, một mực mở miệng cầu xin tha thứ, tháng sau đan dược nhất định đều cho sư Minh. Ai ơi, tất nhiên lần này không có đan dược, vậy liền cầm một ít linh thạch bồi thường một cái đi. Dẫn đầu tu sĩ tựa hồ đánh mệt mỏi, ngừng tay, vừa hung ác đá đối phương hai chân. Đúng đúng đúng. Cầm linh thạch. Những người khác cũng đi theo lên la lột, linh thạch có thể so với đan dược thực tế nhiều. Sau đó người trung niên liền bay qua thần, nhìn xem bốn phía ánh mắt bất thiện, nhận mệnh chuẩn bị từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra linh thạch. Kết quả đầu lĩnh kia tu sĩ con ngươi đảo một vòng, lúc này liền đến cướp đoạt. Sư Minh, không thể à, trong này đều là ta toàn bộ gia tài, nếu là người trung niên phản ứng cũng nhanh, một cái liền đem nhận chứa đồ nắm chặt, đè ở dưới thân. Lấy ra. Dẫn đầu tu sĩ sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt càng là tản ra nguy hiểm qua mang. Không, quyết không thể giao. Người trung niên tính bướng bỉnh cũng lên tới, không một chút nào thỏa hiệp. Vậy liền đi chết đi. Dẫn đầu tu sĩ giơ chân lên, liền đối với người trung niên phần bụng đã đi, đây là ôm phế bỏ đối phương tâm thái. Bốn phía người xem náo nhiệt cũng là sửng sốt, bọn họ cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống trước mắt. Đồng môn đệ tử ở giữa có tranh đấu rất bình thường, thư viện cũng sẽ không quản, cho dù là một chút tiểu đả tiểu nháo cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là thật xuất hiện phế bỏ đồng môn đệ tử sự tình, khẳng định sẽ kinh động ngành chấp pháp, chuyện kia liền lớn rồi. Trước mắt đã không kiểm soát thủ ngăn trở. Liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên. Dẫn đầu tu sĩ như ngừng lại tại chỗ, hai mắt bạo đột. Coi hắn túi đầu nhìn thời điểm. Lạch cạch. Toàn bộ chân đều rớt xuống đất. Máu tươi phun mạnh mà ra, sau đó một đạo như giết heo gọi tiếng truyền ra. Nhưng lại bị một cái ngăn cách trận pháp ngăn trở. Dẫn đầu tu sĩ trọng tâm bất ổn, lúc này che lấy vết thương ngã về phía sau, tiếng kêu rên liên hồi. Bốn phía tu sĩ khác cũng đều là mồ hôi lạnh ứa ra, điên cuồng nuốt nước bọt, miệng đắng lưỡi khô. Cốc cốc cốc. Lúc này nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn sang. Sau đó liền thấy một người thanh niên, trên đầu vai còn ngồi xổm một cái quất miêu, chính diện mang mỉm cười, chậm rãi mà đến. Những tu sĩ này đều dọa đến rút lui mấy bước. Trên đất người trung niên cũng phát giác bốn phía động tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Coi hắn thấy rõ Ngô Trần hình dạng phía sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó lộ ra một tia do dự, cuối cùng mới khiếp sợ mở miệng ra. Quách sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngô Trần nhìn xem trên mặt đất nằm sấp người quen, chào hỏi một tiếng. Ngô Trần sư đệ. Người trung niên chính là lúc trước Ngô Trần rời đi đan nguyên môn lúc, tiện hắn ra tông môn Quách Khánh Bình. Lúc ấy đối phương chính là trúc cơ tiền kỳ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vừa tới trúc cơ hậu kỳ. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta. Ngô Trần đi tới, đem Quách Khánh Bình đỡ lên. Ngươi vậy mà. Bây giờ, ta Quách Khánh Bình đã có chút lời nói không mạch lạc. Lúc ấy Ngô Trần cho hắn ấn tượng rất sâu, dù sao cũng là dược hương thông đồ đệ. Bởi vì không có đột phá luyện khí kỳ, bị điều về. Nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, đối phương còn không có qua đời, dáng dấp cùng trước đây quả thực chính là giống nhau như lúc, một điểm không thay đổi. Hiển nhiên là có đại kỳ ngộ, trở thành chân chính tu sĩ. Chương 126, tội thi rừng. Chương 126, tội thi rừng. Bây giờ Ngô Trần mặc dù thoạt nhìn chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng có thể một chiêu phế bỏ trúc cơ đại thành tu sĩ, khẳng định hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ngô Trần vỗ vỗ bả vai của đối phương, liền cùng nhau đuổi theo hướng về vừa đi. Chờ bóng lưng của hai người biến mất ở trong rừng thời điểm, đại hoàng há to miệng rộng, một cỗ hấp lực truyền ra, 9 người khác liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền đều bị miễn cưỡng nuốt sống. Thử. Đại hoàng cảm giác hương vị không ra sao, có chút ghét bỏ đem bốn phía lưu lại khí tức dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng triệt hồi trận pháp, đi theo Ngô Trần bọn họ. Quách sư minh, làm sao ngươi tới nơi này? Ngô Trần cũng không có nghĩ đến vậy mà lại tại chỗ này nhìn thấy đối phương. Ai? Một lời khó nói hết. Quách Khánh Bình bây giờ cũng tiếp thu Ngô Trần còn sống sự thật, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bây giờ nghe đến Ngô Trần hỏi, cái này mới chậm rãi nói đến. Từ khi sự kiện kia phát sinh phía sau, đan nguyên môn bị tận lực chèn ép, địa vị rất xuống ngàn trượng, dần dần biến thành tam lưu thế lực. Rất nhiều đệ tử cũng tại cái kia về sau, chọn rời đi tông môn. Quách Khánh Bình từ nhỏ tại đan nguyên môn lớn lên, cho nên đối tông môn đã có tình cảm, cũng không hề rời đi. 10 năm trước, bị Ngô Trần nhị sư Minh Vũ Tuấn chỉ phế đi nhị đệ mộ dung thắt lưng gấm người ngẫu nhiên đi qua đan nguyên môn. Tựa hồ còn không có quên thủ cũ, trực tiếp đem khí rơi tại đan nguyên môn những người khác trên thân. Càng là mệnh lệnh đi theo nguyên anh kỳ lao tổ cấp bậc nhân vật xuất thủ diệt đan nguyên môn. Môn chủ cùng rất nhiều trưởng lão bị tại chỗ đánh chết, tử thương đệ tử càng là vô số, có thể còn sống sót không đủ hai thành. Quách Khánh Bình cũng may mắn ở bên trong. Nếu không phải Càn Vương phủ người kịp thời chạy tới, sợ là bọn họ những người này cũng sống không nổi. Về sau đan nguyên môn liền tàn đi. Quách Khánh Bình giận, treo non lội suối đi tới nơi này, gia nhập Huyền Quang thư viện, hy vọng có một ngày có thể tìm mộ dung gấm báo thù rửa hận. Làm sao tư chất quá thấp, thân giai chậm chạp. Thư viện đệ tử ở giữa cũng là minh tranh ám đấu. Lúc đầu hắn nương nhờ vào một tên có hy vọng đệ tử, kết quả tên đệ tử kia đi ra lịch luyện thời điểm bị đánh chết. Mà bọn họ những này phía trước tùy tùng liền trở thành trước đây địch thủ ước hiếp đối tượng, gần như không có một ngày tốt lành có thể qua. Hôm nay ban ngày đúng lúc là cấp cho tài nguyên tu luyện thời điểm, vừa rồi cái kia một nhóm người chính là tới gây sự. May mắn Ngô Trần xuất hiện, nếu không hắn tối nay không chết cũng tàn phế. Mộ Dung Gấm bây giờ vẫn là cái hoạ quan. Ngô Trần híp mắt hỏi, bây giờ đã đến Kim Đan đại thành, hình như bắt đầu chuẩn bị độ kiếp rồi, cho nên tạm thời vẫn là cái hoạ quan. Quách Khánh Bình nói đến Mộ Dung Gấm đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ có hay không tại thư viện? Không tại. Một năm trước nhận đến Càn Vương phủ mời ra mời, đi Nam Vực. Quách Khánh Bình suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói, phía trước đi qua Đan Nguyên môn lần kia, hình như cũng là nhận mời ra mời. Dù sao, những năm này đến nay, hai người đi tương đối gần một chút. Nói đến đây, Quách Khánh Bình vỗ đùi lúc này mới có chút không xác định nói, nghe nói Càn Vương phủ mời ra xu hướng tình dục thay đổi, bây giờ đều đang đồn, mời ra cùng Mộ Dung Gấm ở giữa tựa hồ có một chân. Nô Trần nghe đến đó cũng là sửng sốt một chút. Càn Vương phủ mời ra, cũng chính là lúc ấy bị hắn hạ một liều mánh dược thập công tử, không nghĩ tới đối phương lúc ấy vậy mà còn không có chết. Những năm gần đây, Nô Trần cũng không có tận lực quan tâm nơi đó, cho nên đối với thập công tử sự tình cũng không biết một tí gì. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Nô Trần chính mình cũng cảm giác hoa cúc siết chặt. Lúc đó cái kia liều mánh dược có thể là đem hắn chữa vật giới chỉ bên trong còn lại cấu giao tuyến độc đều dùng tới, không thể bảo là không như bức. Xem ra cũng thật là làm cho đối phương thể nghiệm được vui vẻ. A Di Đà Phật a, đại thiện, cái này Mộ Dung Gấm liền giao cho ta, chắc chắn để hắn sống không bằng chết. Nô Trần vô vô Quách Khánh Bình bà bay, hỏi tiếp, biết tội thi dừng ở đâu sao? Ngươi là nghĩ Quách Khánh Bình rất nhanh cũng liền ý thức Nô Trần tiếp xuống muốn làm sự tình, sắc mặt thay đổi đến có chút mất tự nhiên. Không sai, dù sao cũng phải để lão gia hỏa nhập thổ vi an a, cả ngày treo ở nơi đó phơi gió phơi nắng, cũng cuối cùng không phải chuyện này. Nô Trần thở dài một cái, lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ. Ta biết, ngươi chuẩn bị tối nay liền động thủ sao? Quách Khánh Bình hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Nô Trần hỏi. Không sai, tối nay liền động thủ. Nô Trần ánh mắt lộ ra một tia khó mà nhận ra sắc ý, nhưng đến nhanh, đi cũng nhanh. Mộ Dung Gấm, còn có gia gia của hắn Mộ Dung Lúc Lệ, Nô Trần một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đi theo ta. Quách Khánh Bình dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Nô Trần nhìn xem Quách Khánh Bình bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Đối phương vừa rồi tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Meo meo. Lúc này, Đại Hoàng một cái nhảy tới trên bả vai của hắn. Nô Trần sau khi lấy lại tinh thần, đi theo Quách Khánh Bình. Mộ Dung Lúc Lệ bây giờ là cái gì cảnh giới? Trên đường Nô Trần lại lần nữa hỏi thăm nói. Nghe nói đã đến Nguyên Anh hậu kỳ. Bình thường thư viện người cứ như vậy ít sao? Mấy ngày nay biên quan chiến sự căng thẳng, rất nhiều đệ tử đều bị phái qua chi viện, bây giờ lưu tại thư viện người xác thực không nhiều. Đoán chừng muốn không được mấy ngày, chúng ta cũng muốn đi chiến trường. Một đường làm nhảm tán gẫu, có Quách Khánh Bình dẫn đường, thông suốt, cũng là bất việc không ít. Cuối cùng tại hơn một canh giờ phía sau, đi tới một cái dưới chân núi. Nơi này chính là tội thi rừng, chỉ cần bị thư viện định là tội nhân, bị giết chết phía sau, thi thể đều sẽ bị treo ở nơi này. Quách Khánh Bình thở dài một hơi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nơi này hắn trước đây cũng đã tới nhiều lần, dựa hương thông thi thể, hắn cũng đã gặp, không quá tốt. Đi thôi. Nô Trần tại rơi xuống đất một nháy mắt liền cảm thấy trong núi rành rụm không tiêu tan đoán khí cùng âm khí, dù cho Quách Khánh Bình không nói, hắn cũng biết đến chỗ rồi. Quách Khánh Bình gặp Nô Trần không có chút nào gợn sóng thần sắc, cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Theo đường núi hướng bên trên, vừa đi không có mấy chục mét, liền thấy hai bên trên cây cối treo đầy thi thể, còn có hài cốt. Trên người bọn chúng còn mang theo một khối bảng hiệu, phía trên biết rõ thân phận, còn liệt ra tội trạng. Đại đa số thi thể đều là tàn khuyết không đầy đủ, cho dù là những cái kia hoàn chỉnh thi thể, cũng là toàn thân là tổn thương, nghĩ đến trước khi chết cũng nhận qua nghiêm khắc tử hình. Đây chính là dược tiền bối thi thể. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, thông qua một đầu hướng phía ngoài kéo dài đường mòn, hai người dừng ở một khỏa khô héo đại thụ bên dưới. Lao đầu tử, để ngươi chịu khổ. Nhìn trước mắt hải cốt, Nô Trần trong cơ thể phun ra một cỗ lệ khí. Bên người Quách Khánh Bình dù cho đã làm ra phòng ngự, nhưng vẫn là bị bức lui mấy chỗ xa. Đây là Nô Trần trong lúc lơ đãng tán giật lệ khí, nếu là không tăng áp lực chế, Quách Khánh Bình lúc này sợ là đã sớm bạo thể mà chết. Quách Khánh Bình nhìn xem Nô Trần, đã biết thực lực của đối phương đã sớm đến thâm bất khả chắc tình trạng. Lại nhìn xem đối phương trên bả vai cái kia gặp qua mấy lần quất miêu, lúc này cũng là đằng đằng sát khí, trong lúc lơ đãng còn toát ra một tia nguyên anh lực lượng. Khủng bố như vậy. Nghĩ tới đây, Quách Khánh Bình xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chương 127, khai sát giới. Chương 127, khai sát giới. Trước mắt mang theo mặc dù chỉ còn lại xương khô, nhưng Nô Trần rất xác định đây chính là dược hương thông thi thể. Đối phương khí tức hắn quen. Tu sĩ chỉ cần đi vào kim đan kỳ, liền có thể làm đến nhục thân thời gian dài bất hủ. Nhưng bây giờ dược hương thông thi thể nhưng là trước mắt cái dạng này. Từ xương bên trên lưu lại vết chảy cũng có thể nhìn ra, thịt trên người hẳn là bị cứ thế mà cắt đi. Đến mức là trước khi chết, vẫn là sau khi chết ra tay, liền không nói được rồi. Mà còn xương khô tứ chi đã sớm thiếu hụt, trở thành nhân côn. Cắt cụt chỗ tiết diện bằng phẳng, hiển nhiên cũng là người làm. Cái này cỡ nào đại thù bao lớn đoán. Quách sư minh, ngươi cũng đã biết là ai ra tay. Nô Trần tỉnh táo để người phát lệnh, nhưng trong lòng đã có một chút suy đoán. Quách Khánh Bình cũng là hơi nắm thật chặt y phục, thậm chí đều có chút không dám nhìn Nô Trần. Lúc ấy truy sát dược trưởng lão bọn họ, xuất lực nhiều nhất chính là Mộ Dung Lúc Lệ phụ trách pháp viện, một nhiệm chính là chỉ toàn lệnh quận Mộ Dung ra. Mà Mộ Dung gấm bởi vì bị phế, cho nên tại dược trưởng lão bị bắt về đến phía sau, liền thi đã xong. Tử hình. Nô Trần trầm mặc chỉ chốc lát, lần này hỏi tiếp, đại sư minh của ta bị luyện thành huyết đan bị để tại nơi nào? Ngươi cho ta cái đại khái lộ tuyến. Vốn là tại võ viện bảo khố bên trong, bất quá ta lần trước nghe người nói, đã bị Mộ Dung gấm lấy đi, tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ. Võ viện bảo khố liền tại Quách Khánh Bình suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, sau đó đem đi hướng võ viện bảo khố lộ tuyến cho Ngô Trần nói một lần. Quách sư huynh, ngươi tối nay trước tạm thời rời đi thư viện a. Ngô Trần đánh ra một đạo pháp lực, phía trước xương khô trên thân hàn thiết xiển xích hướng thanh mà đức. Sau đó vung tay lên, xương khô trực tiếp bị thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Ngươi đi thôi. Ngô Trần trực tiếp đánh gãy Quách Khánh Bình lời nói, xua tay. Cái kia, Ngô sư đệ, cẩn thận một chút. Quách Khánh Bình ôm quyền về sau, quay người liền vội vàng rời đi. Đại hoàng, tối nay tùy ngươi ăn, thả ra ăn. Ngô Trần vỗ vỗ đại hoàng cái đầu nhỏ. Meo meo. Đại hoàng đã sớm ma quyền sát trưởng. Trong chớp mắt, Ngô Trần một cái lắc mình, liền từ biến mất tại chỗ. Trước kia đứng thẳng địa phương, lúc đầu sinh cơ bừng bừng cỏ nhỏ, bây giờ đều thành cho bụi. Bành. Phía trước đại thụ càng là trực tiếp nổ vì một miệng. Một khắc đồng hồ phía sau, võ viện trên không đột nhiên xuất hiện một cái che khuất bầu trời pháp lực bàn tay lớn, vô cùng dễ thấy, xung quanh vài dặm cũng có thể cảm giác được, hơn nữa còn nhìn rõ ràng. Đêm tối đều bị chiếu sáng rõ. Trên không tầng mây cũng bị khuấy động, mang theo lăng lệ sát ý, hung hăng đập xuống. Lớn mật, cuồng vọng, tự tìm cái chết. Một cái mắt, trong võ viện đóng giữ nguyên anh kỳ lão tổ đều là tức giận không thôi, nhộn nhịp lao ra bế quan chi địa. Võ viện các đệ tử cũng là bị loại kia tử vong uy hiếp nhộn nhịp bừng tỉnh. Bọn họ lao ra gian phòng, nhìn xem trên không đã rủ xuống pháp lực bàn tay lớn, vạn phần hoảng sợ. Một chút luyện khí kỳ đệ tử càng là không chịu nổi bên trên tán phát uy năng, tại chỗ trực tiếp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Tiếng kêu rên, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ quanh quẩn tại võ viện các nơi. Dám đối Huyền Quang thư viện độc thủ, đây chính là gần đã qua vạn năm lần đầu. Ra thư viện, chạy như điên vài dặm Quách Khánh Bình, quay đầu nhìn xem phía sau một màn, cũng là khiếp sợ không thôi. Cố khí tức này không phải nguyên anh lực lượng, nhưng lại có nguyên anh lực lượng uy năng. Chắc không được Ngô Trần như vậy tự tin, dám độc xông thư viện, càng là dám phát động sát chiêu. Chỉ bằng chiêu này, Quách Khánh Bình liền phán đoán ra Ngô Trần thực lực ít nhất đều đạt tới nguyên anh hậu kỳ, thậm chí càng mạnh. Ngô Trần đứng trên không trung, hai mắt bên trong tản ra hàn ý, sát khí ngút trời. Tại pháp lực bàn tay lớn muốn rơi đập thời điểm, 19 tên nguyên anh kỳ lão tổ đã xuất hiện ở phía dưới, đều xuất thủ. Võ viện viện trưởng Mặc Cho Tấn đứng ở phía trước nhất, nhìn xem phía trên cũng là lông mày sâu nhăn. Nay quỷ dị pháp lực, để hắn đều cảm giác có chút khó giải quyết. Dõi mắt trông về phía xa, Ngô Trần thân ảnh cũng rơi vào hắn trong mắt, mười phần lạ lẫm, căn bản là không có một tơ một hào ấn tượng. Càng quỷ dị chính là, phía trên người này cũng chỉ là cái kim đan đại thành. Thế nhưng trên người đối phương cố kia sắp thực chất hóa sát ý, nhưng là để người sẽ không coi nhẹ. Bọn họ Huyền Quang thư viện lúc nào chọc tới dạng này một tôn sát thần. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hơn 10 tên nguyên anh kỳ lão tổ cùng nhau xuất thủ, pháp lực chạy hội tụ đến cùng một chỗ, cứ thế mà oanh bạo pháp lực bàn tay lớn. Dư âm quét ngang mà ra, bốn phía đại lượng công trình kiến trúc ứng thanh ngã xuống đất, một chút không kịp chạy trốn tu sĩ, trực tiếp bị vùi lấp trong đó. Những cái kia nguyên anh tiền kỳ các lão tổ cũng là toàn thân chấn động, trong cơ thể rời sông lấp biển, trong lúc nhất thời pháp lực đều có chút nổi khủng xu thế. Nhộn nhịp thổ huyết, hướng về phía dưới rơi xuống. Các hạ cùng chúng ta Huyền Quang thư viện, đến cùng có gì thù hận, có phải là có cái gì hiểu lầm, có lẽ chúng ta có thể nói một chút. Mặc Cho Tấn nhìn xem bốn phía thảm trạng, đem hơi có chút tay run rẩy cong tại sau lưng nắm chặt. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm giống như bạn mã buôn đằng đồng dạng. Đối diện thực lực của người này đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ cường độ, tựa hồ đã đụng chạm đến đại thành biên giới, thâm bất khả trắc a. Bản tọa hôm nay trả thù mà đến, chỉ tìm pháp viện. Nô Trần nhìn phía trước Mặc Cho Tấn, suy nghĩ một chút lạnh giọng nói, giao ra Mộ Dung lúc lệ lao thất phu kia, còn có hắn cái kia hoạn quan tốt tử, nếu không cũng đừng trách bản tọa tối nay đại khai sát giới. Ngượng ngùng, Mộ Dung lúc lệ cùng Mộ Dung gấm bây giờ đều không tại thư viện, dù cho chúng ta tương giao cũng không nộp ra à, Mặc Cho Tấn vừa nói, một bên trực tiếp bóp nát một khối truyền tin ngọc bội. Đại hoàng, đậu thủ. Mặc Cho Tấn tiểu động tác, Nô Trần đều nhìn ở trong mắt, lúc này cũng không tại tất, tay phải vung lên, một cái linh kiếm bay ra, cuốn theo sát ý, hướng thẳng đến phía dưới đánh tới. Hắn nhưng không biết pháp viện ở đâu, tất nhiên đối phương không thế nào phối hợp, vậy liền cùng nhau đánh ngã a. Đạo hữu nếu thực như thế. Mặc Cho Tấn biến sắc, một quặp lông thẳng tắp tiếp xuất hiện tại trong tay, đối với phía trước vung lên, một giọt mực nước bay ra, hóa thành lợi kiếm, đuổi sát Ngô Trần thả ra phi kiếm. Ngô Trần không nói nữa, lần thứ hai thả ra một thanh phi kiếm, trong chớp mắt đuổi kịp Mặc kiếm. Chỉ thấy lưu quang lóe lên, Mặc kiếm nổ tung, mất đi pháp lực gia trì, nhỏ xuống trên mặt đất. Lao tổ cứu mạng cũng chính là cái này ngăn trở một chút, đệ nhất thanh phi kiếm đã giết vào phía dưới trong đám người. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có hơn trăm thư viện đệ tử biến thành thổ địa chất dinh dưỡng. Nếu không có những cái kia nguyên anh kỳ lão tổ xuất thủ ngăn cản, sợ là sẽ phải chết càng nhiều đệ tử. Đã sớm xông vào phía dưới đại khai sát giới đại hoàng, lúc này đang bị ba tên thư viện nguyên anh tiền kỳ lão tổ săn bắn. Meo meo. Đại hoàng nguyên anh tiền kỳ tu vi đột nhiên tăng mạnh, nháy mắt đi tới nguyên anh trung kỳ. Bốn phía ngay tại vây công nguyên anh tiền kỳ lão tổ nhất thời không có kịp phản ứng, phòng ngự trễ, tại chỗ liền có hai người trực tiếp bị nuốt ăn rơi. Một người khác mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng cũng bị đại hoàng đánh trúng, thiếu cánh tay của chân, bay rất ra ngoài, nguyên khí đại thương. Chương 128, nô Trần ngược điểm. Chương 128, nô Trần ngược điểm. Chết tiệt. Nguyên anh tiền kỳ đi cứu người. Nguyên trưởng lão cùng Lý trưởng lão, các ngươi đi thu thập cái kia mèo hoang. Mặc Cho Tấn gặp Nô Trần có chút dầu muối không vào, lúc này cũng bắt đầu sắp xếp, nguyên anh trung kỳ đều cùng ta đồng loạt ra tay, cầm xuống kẻ này. Giết. Theo cuối cùng ra lệnh một tiếng, bảy tên nguyên anh trung kỳ lão tổ, một tên nguyên anh hậu kỳ lão tổ, lại thêm Mặc Cho Tấn, tổng cộng 9 tên nguyên anh kỳ lão tổ, cùng nhau thẳng hướng Nô Trần. Mấy chục cỗ nguyên anh lực lượng cùng nhau bộc phát, bốn phía kiến trúc một tòa tiếp một tòa sụp đổ. Đại lượng thư viện đệ tử hướng ra ngoài điên cuồng chạy trốn, một chút chân ngắn, thực lực thấp kém tại chỗ trực tiếp liền nổ thành từng đoàn huyết vụ. Cũng may mắn có những cái kia nguyên anh tiền kỳ lao tổ đang điên cuồng cứu người, nếu bị liên lụy thư viện đệ tử sợ là sẽ phải càng nhiều. Nô Trần chỗ hạ thủ tại võ viện bên này, văn viện bên kia nghe đến động tĩnh phía sau, cũng có nguyên anh kỳ lao tổ đang đuổi tới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra những này thế lực lớn nội tình. Bình thường tông môn có thể có cái kim đan kỳ liền thắp nhang cầu nguyện, nhưng tại siêu cấp tông môn nơi này, nguyên anh kỳ lao tổ cấp bậc cao thủ đều có hơn 10. Mặc dù nguyên anh tiền kỳ cùng trung kỳ chiếm đa số, nhưng cũng không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Nô Trần nhìn xem xung phong đi lên 9 người, cười lạnh. Một tay hướng xuống để ép, trong cơ thể pháp lực cùng khí vận chuyển hết tốc lực. Một giây sau, một đầu hỏa long chui ra, mang theo hừng hực sóng nhiệt, uy thế ngập trời, trên không giết tiếp. Mặc cho Tấn sắc mặt nghiêm túc, trong tay pháp khí bút lông đối với phía trước bút đi rắn long. Trong chớp mắt, một cái chim đại bàng liền xuất hiện ở trên không. Đi. Pháp lực quán thâu đi vào, chim đại bàng trong mắt xuất hiện thần quang, tiếp lấy hai cánh đại triển, như cách huyền tiễn đồng dạng, phóng tới hỏa long. Một long một chim rất nhanh gặp nhau, liền bắt đầu chém giết. Đại lượng đốm lửa nhỏ cùng mực nước vẩy ra, đánh nhau dị thường kịch liệt. Mặt khác nguyên anh kỳ lão tổ cũng là không dám kinh thường, nhộn nhịp lấy ra bản mệnh pháp khí, sử dụng ra tối cường chiêu thức. Có kiếm khí có đao ý, còn có các loại hóng ánh lại uy thế cực mạnh pháp thuật. Hỏa long nháy mắt liền bị chìm ngập. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang sau đó, đầy trời đốm lửa nhỏ như là cỗ sao trổi vẩy hướng mặt đất. Cho dù là hộ tông đại trận, đều hung hăng lay động một cái. Dựa vào, về sau phải tìm cơ hội học mấy chiêu pháp thuật. Nô Trần nhìn phía dưới tiếp tục xông lên pháp thuật, một cái bàn tay đập tới, trực tiếp đem đập tan. Từ khi đi tới cái này cái thế giới phía sau, sở học của hắn pháp thuật gần như không có. Trừ tu tiên giới lưu truyền rộng rãi nhất pháp thuật cơ sở bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái đồ thuật. Vô tướng kinh là phụ trợ công pháp. Càng nghĩ, có thể đem ra được cũng liền chỉ còn lại cái càn khôn nhất trịch. Ngày bình thường hắn xuất thủ đều là bằng vào pháp lực khổng lồ đè người, sử dụng chiêu số cũng là không có chút nào kỹ xảo có thể nói, mặc dù cũng ra dáng, nhưng mỗi lần thi pháp đều sẽ tạo thành pháp lực lãng phí, cuối cùng uy lực của chiêu thức cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Pháp thuật chính là có thể đem trong cơ thể pháp lực phát huy ưu thế lớn nhất một loại thủ đoạn. Cũng tỉ như một viên đạn, bằng vào nhân lực ném ra, mặc dù cũng có thể lệnh thương người, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu là thả tới xuống bên trong, bắn đi ra, liền có thể tạo thành to lớn lực phá hoại, giết người căn bản là không nói chơi. Bây giờ Ngô Trần chính là trạng thái này, chỉ có một thân hùng hậu pháp lực, thế nhưng thiếu đem pháp lực tối đại hóa nhiều loại thủ đoạn. Cái này cũng dẫn đến, đối mặt những này tiểu thái kê căn bản là không thể rất nhanh giải quyết xong. Trước đây cũng không phải không có từ những người khác trên thân chiếm được qua pháp thuật, nhưng đều là chút nát đường phố mặt hàng, cùng pháp thuật cơ sở giới thiệu căn bản là không có bao nhiêu khác biệt, có thậm chí còn có chỗ không bằng. Ngô Trần đều không coi trọng. Hợp lực vây công, người này tựa hồ chỉ có cái thùng rỗng, căn bản không đáng sợ. Rất nhanh Mặc Cho Tấn cũng nhìn ra Ngô Trần yếu thế, lòng tin tăng nhiều, lúc này dẫn đầu xuống tới. Ha ha. Ngô Trần đối với phía trước nhẹ nhàng gậy một cái, một cỗ lực lượng vô hình trên không quán hạ. Càn khôn nhất trịch. Bất quá lần này hiến tế cũng không phải thọ nguyên, mà là trung đan điển bên trong khí. Bành. Một tên chủ quan nguyên anh trung kỳ lão tổ, né tránh không kịp lúc, trực tiếp bị đánh trúng, trên không nổ tung, thậm chí liền trọng tổ cơ hội đều không có, chết không thể chết lại. Mặt khác nguyên anh kỳ gặp tình hình này đều hoàn toàn biến sắc, nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra. Đại hoàng, đừng đùa. Nô Trần gặp đại hoàng ngay tại phía dưới cùng hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đang chơi truy đuổi trò chơi, lúc này có chút im lặng. Bầu không khí đều bị vật nhỏ này làm hỏng. Bây giờ văn viện bên kia đang có nguyên anh kỳ tại khí thế rào rạt giết tới, người này là một điểm không gấp. Phía trước Mặc Cho Tấn đã phát ra dao động người tín hiệu, lại kéo đi xuống. Sợ là thật muốn đại sự không ổn. Meo meo đại hoàng nghe đến Ngô Trần lời nói phía sau, thân thể đột nhiên bị lớn, nháy mắt liền đi tới cao hơn 5 trượng. Đối với phía sau khẽ hấp, đại lượng tư viện đệ tử hướng về miệng lớn bên trong bay đi. Nghiệt xúc tự tìm cái chết. Cái kia hai tên nguyên anh trung kỳ lão tổ giận dữ, đối với đại hoàng liền giết đi qua. Nhưng đại hoàng khí thế lần thứ 2 nâng cao, đi thẳng tới nguyên anh hậu kỳ. Không nhìn hai người công kích, cái đuôi đột nhiên rút ra ngoài, hai người trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Sau đó bị một cái nuốt. Nghiệt xúc. Lúc này văn viện mười mấy tên nguyên anh kỳ cuối cùng chạy tới. Khi thấy đồng sự bị ăn phía sau, nổi giận đùng đùng, trực tiếp liền thẳng hướng đại hoàng. Meo meo. Đại hoàng hai mắt tỏa sáng, không lui thì bảo, thuận thế nhào tới. Ầm ầm. Một gò núi nhỏ trực tiếp sụp đổ, một cái đối mặt, liền có ba người bị mướt. Tốc chiến tốc thắng a. Nô Trần mí mắt không hiểu nhảy dựng lên, lúc này cũng không có ý định dày vò khốn khổ. Trong cơ thể khí cùng pháp lực song song bộc phát, uy thế cường đại, để không khí bốn phía đều bóp méo. Tiếp lấy đối với phía trước ném đi, một cái màu vàng bình bát xuất hiện tại trên không, nháy mắt tung xuống một mảnh kim quang. Định hồn bát. Mặc Cho Tấn sắc mặt đại biến, một cái liền nhận ra cái này chí bảo. Lúc ấy không phải tại Nam Bực không cánh mà bay sao? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Rất nhanh, hắn liền cảm giác trong cơ thể pháp lực vận chuyển tốc độ kịch liệt thẳng xuống dưới, thậm chí có ba thành pháp lực đều đã mất đi cảm ứng. Mặt khác bị định hồn bát bao phủ tu sĩ cũng là kết quả giống nhau. Nguyên Anh kỳ phía dưới, trong cơ thể pháp lực hoàn toàn bị ngưng kết. Nguyên Anh tiền kỳ, trong cơ thể pháp lực chỉ còn một thành còn sinh động. Nguyên Anh trung kỳ, trong cơ thể có một nửa pháp lực bị giam cầm. Ra. Nô Trần cười lạnh một tiếng. Mấy chục thanh linh kiếm từ chứa vật giới chỉ bên trong bay ra, hướng thẳng đến phía dưới cấp tốc giết ra ngoài. Phúc. Trong chớp mắt, trừ Mặc Cho Tấn, những nguyên anh kỳ lão tổ đều bị trọng thương, nhộn nhịp rớt xuống đất. Phía dưới những cái kia thư viện đệ tử càng là tử thương một mảng lớn, nồng đậm mùi máu tươi bay ra, để Ngô Trần có chút điên cuồng, tâm tỉnh táo không ít. Mặc cho Tấn sắc mặt trắng bệnh, một cánh tay vừa rồi đã bị chằm đi. Đạo hưu tạo cái này sát nghiệt liền không sợ gặp báo ứng sao? Hắn nhìn phía dưới thảm trạng, vô cùng đau đớn. Báo ứng? Ngô Trần cười lạnh một tiếng, cũng sợ nói cho ngươi, Đan Nguyên môn dược hưng thông chính là gia sư. Mặc cho Tấn sắc mặt từ kinh ngạc đến bừng tỉnh. Nguyên lai là Đan Nguyên môn cái kia dược hưng thông a. Chắc không được đối phương muốn tìm Mộ Dung lúc lệ cùng Mộ Dung đấm. Tất cả những thứ này bây giờ tựa hồ cũng có thể nói thông. Chương 129, vô cùng nhục nhã. Chương 129, vô cùng nhục nhã. Dược hưng thông sự tình, mặc cho Tấn cũng là biết rõ, lúc ấy cũng là được đến thư viện ngầm đồng ý, chỉ bất quá đã đi qua rất nhiều năm, hắn đều nhanh muốn quên đi. Bây giờ bị chuyện xưa nhắc lại, hắn rất nhanh cũng vớt rõ ràng ở trong đó nhân quả. Lúc ấy Mộ Dung lúc lệ có thể là liên tục cường điệu đã chạm thảo trừ căn, kết quả tất cả mọi người tin. Nhưng không nghĩ tới lão thất phu này làm việc có chút không đáng tin cậy a. Chết đi ngươi. Ngô Trần lúc đầu có chút tâm bình tĩnh, lại lần nữa táo bạo. Điều khiển mười mấy thanh linh kiếm, trực tiếp thẳng hướng Mặc Cho Tấn. Mặc Cho Tấn vong hồn đại mạo, tại nhẫn chứa đồ bên trên một vệt, một kiện đạo bào bay ra, trực tiếp đeo vào trên người hắn. Làm linh kiếm đâm trúng thời điểm, một cái hư ảnh đột nhiên từ Mặc Cho Tấn trên thân bay ra. Giang giác. Mười mấy thanh linh kiếm vỡ nát tan cảnh, mất đi khống chế, rơi xuống đất. Mặc Cho Tấn gặp tình hình này cũng là thở dài một hơi. Ngô Trần hơi nhíu mày, lại lần nữa lấy ra một cái huyền cấp hạ phẩm linh kiếm. Lần này không những ra chỉ khí cùng pháp lực, hơn nữa còn điều dụng cực ý. Nhìn về phía trước hiện ra hờ mang, khí tức dần dần tăng vọt linh kiếm, Mặc Cho Tấn hai mắt trừng cùng cái chuông đồng đồng dạng. Mấy chục năm trước nghe nói cực cảnh đã trở thành lịch sử, về sau có lẽ liền không có cực cảnh cái này nói chuyện. Nhưng trước mắt người này vậy mà đạt tới qua cảnh giới này. Hưu. Linh kiếm lại lần nữa giết ra, uy thế đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ. Đinh. Linh kiếm lại lần nữa bị Mặc Cho Tấn quanh thân cái hư ảnh này chô ngăn. Nhưng hiển nhiên hư ảnh cũng là có hạn chế. Lần này Ngô Trần phát ra linh kiếm không những không có lô mất, ngược lại là trực tiếp để hư ảnh hư ảo mấy phần. Cứ theo đà này, không cần quá lâu liền có thể trực tiếp phá bỡ, đồng thời đem Mặc Cho Tấn người này xuyên đấu. Viện trưởng lão nhân gia ông ta nếu là không về nữa, sợ là mạng nhỏ thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Mặc Cho Tấn trong cơ thể pháp lực cũng không cần tiền đồng dạng, điên cuồng vận chuyển, gia trì hư ảnh, hy vọng có thể kiên trì đến viện trưởng đuổi trở về. Phía trước hắn bóp nát ngọc bội, chính là cho viện trưởng truyền tin. Lúc này, phía dưới cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia văn viện chạy tới nguyên anh kỳ lão tổ, trừ ba người còn tại đau khổ chống đỡ bên ngoài, những người khác bị đại hoàng cho nuốt lấy. Đến mức mới vừa rồi bị Ngô Trần đánh rất những cái kia nguyên anh kỳ, lúc này cũng chỉ thừa lại 6-7 tên còn sống sót, nhưng cũng bị đại hoàng tiện đường cho nuốt lấy. Lúc này đại hoàng trạng thái có chút không đúng. Toàn thân bốc lên màu xanh khí mang, trong đôi mắt ngôi sao đảo ngược, khí thế càng ngày càng mạnh, vậy mà đã mò tới đại thành cánh cửa. Từ xa nhìn lại, liền tựa như một đầu cự thú viễn cổ đồng dạng, lanh huyết tàn bạo, không có một tia nhiệt độ. Tỉnh lại, Ngô Trần thanh âm hùng hậu trực tiếp đè tới, để có chút mất trí đại hoàng giật mình, nháy mắt thanh tỉnh lại. Sau đó trên người hắn màu xanh khí mang biến mất, trong mắt ngôi sao cũng dần dần giảm đi. Ân. Ngô Trần đột nhiên cảm giác lông tơ dựng thẳng, vô ý thức rút lui xa vài chục trượng. Oeng. Hắn trước kia vị trí phía dưới trực tiếp nổ tung một cái độc lớn, một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Phía trên tầng mây đều bị đánh ra một cái độc lớn. Meo meo đại hoàng lúc đầu còn chuẩn bị lại thu thập mấy người, cũng là cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên hướng về một bên tránh ra. Đồng dạng, nó trước kia vị trí cũng chuyển tới nổ vàng, một đạo quang trụ từ trong bắn ra, khuấy động phía trên tầng mây. Đạo hữu như vậy tâm ngoan thủ lạn, hẳn là thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Mặc Cho Tấn bên kia truyền đến một giọng giàn mua. Sau đó bảo vệ hắn cái hư ảnh này đột nhiên lên không, ở phía trên hóa hư làm thật, một tên lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi xuất hiện. Huyền Quang thư viện tổng biện giải, Hồ Thuyền, nguyên anh cảnh giới đại thành, đại tuyên quốc cảnh nội xếp hạng thứ 2 cao thủ. Trốn. Ngô Trần một cái sách theo đã thu nhỏ đại hoàng, thu hồi định một bát, ba đại độn thuật đều mở, xông vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đều là nguyên anh đại thành tu vi, nhưng lão đầu này khí tức xa so với dược cốc cốc chủ Thạch Xuyên Mây vô cùng cứng hãn. Cho nên Ngô Trần căn bản là không có một tia trêu chọc tâm tư, lúc này liền chạy. Lúc đầu tại Ngô Trần ý nghĩ bên trong, lấy hắn linh thức có thể chạm đến phạm vi, chỉ cần có tự mình giải quyết không được đại năng giả tới gần, hắn liền lập tức chạy, một điểm không hoảng hốt. Kết quả người này không theo sáo lộ ra bài, vậy mà trực tiếp từ Mặc Cho Tấn quanh thân hư ảnh bên trong xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Thật can đảm. Nhưng ngươi hôm nay có thể chạy sao? Hồ Thuyền quét mắt một vòng phía dưới thảm trạng, huyết áp tăng vọt, nghiến răng nghiến lợi, trong tay bóp mấy cái phát ấn. Sau một khắc hộ tông đại trận quang mang đại thịnh, phong thiên tỏa địa, cường độ trực tiếp tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nếu như nói phía trước hộ tông đại trận còn có thể bị nguyên anh đại thành tu sĩ phá vỡ một cái lỗ nhỏ, như vậy bây giờ, có Hồ Thuyền đích thân tọa trấn, hộ tông đại trận đã sớm kiên cố, chuyện như vậy sẽ không thể có thể lại lần nữa phát sinh. Mà còn, đại hoàng phía trước làm ra lỗ hổng, lúc này cũng tại dần dần chữa trị bên trong. Ngô Trần cũng phát hiện tình huống này, bật hết hỏa lực, chạy so thiểm điện đều nhanh. Mắt thấy sắp liền muốn lao ra. Trốn chỗ nào? Đột nhiên Hồ Thuyền đã chạy tới, đối với phía trước một chỉ điểm ra, lưu lại đi. Một sợi tử mang xuyên qua mà ra, không gian bốn phía đều xuất hiện nhẹ nhàng và mẹo, uy thế cường đại vượt xa nguyên anh hậu kỳ. Mẹ nó, Ngô Trần cũng không dám giữ lại, trung đan điền bên trong khí, còn có dưới đan điền bên trong kim đang cấp tốc vận chuyển, cực ý ra thân. Định hồn bắt cầm trong tay, cũng là đối với phía trước chiếu một cái. Xuất thủ. Ngô Trần tiếng nói vừa ra, tay phải vươn ra, đối với phía trước chính là một phát càn khôn nhất trịch. Lần này hiến tế trừ pháp lực cùng khí bên ngoài, còn có cực ý cùng thọ nguyên. Đại hoàng cũng là toàn thân sù lông, trong cơ thể hồng hoang lực lượng phun trào, đối với phía trước cũng phun ra một bó pháp lực màu xanh lam trùng sáng. Vâng. Tại song phương chiêu thức va chạm một cái mắt, đất rung núi chuyển, bốn phía tất cả trong chớp mắt liền biến thành một biển. Hộ tông đại trận đều bị sóng xung kích chấn sáng tối chập chờn. Lúc đầu sắp chữa trị lỗ hổng, cũng tại cái này một đôi liều dưới ảnh hưởng có một cái chớp mắt đình trệ. Hảo thủ đoạn. Hồ Thuyền toàn thân bạch quang bao phủ, nhìn chằm chằm phía trước hồ to, thật lâu không có hoàn hồn. Chỉ là khóe miệng của hắn một tia màu đỏ dị thường dễ thấy, còn tại sau lưng hai tay cũng chuyển tới đau từng cơn. Hừ. Khoảng cách Huyền Quang thư viện mấy chục dặm địa chi bên ngoài một cái sơn động bên trong. Nô Trần tựa vào trên vách đá, phun một ngụm máu tươi. Máu me khắp người, y phục rách nát. Lúc đầu cho rằng sẽ bản thân bị trọng thương, kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ là vết thương nhẹ. Có Ngô Trần ngăn tại phía trước hấp thu phần lớn tổn thương, một bên đại hoàng cũng là vấn đề không lớn. Chỉ là khí tức bị bại, hiển nhiên phía trước cái kia một cái cục đờm cũng là hao hết toàn lực. Dùng mấy viên chữa thương đan dược phía sau, chỉ hoãn qua sức lực, một người một mèo cái này mới miệng lớn thở hổn hển. Nguyên Anh đại thành thật đúng là không thể khinh thường. Bất quá tại hắn khí điểm thuộc tính đi tới 170 phía sau, thực lực lại có tăng lên thêm một bước. Bây giờ mặc dù không thể cầm Nguyên Anh đại thành cao thủ thế nào, nhưng đối phương muốn giết chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại Ngô Trần che giấu khí tức nắm chặt khôi phục thời điểm, Hồ Thuyền đã triệu tập trong thư viện còn sống sót Nguyên Anh kỳ lão tổ. Đây chính là thư viện gần đã qua vạn năm đầu một lần, quả thực chính là bị người cưỡi tại trên mặt điên cuồng truyền vận. Vô cùng nhục nhã. Chương 130, không có gì đáng lo lắng. Chương 130, không có gì đáng lo lắng. Hồ Thuyền ở viện tử bởi vì có trận pháp bảo vệ, hơn nữa cách võ viện có đoạn khoảng cách, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng gì. Phân phó xong cứu viện xây dựng lại công tác phía sau, Hồ Thuyền triệu tập tất cả còn sống Nguyên Anh kỳ lão tổ. Nhìn phía dưới vết thương chồng chất 18 tên Nguyên Anh kỳ lão tổ, Hồ Thuyền liền cảm giác gan đau đau dạ dày, toàn thân đều đau. Nếu biết rõ hắn đi ra phía trước, thư viện chừng 3-40 tên Nguyên Anh kỳ lão tổ cấp bậc cao thủ. Kết quả cái này mới không có mấy ngày, liền thiếu đi còn hơn một nửa. Mà còn, hung thủ chỉ có một người thanh niên, còn có một con mèo. Làm cho cười cho thiên hạ. Sai lầm nghiêm trọng. Nhậm viện trưởng, ngươi đến nói một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Hồ Thuyền đưa lưng về phía mọi người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Người này rất nhanh, mọi người liền từ mặc cho tận trong miệng biết được Ngô Trần thân phận. Lại là Dược Hương Thông sao? Hồ Thuyền ngôn ngữ bình thản, nhưng trên thân như có như không sát khí nhưng là không giấu được. Trong lúc nhất thời, đều im lặng không nói. Cho Mộ Dung lúc lệ, còn có Mộ Dung ra để tỉnh một câu a. Cuối cùng Hồ Thuyền thở dài một cái, xua tay, các ngươi cũng đều đi làm a. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đối với Hồ Thuyền đi xong lệ phía sau, đều cùng nhau đi theo. Bị cái này một kiếp, sợ là qua không được bao lâu, thế lực khác liền có thể nhận được tin tức. Huyền Quang thư viện một cái tổn thất nhiều như vậy Nguyên Anh kỳ cao thủ, sợ là nếu không sống dễ chịu. Ngày thứ hai trời sáng rõ thời điểm, Nô Trần cùng đại hoàng cái này mới quay trở về ánh nắng ban mai của thành. Nam ngoài sự dự liệu của hắn, nội thành tất cả như cũ, liền cái lệnh truy nã đều không có. Chẳng lẽ bọn họ không có ý định truy cứu? Nô Trần nhất thời cũng không mò ra ý đồ của đối phương, mơ mơ màng màng hướng về tiệm sách đi đến. Go go go. Cách thật xa, Hắc Đậu liền chạy vội tới, cái đuôi dao động nhanh chóng. Cho bản tọa chứng chặt điểm, giống cái gì lời nói, nếu biết rõ ngươi không phải một con chó, ngươi có thể là Nguyên Anh kỳ lao tổ cấp bậc cao thủ. Nô Trần một cái ôm lấy Hắc Đậu, nhịn không được vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ. Sự tình xong xuôi, Tần Súc Miệng vẫn như cũ nữ giả nam trang, một bộ thư sinh dáng dấp. Hôm nay liền lên đường đi. Nô Trần hỏi một đằng trả lời một nẻo, lắc đầu, đi vào tiệm sách. Lần này thu hồi Dược Hương Thông hải cốt, còn giết một chút chó săn cho hạ giận. Nhưng kẻ đầu têu một mực chưa từng xuất hiện, để hắn có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác. Mà võ viện bảo khố, tại hắn động thủ phía trước liền đã đi một chuyến. Mặc dù đề phòng nghiêm ngặt, nhưng thủ vệ đều là một chút kim đan kỳ, còn có một tên nguyên anh trung kỳ, bị hắn thuần thục giải quyết. Trong bảo khố mặc dù rực rỡ muôn màu, phàm là vật khá nhiều, căn bản là không có cái gì bà bối. Đến mức huyết đan cũng không có thấy. Tựa hồ truyền ngôn có giả, chỉ có thể có cơ hội lại đi hỏi thăm rõ ràng. Buổi trưa, ăn qua cơm, Nô Trần liền lui phòng, mang theo đại hoàng bọn họ ra khỏi thành. Cân nhắc đến Tần Súc Miệng Liễm Tức Ngọc đội còn có thể lại kiên trì 2-3 ngày, cho nên Nô Trần trực tiếp thi triển độn thuật đi đường, hy vọng có thể tận lực đi xa một chút. Dù cho Huyền Quang thư viện người muốn đuổi theo, nhưng cũng không thể lập tức đuổi kịp, ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít chuyện phiền toái. Mà còn độn thuật có thể so với tại bên ngoài đi đường nhanh hơn nhiều. Trong đó vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng tại ngày thứ 3 thời điểm, Tần Súc Miệng Liễm Tức Ngọc đội mất đi tác dụng, mà bọn họ lúc này cũng đi tới phủ Lâm Đạo Nam Bộ. Muốn đi vào kinh đô, nơi này chính là khu vực cần phải đi qua. Chỉ toàn lệnh quận, mặc dù trên danh nghĩa là thần vương tại thống trị, kỳ thật đã bị Mộ Dung gia cầm giữ. Mộ Dung gia không những tại Huyền Quang thư viện thân ở chức vị quan trọng, tại thần vương phủ bên này cũng có đầu nhập. Hai bên cùng hưởng ân huệ, cũng không trách bọn họ có thể lục đại. Chỉ toàn lệnh quận Bắc Bộ thành nhỏ, về thành. Mộ Dung gia có thật nhiều thế lực nhỏ nương nhờ vào, cho nên tại chỉ toàn lệnh quận lực ảnh hưởng đặc biệt lớn. Tần Súc Miệng cảm giác Ngô Trần đối Mộ Dung gia tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, tại vừa tiến vào nơi này thời điểm, liền giới thiệu cho hắn, toàn bộ quận các nơi đều có mắt của bọn hắn dây. Tóm lại, Mộ Dung gia bây giờ đã coi như là nhất lưu thế lực, cao thủ không ít, không thể khinh thường. Huyền Quang thư viện cùng Thần Vương phủ đều tại hết sức lôi kéo, nhưng Mộ Dung gia một mực tại lôi kéo, mọi việc đều thuận lợi, từ đầu đến cuối không có cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn. Mộ Dung gia có hay không nguyên anh đại thành cấp bậc lão tổ? Ngô Trần bây giờ dịch dung thành một cái tiểu lão đầu, nhìn xem Tần Súc miệng hỏi hắn chuyện quan tâm nhất. Nghĩ gì thế, chỉ cần có nguyên anh đại thành lão tổ tọa trấn, liền có thể nhảy lên trở thành siêu cấp thế lực. Tần Súc miệng lắc đầu, có chút hiếu kỳ Ngô Trần vậy mà không biết cái này thưởng thức, nhưng vẫn là nói tiếp, có nguyên anh hậu kỳ tọa trấn, liền có thể trở thành nhất lưu thế lực. Có nguyên anh kỳ tọa trấn, chính là nhị lưu thế lực, nhưng chính là nhị lưu trở xuống. Nhất lưu thế lực, không chỉ một vị nguyên anh hậu kỳ a. Ngô Trần cũng không có làm quá nhiều giải thích, hỏi lần nữa. Cũng không nhất định, nhưng khẳng định không nhiều. Tần Súc miệng trầm tư một chút mới lên tiếng, nguyên anh hậu kỳ cũng không phải tốt như vậy đột phá, những cái kia có thể đột phá người, đều là có ngạo khí, ai nguyện ý ăn nhờ ở đậu. Chính mình sáng tạo cái tông môn thế lực, làm cái đầu lĩnh, không tâm sao? Ngô Trần nhìn xung quanh tiểu thương cùng người đi đường, lông mày không tự giác nhíu lại, chiếu ngươi nói như vậy, tựa hồ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sẽ không quá nhiều. Tần Súc miệng tin tức ngầm rất linh thông, xác thực không nhiều, căn cứ không biết tên nhân sĩ thống kê, đại tuyên quốc cảnh nội, nguyên anh đại thành tu sĩ sẽ không vượt qua 20 người, mà nguyên anh hậu kỳ sẽ không vượt qua 100 người. Dạng này a, cái kia hẳn là không có gì đáng lo lắng. Nô Trần trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, đối với phía trước một chảo. Một giây sau, một người trung niên nam nhân liền bị hắn bóp lấy cái cổ, nâng tại trên không, đều theo lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Các ngươi là chính mình đi ra, vẫn là muốn bản tọa đích thân độc thủ? Giang giác. Trên không tên kia nam tử trung niên trực tiếp bị vặn gãy cái cổ, trái tim cùng đầu càng là bị hai cỗ pháp lực xoắn cái vỡ nát, chết không thể chết lại. A, giết người. Bốn phía một chút dân chúng bình thường nhìn thấy một màn trước mắt, nhộn nhịp dọa đến chạy trốn từ phía. Trong chớp mắt, trong chảng còn lại hơn 60 tên tu sĩ. Trong đó thực lực mạnh nhất là một tên kim đan tiền kỳ lão đầu. Ha ha ha, thật sự là cuồng vọng. Lão đầu dẫn đầu đi ra, còn lưng, khép mắt chỉ Tần Súc miệng, chỉ cần đem phía sau ngươi người kia giao ra, lão phu có thể làm chủ, sự tình vừa rồi, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nô Trần bây giờ tại bên ngoài hiển lộ thực lực cũng chính là trúc cơ hậu kỳ, lão đầu căn bản là không có coi ra gì. Tần Súc miệng chỉ là cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bị lão đầu nhìn thoáng qua, lông tơ dựng thẳng, trực tiếp núp ở Ngô Trần sau lưng, bọn họ là Mộ Dung gia người. Hẳn là Huyền Quang thư viện phát giác vị trí của ta, bởi vì không đuổi kịp đến, cho nên truyền tin cho Mộ Dung gia để tới bắt ta trở về. Mộ Dung gia. Nô Trần nghe đến cái họ này, trong cơ thể sát ý lại lần nữa hiện lên, thậm chí để Tần Súc miệng đều lui về phía sau mấy bước. Phía trước lão đầu, lúc đầu ỷ vào chính mình thực lực cao cường, lại thêm nhiều người, còn có chút đắc ý chỉ là coi hắn cảm giác được Nô Trần trên thân sát ý phía sau, sửng sốt một chút, sau đó mới khinh khủng vật vẩn. Nhưng hiển nhiên đã chậm. Chương 131, chúng cổ. Chương 131, chúng cổ. Nô Trần buông tay, lạnh lùng đối với phía trước búng tay một cái. Một đạo hình cung hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước tất cả tu sĩ thậm chí đều không có làm ra phản ứng, bị hồng quang quét qua, nháy mắt hóa khí, bao gồm tên kia kim đan tiền kỳ lão đầu. Đi thôi. Nô Trần dẫn đầu đi ra ngoài. A. A. Tới. Tần Súc miệng nhìn xem trống rông bốn phía, hít sâu một hơi, nuốt mấy cái nước bọt, cái này mới chạy chậm đến đi theo. Thật bắp đùi a. Một chiêu diệt tuyệt như thế nhiều người, hơn nữa còn có một tên hư hư thực thực kim đan kỳ lão đầu, Tần Súc miệng cảm giác chính mình thành công. Đi theo Ngô Trần, nói không chừng thật có thể trở lại kinh đô, suy nghĩ một chút đều kích động. Bất quá lúc này Ngô Trần tựa hồ lãnh huyết quá mức. Vừa rồi diệt sát đi, không chỉ có tu sĩ, còn có một chút chưa kịp trốn xa người bình thường. Nhưng đối mặt Ngô Trần bây giờ trạng thái, Tần Súc miệng cũng không dám nói thêm cái gì, rất sợ chạm đến rủi ro. Về sau trong vòng vài ngày, Ngô Trần mang theo Tần Súc miệng một mực xuôi nam, đều giết điên. Tại trong lúc này, Huyền Quang thư viện hang ổ bị người lật tung thông tin đã sớm truyền khắp đại tuyên quốc cảnh nội bên ngoài. Bởi vì vẫn lạc thật nhiều nguyên anh kỳ lão tổ cấp bậc cao thủ, bây giờ đã bị rất nhiều thế lực theo dõi. Hồ thuyền xem như tổng viện dài, chỉ có thể tọa chấn thư viện, không thể tùy tiện rời đi. Cho nên phái ra người thực lực có hạn, căn bản là không đủ Ngô Trần giết. Cũng trong lúc đó, đã từng đan nguyên môn trưởng lão Dược Hưng Thông tứ đồ đệ Ngô Trần tên tuổi cũng truyền khắp tứ hải, đã đưa tới rất nhiều thế lực quan tâm. Dám một mình giết vào Huyền Quang thư viện, cuối cùng tại Nguyên Anh đại thành lão tổ Hồ thuyền đích thân xuất thủ dưới tình huống còn có thể chạy thoát, thực lực ít nhất đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Đối với Dược Hưng Thông cùng Mộ Dung gia thù hận, rất nhiều người đều biết rõ, cho nên đã có người suy đoán Mộ Dung gia khẳng định cũng sẽ không sống dễ chịu. Bây giờ Ngô Trần đã sớm biết tích khó tìm, sợ là đang nổi lên đại chiêu. Trong lúc bất chi bất giác, Phủ Lâm đạo trở thành thế lực khắp nơi tập trung địa khu. Mộ Dung gia đương nhiên cũng nhận đến Huyền Quang thư viện truyền tin, biết tình huống nguy cấp, đã sớm tăng cường phòng bị, hang ổ Mộ Dung trang viên càng là đề phòng nghiêm ngặt. Đối với Huyền Quang thư viện đưa ra đổi bắt Tần Súc miệng giao dịch, mặc dù tiếp thu, nhưng phái ra người, thực lực cũng là tương đối có hạn, cao nhất cũng mới kim đan đại thành, Nguyên Anh kỳ là một cái không gặp. Bọn họ cho rằng chỉ là vây bắt một người, căn bản không phải đại sự gì, cũng không có coi trọng. Nô Trần tại xuôi nam thời điểm, cũng một mực không có lén lút. Hắn ước gì Mộ Dung gia người có thể nhiều đến mấy chuyến, để hắn giết cái đủ. Bây giờ Huyền Quang thư viện yếu thế, Thần Vương phủ cũng muốn ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh sự tình, Nguyên Anh đại thành lão tổ cũng sẽ không tùy tiện xuất động. Cho nên chỉ cần Nguyên Anh đại thành lão tổ không xuống núi, Nô Trần vẫn thật là không có sợ, bây giờ tình cảnh tạm thời coi như rất an toàn. Nửa tháng sau, Nô Trần thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, phàm là trước đến Huyền Quang thư viện đệ tử, còn có Mộ Dung gia người, đều không ai sống sót. Là mấy tên Nguyên Anh kỳ lão tổ lại lần nữa bật vô âm tín thời điểm, mọi người cũng cuối cùng lấy lại tinh thần. Tần Súc miệng bên cạnh đi theo lão đầu kia vậy mà là một vị Nguyên Anh kỳ lão tổ, mà còn thực lực ít nhất đều là Nguyên Anh trung kỳ. Lần này không chỉ Mộ Dung gia trầm mặc, Huyền Quang thư viện cũng tương tự trầm mặc. Chiếu vào bây giờ tình thế, nếu là Nguyên Anh kỳ lão tổ cấp bậc cao thủ tổn thất lại thảm trọng chút, sợ là thật muốn dao động tông môn căn cơ. Cho nên song phương đều tạm dừng đối tần xúc miệng với bắt, nhưng vẫn như cũ phái ra người giám thị. Đương nhiên Ngô Trần chém giết Nguyên Anh kỳ lão tổ chiến tích cũng bị thế lực khác cơ sở ngầm truyền ra ngoài, để phủ Lâm đạo lại lần nữa náo nhiệt. Ngày này, khoảng cách Mộ Dung Trang biên hướng đông vài dặm trên núi cao. Ngô Trần giải quyết phía sau cái mông đi theo cái đuôi nhỏ phía sau, nhìn về phía trước trong mây mù tọa lạc đại trang biên, trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, nơi này chính là Mộ Dung gia ổ. Không sai, nơi này chính là Mộ Dung đại trang biên, Mộ Dung gia tổ địa. Tần Súc Miệng nhìn xem Ngô Trần trên thân tán phát hàn ý, có chút không xác định, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiền bối, không phải là muốn chuyện kế tiếp liền không có quan hệ gì với ngươi, ngươi trước tiên tìm một nơi giấu kỹ." Ngô Trần đánh gây đối phương, tiếp lấy đem hắc đầu ném cho đối phương, "Đợi chút nữa liền để hắc đầu bảo vệ ngươi." Bây giờ hắc đầu, thực lực mặc dù còn tại Nguyên Anh trung kỳ, nhưng khoảng cách hậu kỳ cũng đã không xa. Chờ chút nếu là thật khai chiến, nói không chừng liền sẽ không để ý tới đối phương, đem nó ở lại chỗ này, một mặt là vì an toàn của nó suy nghĩ, một mặt khác cũng có thể tiện thể bảo vệ một cái Tần Súc Miệng. Sau khi nói xong, một cái lắc mình liền rời đi tại chỗ. Tần Súc Miệng ôm hắc đầu, lo lắng mà nhìn xem phía trước để phòng nghiêm ngặt Mộ Dung đại trang viên, thật lâu im lặng. Mê trong rừng, Nô Trần một mực đang nghĩ các loại có thể tăng cường con bài chưa lật phương pháp. Ban đầu, hắn nghĩ tới chính là lần trước tại bộ rừng phường thị mua sắm khối kia phong ấn hai viên anh linh quả vật liệu đá. Vì cứu đại hoàng dùng một viên, bây giờ còn sót lại một viên. Bất quá mỗi tên tu sĩ chỉ có tại phục dụng đệ nhất viên thời điểm mới hữu hiệu, viên thứ hai liền không có cái gì hiệu quả. Hiển nhiên cái này đường đi không thông. Càng nghĩ, chính mình thủ đoạn tựa hồ rất có hạn. Xem ra quang minh chính đại giết đi vào là không được. Cùng ta có thủ chỉ có Mộ Dung lúc lệ cùng Mộ Dung gấm, nếu không vẫn là không muốn đại khai sát giới đi. Nô Trần che giấu khí tức, nhìn về phía trước hùng vĩ tráng lệ Mộ Dung đại trang viên, nghĩ như thế đến. Tốt ta, kỳ thật hắn vẫn là sợ bên trong mai phục hai tên Nguyên Anh đại thành lão tổ. Hoặc là nói, hắn sợ chính là Mộ Dung gia cùng Huyền Quang thư viện, cùng với cùng Thần Vương kiến lập truyền tống trận pháp. Vừa có biến cố gì, hai phe thế lực có thể thần tốc thời gian chạy đến, vậy hắn thật muốn bị bắt rùa trong hũ. Vừa rồi đại hoàng cũng quan sát một phen phía trước phòng ngự trận pháp, lại có mấy chỗ trận pháp lỗ hổng, tựa như là cố ý trở lại đến đồng dạng. Mà còn, phía trước mặc dù có tuần tra tu sĩ, thoạt nhìn nghiêm mật dị thường, nhưng kỳ thực bên ngoài gấp bên trong lòng. Vẹn vẹn quan sát một lát, Nô Trần đều có thể tìm tới mấy cái trống rồng âm thầm vào đi. Bây giờ tình huống trước mắt, thật giống như đối phương tại mở ra cửa chờ lấy hắn đi vào đồng dạng. Mại mại đắc, không phải là không thành kế a. Nô Trần có chút do dự bất định, nhưng nếu thật sự là cả bẫy, cái kia chẳng phải chơi xong. A Di Đà Phật, thí chủ thay đổi đến có chút xa lạ. Đột nhiên, định hồn bát khí linh tiểu hòa thượng lời nói như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, để hắn viên kia sao động tâm bình tĩnh lại. Có điểm gì là lạ? Nô Trần cuối cùng cảm giác được, sâu trong nội tâm mình vậy mà không hiểu nhiều hơn một tia không lý trí. Tựa hồ tại từ tiến vào Huyền Quang thư viện vậy sẽ cũng đã bắt đầu. Tăng thêm chỉ toàn lệnh quận chính là Mộ Dung gia hang ổ vị trí, cũng để cho cái này kia không lý trí vô hạn phóng đại. Bây giờ hồi tưởng lại, trên người mình tựa hồ thật xảy ra chút vấn đề. Tôn thượng, ngươi hẳn là bị dưới người loạn mệnh cổ. Lao Huyền âm thanh lúc này truyền ra. Ta chúng cổ. Nô Trần sửng sốt một chút, kinh ngạc và phần, ta tại sao không có phát hiện, Lao Huyền ngươi triển khai nói một chút. Nói xong hắn còn trong xem mấy chu thiên, thế nhưng cũng không có cảm giác được trong cơ thể có cái gì dị thường. Chương 132, áp chế nổi giận. Chương 132, áp chế nổi giận. Loạn mệnh cổ là một loại đặc thù cổ trùng, bản thân cũng không có thực thể. Người thi thuật thường thường sẽ thông qua sử dụng một loại từ 1000 loại độc trùng độc thảo phẩm chất riêng vô sắc vô vị cổ hương, đem chịu thuật giả trong cơ thể khát máu tàn bạo nộ khí chờ vô hạn phóng to, cuối cùng sơ bộ tạo thành hạt giống. Tại lúc đầu, cổ trùng cũng không có thực thể, nhưng sẽ tại trong lúc vô hình ảnh hưởng người tính cách, để nó biến đến càng thêm khát máu tàn bạo. Bản thân liền cùng chịu thuật giả đồng thể, cho nên cái này mới sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Đến cuối cùng, cổ trùng thông qua hút ký chủ trong cơ thể tinh khí, dần dần thành trùng, cùng ký chủ hoàn toàn huyết mạch liên kết, sẽ thành người thi thuật khôi lỗi, mặc cho người định đoạt. Đến lúc đó cho dù là phát hiện, cũng đã xong, mà còn muốn diệt trừ, cũng sẽ không rất dễ dàng. Lao Huyền đem những gì mình biết nói ra. Nô Trần hồi tưởng lại khoảng thời gian này phát sinh tất cả, hắn tính cách xác thực cùng trước đây chút không đối xứng. Chính mình tựa hồ thật bị một loại nào đó phẫn nộ cảm xúc chi phối. Hắn tê dại, đây là cái nào đồ chó hoang. Nô Trần càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu là chính mình còn bị mơ mơ màng màng, xúc động phía dưới trực tiếp giết vào Mộ Dung đại trang viên, nếu là số mệnh không tốt, trực tiếp liền cắt. Nếu là tốt số điểm, tàn sát một phen phía sau bỏ trốn mất dạng, nhưng cuối cùng cũng sẽ biến thành thân khôi lỗi. Sao mà ác độc? Có hay không loại bỏ biện pháp? Nô Trần cưỡng ép lại lần nữa áp xuống nổi giận tâm tình. Đương nhiên là có, lão huyền ta truyền cho ngươi một môn sáng lạc trải qua học được kinh này văn, tôn thượng liền có thể ở bên trong xem thời điểm, càng tốt khống chế toàn thân mỗi cái chi tiết, đến lúc đó, chỉ cần trong cơ thể có dị thường, tùy thời đều có thể phát hiện. Nói xong lão huyền liền đem một môn kinh văn truyền vào Nô Trần trong đầu. Nói là kinh văn, cũng chỉ có một trang đồ vật, không phải rất dài. Nhưng trong đó văn tự ghi chép có chút tối nghĩa khó hiểu, Nô Trần nhìn một chút, lại hơi tính toán, phát hiện nếu là thật chờ hắn học được, sợ là cũng cần vài ngày. Tôn thượng yên tâm, có Lao Huyền theo bên cạnh chỉ đạo, chỉ cần 7 ngày thời gian liền có thể học thành. Lao Huyền cũng đánh cam đoan, đây chính là thượng giới công pháp, mặc dù đối ngộ tính yêu cầu cực cao, nhưng có hắn tại, cái này đều không phải sự tình. Vậy liền rút lui trước a. Ngô Trần bây giờ trong cơ thể cỗ này khát máu tàn bạo xúc động bây giờ còn tại, nếu không phải hắn tận lực áp chế, sợ là bây giờ cũng sớm đã giết tiến vào. Ngươi nói cái kia Ngô Trần có thể hay không tới? Ta ngược lại là hy vọng hắn đừng tới, bằng không chết đều là chúng ta những này người làm công. Lúc này, Ngô Trần vừa rồi ở qua địa phương, đi qua hai cái lính tuần tra, nhưng bọn hắn lời nói Ngô Trần đã nghe không được. Một canh giờ sau, trên núi cao. Hát đầu. Ngô Trần đối với đất trống kêu một tiếng. Gâu gâu gâu. Rất nhanh, cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến tiếng chó sủa. Rất nhanh Tần Súc Miệng mang theo Hắc Đậu liền từ trong đi ra. Tần Súc Miệng trên dưới quan sát một chút Ngô Trần, lại nhìn một chút nơi xa vẫn như cũ mười phần yên tĩnh mộ dung đại trang viên, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối sự tình xong xuôi. Xong. Ngô Trần nhìn thoáng qua bị Tần Súc Miệng ôm chặt Hắc Đậu, lắc đầu, đi thôi, phía trước dẫn đường, mau chóng đưa người đi kinh đô. Sau đó hai người đi vòng một cái lớn định, tránh đi mộ dung đại trang viên, tiếp tục hướng về phương nam tiến đến. Lần trước thanh lý xong giám thị cái đuôi phía sau, về sau trong vòng vài ngày lại không có đụng phải Huyền Quang thư viện cùng mộ dung gia trạm đắc ngầm. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không đã không có tiếp tục ngăn trở tính toán. Mười ngày sau, bọn họ lên đường bình an đến kinh đô cùng phủ Lâm đạo giao giới một tòa thành lớn, Phiêu Miểu thành. Bất quá tòa này thành lớn vẫn còn tại phủ Lâm đạo cảnh nội. Từ khi Thần Vương công mở phản đại tuyên quốc phía sau, cùng kinh đô tất cả biên giới đều tiến hành phong tỏa, có trọng binh bảo vệ. Mà giao giới thành lớn không ít, nơi này cũng là Ngô Trần bọn họ tùy tiện tuyển chọn một chỗ, chính là sợ có cái gì chuyện phiền toái. Ngươi thông báo người tới đón ngươi không có. Ngô Trần nhìn về phía trước khí thế to lớn Phiêu Miểu thành, nhíu mày hỏi, nếu là không có người tiếp lời nói, sợ là thật muốn đánh đi qua. Đã truyền tin, ngày mai mới có thể tới. Tần Súc Miệng nhẹ gật đầu. Vậy liền trong thành nghỉ ngơi một đêm a. Ngô Trần nhìn xem lui tới người, phát hiện tu sĩ sát thực không ít, nhiều đều có chút không bình thường. Hy vọng không muốn tái sinh sự tình. Ngô Trần lẩm bẩm một câu phía sau, liền cái này liền hướng về nội thành đi đến. Tiến hành qua đơn giản kiểm tra thực hư phía sau, Ngô Trần cùng Tần Súc Miệng đi theo dòng người liền tiến vào. Bán bánh nướng, thịt dê mặt, thịt lừa hỏa thiêu sao. Chào. Vừa đi vào nội thành, các loại tiếng giao hàng liền từ bốn phương tám hướng đánh tới. Khói lửa nhân gian hơi thở đặc biệt nồng đậm. Đương nhiên cái này cũng cùng không khí bên trong linh khí dần dần biến mất có quan hệ. Bây giờ tại dòng người tụ tập địa phương, đã không cảm giác được linh khí. Chỉ có tại giã ngoại mới có thể cảm giác được một tia linh khí tồn tại. Nô Trần cũng là đi qua mấy lần thế lực lớn hang ổ, hắn phát hiện nơi đó không những linh khí dồi dào, thậm chí còn có linh khí tụ lại hiện tượng, chỉ bất quá đều bị lòng đất linh mạch cho che lại. Nếu là không cẩn thận quan sát, thật đúng là không nhất định có thể phát giác được. Cho nên Ngô Trần suy đoán, bây giờ hoàn cảnh lớn linh khí gia tốc suy sụp, khẳng định cùng những này lớn tông môn thế lực thoát không được quan hệ. Ngươi biết bây giờ linh khí càng ngày càng ít nguyên nhân sao? Đi tại trên đường, Ngô Trần đột nhiên đặt câu hỏi. A, cái kia, ta không biết a. Tần Súc Miệng sửng sốt một chút, lúc này liên tục xua tay, phủ định rất quả quyết. Ngô Trần cũng không nói thêm gì nữa. Vừa đi chưa được mấy bước, hắn liền cảm giác được nội thành mặc dù nhìn từ bề ngoài rất phồn hoa, thế nhưng không khí bên trong lại tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn cũng trong bóng tối nhiều lần hỏi thăm qua đại hoàng cùng Hắc Đầu, nó hai cái mũi tương đối linh mẫn, kết quả được đến trả lời cùng hắn cảm giác không kém chút nào. Mẹ nó, chẳng lẽ là đỏ tươi giáo phái con hàng kia yêu nhân lại chuẩn bị gây sự? Ngô Trần có chút im lặng. Mắt thấy trời đã tối, Ngô Trần cũng lười lại đi dày vò địa phương, tại chỗ này chấp nhận một đêm là được rồi. Ta tại chỗ này có cái tư nhân tiểu viện, tối nay liền ở nơi đó a. Tần Súc Miệng lấy ra một cái chìa khóa. Tùy tiện. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một chỗ yên lặng tiểu viện, cửa ra vào hai bên cỏ dại rậm rạp, nhưng lại có mấy xếp dấu chân nối thẳng trong nội viện. Mà còn cửa lớn bên trên cũng không có khóa lại, bên trong ngược lại là cho khóa lại. Thậm chí còn có thể nghe đến bên trong truyền ra thanh âm huyên náo. Ngươi xác định không đi sai? Ngô Trần nhìn xem Tần Súc Miệng trợn trắng mắt. Không có a. Tần Súc Miệng có chút không xác định tại trong nhận chứa đồ lật nửa ngày, lấy ra một tấm khế đất. Sau đó nhìn một chút phía trên ký tên, đúng là tại chỗ này không sai. Nơi này Tần Súc Miệng từ khi mua xuống phía sau, cũng không có ở qua mấy lần, chỉ coi là khẩn cấp sử dụng. Hai người là làm gì? Lúc này cách đó không xa đi tới một tên râu quai nón trắng hán. Vậy mà là cái tu sĩ, thực lực không thấp, kim đan tiền kỳ. Chỉ bất quá khí tức có chút phù phiếm, hiển nhiên không phải sử dụng bình thường thủ đoạn đột phá. Làm cái gì? Nơi này là nhà ta, ngươi nói chúng ta tới làm gì? Tần Súc Miệng cũng là quả ớt nhỏ. Nghe đến đối phương chất vấn, lúc này cũng là không làm, một tay chống lạnh, một tay trực tiếp chỉ vào đối phương cái mũi hỏi lại. Chương 133, kỳ quái mở mị thành. Chương 133, kỳ quái mở mị thành. Nhà ngươi? Tráng hán trong mày, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi. Nhìn thoáng qua Tần Súc Miệng phía sau, cũng tại Ngô Trần trên thân vừa đi vừa về quét mắt một cái, cuối cùng còn đem đại hoàng nhìn sang. Chẳng lẽ là nhà ngươi a? Tần Súc Miệng trực tiếp lấy ra khế đất, liền kém chọc đến đối phương trên mặt. Nói cái ra đi, nơi này ta mua. Tráng hán nhìn thoáng qua phía sau, trầm tư một lát rồi mới lên tiếng. Không bán. Tần Súc Miệng lúc này liền cự tuyệt, người ở bên trong cũng là ngươi đồng bọn a. Mau gọi đi ra, tự xông vào nhà dân có thể là phạm pháp. A. Phạm pháp? Có ý tứ. Tráng hán đột nhiên cười lạnh. Kẹt kẹt. Lúc này cửa lớn cũng bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra một người thanh niên, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dạng, Lưu Đại, ngươi tại bên ngoài làm ổn cái gì sức lực, đội trưởng tức giận. Chỉ là coi hắn nhìn thấy ngoài cửa Ngô Trần một nhóm phía sau, sửng sốt một chút, cái này mới có chút ghét bỏ xua tay, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, cái kia mát mẹ chỗ nào lại đi. Ngươi Tần Súc Miệng còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Ngô Trần kéo tại sau lưng. Mang theo người của ngươi cũng ngay. Ngô Trần hơi không kiên nhẫn, lúc đầu áp chế nổi giận lại lần nữa có ngẩng đầu dấu hiệu. Cái này Sáng Lạc trải qua không hổ là xuất từ thượng giới, mặc dù có Lao Huyền phụ trợ chỉ đạo, trải qua chừng 10 ngày, Ngô Trần cũng mới khó khăn lắm nhập môn, vượt xa quá Lao Huyền tính ra thời gian. Mặc dù mới nhập môn, nhưng hắn đã tìm ra loạn mệnh cổ hạt giống. Loại này vô hình, đồng thời tại thể nội theo huyết dịch trải rộng toàn thân, nhưng chung quy là một loại dị vật, đã bị Ngô Trần dồn đến dưới đan điền bên trong, trấn áp. Vừa rồi tâm tình chập chờn, để tiết lộ một kia, cái này mới giận từ trong lòng đến. Gây chuyện. Người trẻ tuổi sầm mặt lại, trong cơ thể tản ra một tia sát ý, trẻ nhị ngũ bắt bạn. Hắc đầu. Ngô Trần chỉ là khẽ hô một tiếng. Một bên hắc đầu hiểu ý, chân trước vung lên, một đạo pháp lực nháy mắt đánh đi ra. Thanh niên kia mặc dù đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng thân thể lại theo không kịp tốc độ phản ứng. A. Ngực trực tiếp lõm đi xuống, kêu thảm một tiếng liền bay ngược đi ra, nện vào viện tử bên trong, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Mặc dù hắc đầu không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải một cái nho nhỏ chút cơ hậu kỳ có thể ngăn cản. Người một bên khác tráng hán hoảng sợ nhìn thoáng qua hắc đầu, đội vàng chạy vào viện tử bên trong đi kiểm tra người tuổi trẻ tình huống. Rất nhanh, trong phòng cũng một cái đi ra 8 người, từng cái đều là tu sĩ, trong đó thực lực mạnh nhất là một lão giả, Nguyên Anh tiền kỳ. Đã xảy ra chuyện gì? Lão giả mặt không hề cảm xúc, nhìn Ngô Trần bọn họ một cái phía sau, cái này mới ngồi xổm người xuống thay người trẻ tuổi số xe mạch. Sau đó tráng hán thấp giọng đem tình huống vừa rồi nói rõ một cái. Lão tổ, giết chết bọn họ, thay A Tường báo thù a. Có người đầy mắt cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Ngô Trần mấy người. Các hạ thủ đoạn khó tránh khỏi có chút ác độc a. Lão giả đứng lên, nhìn về phía Ngô Trần bọn họ. Chỉ trách vật nhỏ này lộ ra sát ý. Ngô Trần thờ ơ nói, làm sao? Ngươi nghĩ báo thù cho hắn? Meo meo. Ghé vào Ngô Trần bả vai đại hoàng, nhìn xem lão đầu cũng là liếm môi một cái. Lại nói, các ngươi không mời mà đến, bản tọa còn không có tìm các ngươi nói sự tình đâu. Ngô Trần không một chút nào khách khí, là lăn vẫn là đánh. Đi. Lão giả nhìn xem không có sợ hãi Ngô Trần, nhất là cái kia một mèo một chó, cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu là thật động thủ, hắn sợ cũng không nhất định bắt được. Lão tổ. Có người không hiểu rõ nhà mình Nguyên Anh kỳ lão tổ vì cái gì sợ, có chút căm giận không công bằng. Ân. Lão giả xoay người lại nhìn thoáng qua, cái này mới để cho thủ hạ đều bình tĩnh lại. Sau đó một đoàn người đặt lên A Tường thi thể đi. Đi vào đi, phát cái gì nốc. Ngô Trần vỗ vỗ Tần Súc miệng bà bay, trước một bước tiến vào viện tử. A. Tần Súc miệng cái này mới hoàn hồn đi vào theo. Lão giả một đoàn người cũng không hề rời đi quá xa, mà là đi tới phụ cận một cái viện bên ngoài. Lão tổ, vừa rồi một tên kim đan đại thành thủ hạ cảm giác không nhả ra không thoải mái, trực tiếp hỏi đi ra tất cả mọi người muốn hỏi sự tình. Ai? Các ngươi thực lực thấp, có lẽ nhìn không ra trong đó sâu cạn, cái kia một mèo một chó thật không đơn giản, có lẽ đều có Nguyên Anh kỳ cảnh giới. Lão giả thở dài một hơi, cái này mới giải thích nói. Hắn cũng không có nhìn thấu đại hoàng cùng hắc đầu nguy trang, chỉ là A Tường vết thương trên người chỗ, lưu lại một tia yếu ớt Nguyên Anh lực lượng, hắn cũng là nhìn thấy cái này mới có cái này suy đoán. Bằng không dám ngay trước mặt của hắn đánh chết thủ hạ của hắn, sớm đã bị hắn một bàn tay hô chết. Lão đầu kia cũng không phải loại lương thiện. Lão giả nói một cách đầy ý vị sâu xa một tiếng, "Tốt, đừng hỏi nữa, đem A Tường tìm một chỗ chôn a." Không bao lâu, phía trước cửa lớn một cái mở ra, đi ra một tên máu me khắp người tu sĩ, "Lão tổ, đã dọn dẹp sạch sẽ." Một đoàn người sau đó liền vào ở trong đó. Vừa rồi nên đem bọn họ đều diệt đi. Nô Trần thu hồi linh thức phía sau, tiếp tục bắt đầu tu luyện lên Sáng Lạc trải qua. Hắn cảm giác qua đêm nay liền có thể đạt tới đăng đường nhập thất tình trạng, đến lúc đó liền có thể tới một lần phạt mao tẩy thủy. Dạng này cũng có thể để tự thân tư chất tu luyện được đến tăng lên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm, Nô Trần cảm giác toàn thân chợt nhẹ, trên thân có cố khó ngửi mùi truyền đến. Hắn mở mắt ra xem xét, chân trùi tại bên ngoài trên da có một tầng thật mỏng màu xám cáu bẩn. Buồn chán, nhìn thoáng qua đã trốn tránh hắn rất xa đại hoàng cung hắc đầu, Nô Trần trợn trắng mắt, cái này mới đứng dậy hướng về một bên đã sớm chuẩn bị xong trong thùng tắm đi đến. Hướng đông thời điểm, Nô Trần đổi một thân quần áo mới, đi vào trong sân làm mấy cái mở rộng vận động, lại làm một bộ tập thể dục theo đài, thần thanh khí sảng. Người bao lâu tới? Nô Trần nhìn xem mây đen dày đặc bầu trời, trong lòng suy nghĩ sớm một chút rời đi nơi đây. Liên vừa rồi một hồi công phu, liền có không dưới mười mấy tên Nguyên Anh kỳ cao thủ tiến vào mở mị thành, mà còn có thật nhiều địa phương đều đã toát ra tà khí, chỉ bất quá ẩn tàng đủ sâu. Đoán chừng tại giữa trưa, Tần Súc Miệng cũng là tới không bao lâu, phía trước gặp Nô Trần tại rèn luyện thân thể, cũng không có quấy rầy. Nơi này có phải là có bảo vật gì sắp xuất thế? Nô Trần hỏi lần nữa. Không biết ta, tiền bối vì cái gì nói như vậy? Tần Súc Miệng hết sức kinh ngạc. Tối hôm qua cái đám kia người trước không để cập tới, bây giờ nơi này đã coi như là phong vân thế hội, Nguyên Anh kỳ lão tổ cấp bậc cao thủ không dưới 20 tên, cho nên ta suy đoán, nơi này khẳng định có chúng ta không biết sự tình. Nô Trần giải thích một câu. Mà còn hắn còn có cái suy đoán, đó chính là Tần Súc Miệng bên trong người một nhà, đến cùng có phải hay không người một nhà cái này cũng muốn đánh cái dấu chấm hỏi. A, ta cái này liền đi hỏi một chút. Nói xong Tần Súc Miệng liền vội vã rời đi. Sau đó một cỗ gió lạnh đánh tới, bầu trời mây đen càng để lâu càng dày, trên dưới lan lộn. Kỳ thật Ngô Trần còn có sự kiện không nói, đó chính là mờ mịt trong thành người tựa hồ không bình thường. Chương 134, lại là cổ trùng. Chương 134, lại là cổ trùng. Sáng Lạc trải qua đăng đường nhập thất phía sau, còn có thể để cao tu sĩ bản thân cảm giác lực. Ngày hôm qua vừa tiến vào mờ mịt thành thời điểm, ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng buổi sáng hôm nay vừa đến viện tử bên trong, hắn liền cảm thấy nhàn nhạt thi khí, mà hắn cũng đã đem linh thức thả ra nhìn một vòng. Người đi trên đường, cũng chính là những cái kia người bình thường, mặc dù thoạt nhìn cùng người sống không có gì khác biệt, thậm chí quanh thân tức giận cũng đặc biệt nồng đậm, nhưng kỳ thật đã sớm náo tử vong. Điều khiển bọn họ chính là một cái quặm tóc dài nhỏ màu đỏ côn trùng. Cái này côn trùng ngoại hình, liền cùng mao mạch mạch máu một cái dạng, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Cho dù là tu sĩ, đều không nhất định dễ dàng phát giác được. Nếu là Ngô Trần Sáng Lạc trải qua không có đăng đường nhập thất, sợ là cũng không phát hiện được tình hình này. Tôn thượng, đây cũng là một loại cổ trùng, chuyên môn điều khiển thi thể ăn não cổ trùng. Loại này cổ trùng tại chế tạo quá trình bên trong bị hạ siêu hồn chú ấn, không những yêu thích hút não người, hơn nữa còn có thời gian ngắn giữ gìn ký ức năng lực. Cho nên một khi bị loại này cổ trùng ký sinh, sẽ trở thành người chết sống lại tồn tại, chỉ cần người thi thuật không giải trừ hiệu lệnh, mãi cho đến cổ trùng giữ lại ký ức biến mất phía trước, chịu thuật giả sẽ cùng khi còn sống đồng dạng sống qua, căn bản liền sẽ không phát hiện có cái gì dị thường. Bất quá loại này siêu hồn thủ đoạn cũng liền đối với người bình thường quản điểm dùng, đối với tu sĩ đến nói còn kém chút ý tứ. Ngô Trần đem chính mình phát hiện đã nói cho lão Huyền. Đối phương đang trầm tư chỉ chốc lát, lại mượn một cái Ngô Trần tầm mắt, cái này mới chỉ ra tình huống. Lại là cổ trùng. Ngô Trần nhíu mày. Chính mình ngày hôm qua tiến vào mờ mịt thành phía sau, lúc đầu đã bị phong ấn lại loạn mệnh cổ tựa hồ liền có chút không an phận. Chẳng lẽ cũng là cùng cái này có quan hệ? Xuất từ cùng một tên cổ sư chi thủ cổ trùng, lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một tia liên hệ, có lẽ cho tôn thượng hạ cổ kẻ chủ mưu phía sau, cùng đối với chỗ này hạ cổ phía sau màn hắc thủ có quan hệ cũng khó nói. Lão Huyền cũng là dạng này suy đoán. Vậy ta thật muốn đích thân mở mang kiến thức một chút người này. Nô Trần híp mắt lại, khoe miệng cũng cười như không cười thoát ra. Trải qua những ngày này phương pháp bài trừ, Nô Trần đã đem đối với chính mình sử dụng cổ hương người định vị đến Quách Khánh Bình trên thân. Đêm hôm đó, đối phương tựa hồ vẫn luôn che che lấp lấp, thần sắc có chút không đúng. Lúc ấy không có quá mức để ý, bây giờ hồi tưởng lại, vẫn là phát hiện một tia không hài hòa cảm giác. Lúc đầu Nô Trần liền định đem Tần Súc Miệng đưa về kinh đô phía sau, hắn liền một lần nữa đi một chuyến Huyền Quang thư viện. Đến mức đến lúc đó đối phương còn ở đó hay không, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Buổi trưa, Nô Trần đang ở trong sân đọc sách. Tần Súc Miệng lo lắng không yên chạy tới, người đón ta tới, liền tại Vĩnh Dương tiểu lâu. Trước đây không thể tới gần phủ Lâm đạo phương nam địa khu, cho nên Tần Súc Miệng một chút thông tin thủ đoạn cũng không dùng tới. Bây giờ đến nơi này, kinh đô gần trong gang tấc, cho nên liên hệ thủ đoạn liền nhiều. Vậy thì đi thôi. Nô Trần từ trên ghế đứng dậy. Đại Hoàng cũng duỗi lưng một cái, trực tiếp nhảy đến Ngô Trần trên bả vai. Hắc Đậu mới từ trên mặt đất bò dậy, liền bị Tần Súc Miệng ôm đi. Vùng vẫy mấy lần, không có thoát khỏi phía sau, cũng liền nhận mệnh. Sau đó bọn họ đóng lại cửa sân, hướng về Vĩnh Dương tiểu lâu mà đi. Mới vừa ngoặt một cái, lại đụng phải đem qua cái kia một nhóm người bên trong ba người. Thực lực cao nhất chính là một tên kim đan đại thành người trung niên. Ba người nhìn thấy Ngô Trần phía sau, mặt lộ hung quang, nhưng lại cũng không có xông đi lên. Tối hôm qua đội trưởng lời nói có thể là để bọn họ khắc sâu ấn tượng, trừ bỏ Ngô Trần hai người trước không nói, cái này một mèo một chó liền không phải là bọn họ có thể xử lý. Làm sao, muốn đánh nhau? Ngô Trần khiêu khích một câu. Ngươi một người trong đó là chân nộ, nhưng lại bị kim đan đại thành tu sĩ ngăn cản. Nhuyễn đản. Ngô Trần lại lần nữa buồn nôn đối phương một câu phía sau, liền rời đi. Nhìn một chút. Nói không chừng hắn đều không sống quá ngày hôm nay. Mấy người bản thân an ủi một câu phía sau, cũng rời đi. Nơi này có hay không có bảo vật xuất hiện? Ngươi tìm hiểu ra cái gì không có? Trên đường Ngô Trần hỏi lần nữa. Ta người nói nơi này tất cả bình thường, cũng không có nghe nói có cái gì gió thổi cỏ lay. Tần Súc Miệng thành thật trả lời, làm sao? Thật có vấn đề a? Trước đi tiểu lâu a? Ngô Trần lắc đầu, không có đang nói chuyện. Chỉ bất quá hắn linh thức đã sớm tại bốn phía người đi đường trên thân từng cái đảo qua, phát hiện tất cả mọi người trong đầu đều có ăn não cổ. Trong thành rất nhiều chỗ tối đều mai phục tu sĩ, mà còn một mực có tu sĩ đang tràn vào nội thành. Bất kể nói thế nào, vẫn là sớm một chút rời đi nơi này a. Nói xong, Ngô Trần bước nhanh hơn. Tần Súc Miệng khi nghe đến Ngô Trần lời nói phía sau, cũng là không hiểu khẩn trương lên. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, nàng biết Ngô Trần không phải một cái sẽ nói dối người, hiện tại có thể có cái này phán đoán, khẳng định là nắm giữ chứng cứ gì, sẽ không có lửa thì sao có khói. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới Vĩnh Dương tiểu lâu. Người nơi này chạy rất lớn, tu sĩ cũng không ít. Ngô Trần bọn họ còn không có vào cửa, liền có một tên trên người mặc màu xanh lam sẫm trưởng sam người trung niên tiến lên đón. Đô thúc. Tần Súc Miệng một cái liền nhận ra đối phương. Chính mình rời đi kinh đô nhanh hơn 30 năm, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy người quen, không khỏi kích động và phấn. Công. Tiểu thư. Đã lâu không gặp. Đô thúc một mặt hiền lành mà nhìn xem Tần Súc Miệng, thi lễ một cái. Xác thực đã lâu không gặp, ngươi là không biết, ta ở chỗ này đều nhanh muốn buồn chán chết. Tần Súc Miệng oán trách một câu. Ha ha. Đỗ Thúc cười cười, cái này mới nhìn hướng Ngô Trần nói, vị này chính là tiểu thư ở trong thư nâng lên vị kia ân nhân cứu mạng. Là. Tần Súc Miệng gật gật đầu, may mắn mà có lão nhân gia này, nếu không ta sớm đã bị bắt về. Đỗ Thúc tò mò trên dưới quan sát một phen Ngô Trần, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù, thoạt nhìn cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông phàm nhân. Chuyên môn nói Huyền Quang thư viện cùng Mộ Dung gia từng phái ra nguyên anh kỳ lão tổ cấp bậc cao thủ đi ra đánh lén, kết quả bị phản sát. Nhưng bây giờ nhìn xem Ngô Trần, hắn rất khó tin tưởng người này có như thế thực lực. Ngô Trần chỉ là nhìn thoáng qua Đỗ Thúc phía sau, liền lại không quan tâm, nguyên anh tiền kỳ, cậu đạn không phải, là không nổi bao lớn sóng. Tiểu thư, mời vào bên trong. Đỗ Thúc cũng không còn quan tâm Ngô Trần, cái này mới quay đầu nhìn hướng Tần Súc Miệng. Sau đó bọn họ liền đi tới tầng 3 bên trong phòng. Lúc này bên trong còn có 5 người, một tên nguyên anh trung kỳ ông lão tóc xám, lông nu, những đều tại Kim Đan kỳ. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Súc Miệng tại nhìn đến lông nu phía sau, sắc mặt một cái chớp mắt thay đổi đến trắng bệnh. "Bành." Phòng riêng cửa cũng bị một cái bắt giam, đồng thời bị một người tu sĩ chặn lại. "Đỗ thúc." Ngươi Tần Súc Miệng trong lòng giật mình, vô ý thức hướng về Ngô Trần nhích lại gần, thậm chí đem hắc đậu đều ôm gấp rất nhiều. "Công chúa a, không nên trách Đỗ thúc, Đỗ thúc cũng là bị bất đắc dĩ." Đỗ thúc mặc dù nói ấy nấy lời nói, nhưng lại đầy mặt hoa cúc cười. "Ngươi nương nhờ vào tam ca của ta." Tần Súc Miệng đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Đỗ thúc trước đây là hắn môn khách, vẫn luôn là ăn ngon uống sướng cùng bái. Dù cho mấy chục năm trước bị ép rời đi kinh đô, nàng cũng là cho đối phương một bút khả quan tài nguyên cung cấp tu luyện, nhưng không nghĩ tới, bây giờ vậy mà bị phản bội. Chương 135, thử xem liền tạ thế. Chương 135, thử xem liền tạ thế. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, công chúa sẽ không hiểu đạo lý này a. Một mực ngồi tại trên ghế không có nhúc nhích lông nhu đột nhiên mở miệng, căn bản là không có đem Tần Súc Miệng để vào mắt. Công chúa gì đó, hắn tựa hồ không một chút nào quan tâm. Như vậy, những người khác Tần Súc Miệng cũng nghĩ đến một cái dự tính xấu nhất. "Công chúa, ngươi liền tiếp thu hiện thực à, trừ ta, những người khác cũng đã sớm nhập vào Tam hoàng tử dưới trướng." Đỗ thúc ra vẻ đáng tiếc thở dài một cái. "Xem ra các ngươi là không có ý định để ta hôm nay đi ra nơi này." Tần Súc Miệng có chút sa sút tinh thần một tiếng, đây cũng là tam ca ý tứ. Lông Nhu bọn họ mặc dù không có tiếp lời, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. "Việc này không có quan hệ gì với hắn, hy vọng các ngươi có thể thả hắn đi." Tần Súc Miệng tựa hồ cũng nhận mệnh, hít sâu một hơi, chỉ Ngô Trần nói. Mặc dù nàng biết Ngô Trần có chút lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào, nàng xác thực không biết. Đối diện Lông Nhu có thể là nguyên anh trung kỳ cấp bậc lão tổ, nàng sợ Ngô Trần không địch lại, bất kể nói thế nào, nghĩ đến tối thiểu trước bảo vệ đối phương tính mệnh. "Ngượng ngùng à, công chúa, chúng ta nhận đến khẩu dụ chính là trảm thảo trừ căn, một tên cũng không để lại." Lông Nhu lắc đầu, tại chỗ liền cự tuyệt, không có một tơ một hào do dự. Cái này một mèo một chó dáng dấp ngược lại là to mọng, nướng ăn, hương vị cũng không sai. "Ta cảm thấy luộc rồi ăn sẽ tốt một chút." "Nào có." "Dầu chiên nhất tuyệt." Rất nhanh bốn phía những tu sĩ kia đều đem ánh mắt đặt ở đại hoàng cùng hắc đậu trên thân. Đến mức Ngô Trần, bọn họ nhưng không tin tin đồn bên trong sự tình. Nhìn cái này suy dạng, giết cái kim đan kỳ đại tu sĩ đều tốn sức, còn nguyên anh kỳ lao tổ đâu? Trong mộng cái gì đều có. "Xem ra ngươi người duyên không ra sao a?" Ngô Trần cuối cùng mở miệng. "Để tiền bối chê cười." Tần Súc Miệng liên tục cười khổ, đều tìm không ra lời nói đến phản bác. "Tiền bối." Đỗ thúc gặp Ngô Trần như thế không biết thời thế, lúc này giễu cợt nói, "Nghe nói ngươi giết qua nguyên anh kỳ cao thủ, ngươi muốn thử một chút?" "Thử xem liền thử xem." Đỗ thúc tiến lên một bước ra, hướng thẳng đến Ngô Trần đầu năm tới. Hắn mặc dù nương nhờ vào Tam hoàng tử, nhưng dù sao có phản chủ tiền khoa, kỳ thật một mực cũng không chiếm được coi trọng. Lần này đi ra có thể là cái một biểu trung tâm cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Cho nên cái này mới vội vã biểu hiện mình. Ầm ầm. Một giây sau, Vĩnh Xương tiểu lâu ầm vang sụp đổ, bụi mù tản đi khắp nơi. Tiếp lấy ba đạo nhân ảnh trực tiếp từ phế tích bên trong bay ra. Cái này ba đương nhiên chính là Ngô Trần đại hoàng cùng hắc đầu. Ngô Trần trong tay nắm lấy hai cái đầu, máu đỏ tươi hướng về phía dưới nhỏ xuống. Lúc này đại hoàng cùng hắc đầu đã biến thành cao bằng một người, đứng thẳng hành động, hình người dáng người. Trong đó đại hoàng trong tay xách theo hoa dung thất sắc Tần Súc Miệng. Hắc đầu trong tay trống rỗng, nhưng trên móng đuốt cùng trên thân cũng đều là dính đầy máu đỏ tươi. Tần Súc Miệng thật lâu đều không có lấy lại tinh thần, đầu ông ông. Vừa rồi bên trong phòng, tất cả đều phát sinh quá nhanh, nàng thậm chí đều không có kịp phản ứng, chỉ nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc, sau đó liền bị đại hoàng nâng tại trên không. Làm nàng nhìn hướng Ngô Trần trong tay hai cái đầu lúc, cái này mới hoàn hồn, không tự chủ nuốt mấy cái nước bọt. Không nghĩ tới nguyên anh trung kỳ Lông Nhu cùng nguyên anh tiền kỳ Đỗ Thúc, đối mặt Ngô Trần bà, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn một cái đối mặt, đầu liền dọn nhà, thân thể cũng đã biến thành hư vô. Đây là cái gì tổ hợp? Tần Súc Miệng lúc này ở vui mừng thời điểm, còn có một tia sợ hãi. Những người kia tựa hồ có chút không thích hợp. Làm Tần Súc Miệng hướng về phía dưới nhìn mấy lần phía sau, cuối cùng cũng phát hiện không thích hợp. Phía dưới lui tới những cái kia phàm nhân đối với vừa rồi bạo tạc căn bản là thờ ơ trong tiểu lâu tu sĩ đều chạy ra ngoài. Tại không có sụp đổ nơi hẻo lánh bên trong, những phàm nhân đều giống như để tuyến như con rối, đối với ngoại giới tất cả nhắm mắt làm ngơ, còn tại tự mình tán gẫu, ăn tràn đầy cho bụi lộ ăn. Mờ mịt trong thành tất cả phàm nhân đều bị cổ trùng khống chế, cho nên lúc này bọn họ sẽ chỉ tiến hành khi còn sống hàng ngày hoạt động, đối ngoại lai kích thích sẽ không làm phản ứng. Nô Trần hơi giải thích một chút. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, bốn phía trên nóc nhà xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đều là thần sắc ngưng trọng nhìn hướng trên không trung Nô Trần một nhóm. Và anh. Cũng trong lúc đó, mờ mịt ngoài thành, đột nhiên có trên trăm đạo cột sáng phóng lên tận trời, trên không mây đen đều bị oanh mở từng cái lô lớn. Sau đó, một cái màn sáng nháy mắt tạo thành, cả tòa mờ mịt thành đều bị bao phủ trong đó. Tất cả tu sĩ trên mặt biểu lộ kịch liệt biến hóa, nhưng rất nhanh cũng đều bình tĩnh lại. Hiển nhiên biến cố này đều tại bọn họ dự đoán bên trong. Nô lão đại. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Nô Trần lông mày không tự chủ gật gật. Coi hắn xoay người sang chỗ khác phía sau, phát hiện đúng là người quen biết cũ, đầu chọc viên Miêu Miêu. Bây giờ tựa hồ so với lần trước thấy càng thêm mập rất nhiều. Bất quá nhất làm cho Nô Trần kinh ngạc chính là, người này bây giờ vậy mà đã tới nguyên anh trung kỳ. Nô Trần trong tay đốt lên hai đoàn hỏa, trực tiếp đem hai cái đầu đốt thành tạt bã. Sau đó bọn họ rơi xuống viên Miêu Miêu bên cạnh. ta đều biến thành dạng này, ngươi đều có thể nhận ra ta đến. Ngô Trần có chút im lặng. Chính mình vô tướng kinh sát thực lợi hại, cho dù là những cái kia nguyên anh đại thành lao tổ đều nhìn không thấu, nhưng mỗi lần đều có thể bị Viên Miêu Miêu một cái nhìn thấu. Có thể a, có vấn đề gì sao? Viên Miêu Miêu vẫn là giống như trước đây, nói đương nhiên. Ngô Trần dứt khoát cũng không tại ngụy trang, biến thành ban đầu bộ dáng. Ôi, các ngươi có đôi có cặp cùng tiến thối, lúc nào có tin mừng được ăn. Ngô Trần nhìn thoáng qua giúp Viên Miêu Miêu chỉnh lý một cái và táo Tử Vũ Ngưng, có chút bị chua mà hỏi thăm. Xin ra mắt tiền bối. Tử Vũ Ngưng lúc này mới có chút ngượng ngùng đi lên trước thi cái lễ. Đường tiền bối têu Ngô đại ca liền được. Ngô Trần xua tay cười nói, nguyên lai là Lục công chúa. Thất kính thất kính. Lúc này Viên Miêu Miêu cũng cuối cùng nhận ra Tần Súc Miệng, lúc này khách khí một câu. Trạm Yêu Tư cùng Đại Tuyên Hoàng thất trung đụng tạm được, cũng coi là cái không nghi thức liên minh, nhìn thấy Hoàng thất công chúa chào hỏi một tiếng cũng rất bình thường. Viên đại nhân. Tần Súc Miệng trước đây cũng đã gặp Viên Miêu Miêu, nhưng cũng không thế nào quen. Chúng ta đi chỗ ta ở nói chuyện. Viên Miêu Miêu nhìn thoáng qua bốn phía những tu sĩ kia ánh mắt bất thiện, lúc này đề nghị. Có thể. Nô Trần cũng không có cự tuyệt. Làm màn sáng bao phủ một mấy mắt, Nô Trần liền biết trong thời gian ngắn khẳng định là không ra được. Dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi, cùng người quen làm nhảm tán gẫu cũng không tệ. Sau đó một đoàn người liền trực tiếp rời đi. Người kia là ai? Nô Hành. Hắn là Nô Hành. Càn Vương phủ mười gia trọng kim treo thưởng tu sĩ kia. Vừa rồi hắn xách theo hai cái đầu, các ngươi thấy rõ ràng là ai chưa? Bị pháp lực quấy nhiễu, căn bản là thấy không rõ. Ta thế nào cảm giác hắn ngược lại là giống đoạn thời gian trước tại Huyền Quang thư viện giết cái ba vào ba gia ngoan nhân Nô Trần. Nô Trần, Nô Hành, đều họ Ngô một câu nói kia tựa hồ chỉ ra tất cả. Sau đó bốn phía tu sĩ đều có đăm chiêu rời đi. Chỉ để lại vẫn như cũ còn tại không biết mệt mỏi, trên lặng lắc lư phàm nhân. Chương 136, mau rời khỏi. Chương 136, mau rời khỏi. Rẽ trái lượn phải phía sau, Viên Miêu Miêu mang theo Ngô Trần một nhóm người đến một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Nơi này chính là Trạm Yêu Tư tại Mở Mịt Thành cứ điểm. Trạm Yêu Tư tựa hồ đối với tình huống lần này tương đối coi trọng, cho nên phái ra đội hình cũng không nhỏ. Trừ Viên Miêu Miêu cái này nguyên anh trung kỳ cao thủ bên ngoài, còn có mặt khác hai tên nguyên anh trung kỳ cao thủ. Nguyên anh tiền kỳ thì có 7 người, Tử Vũ Ngưng cũng tại trong đó. Nguyên anh kỳ phía dưới tu sĩ càng nhiều, ít nhất cũng có hơn 100 người. Viên Miêu Miêu là hành động lần này người dẫn đầu, địa vị không thể bảo là không cao. Gian phòng bên trong, tất cả nguyên anh kỳ lão tổ đều tại, Tần Súc Miệng vốn là tính toán né tránh, nhưng bị Viên Miêu Miêu cho lưu lại. Nô Trần bị mời đến thượng vị, có ít người mặc dù có lời oán giận, nhưng cũng không có nói rõ, chỉ là kéo cái mặt. Đại Hoàng cùng Hắc Đậu một lần nữa biến trở về lúc đầu dáng dấp, một cái ghé vào Nô Trần bên chân, một cái ghé vào trên mặt bàn. Đến Mở Mịt Thành phía sau, ta vẫn cảm giác là lạ. Nhìn chiến trận này, không phải là các ngươi những này thế lực lớn muốn ở chỗ này tiến hành đại quyết chiến a? Nô Trần không để ý đến những người khác ánh mắt khác thường, không một chút nào khách khí hướng về Viên Miêu Miêu hỏi. Nô lão đại nói đùa, chúng ta cũng là 5 ngày trước mới được đến thông tin, tình huống là như vậy. Viên Miêu Miêu uống một ly trà, cái này mới êm hay nói. Nô Trần cũng không có nghĩ tới đây mặt vậy mà còn dính đến một kiện bí sự. Nguyên lai Mở Mịt Thành dưới nền đất chấn phong một bộ ma thi. Đại Tuyên bí sự bên trong từng có ghi chép. Cố này ma thi là bị cái kia một đao đem giới này chia ra vực ngoại ngoan nhân phong ấn đến nơi này. Lúc đầu ma thi phong ấn vị trí, căn bản liền sẽ không có người biết, nhưng từ khi linh khí khô kiệt bắt đầu, phong ấn chi địa ma thi khí tức đã bị tiết lộ đi ra, lúc này mới bị người hữu tâm phát hiện. Đến mức cái này người hữu tâm, chỉ chính là Quỷ Vương phủ đỏ tươi giáo phái cùng bạn của môn. Từ Viên Miêu Miêu trong miệng biết được, cái này ba cái thế lực tựa hồ đạt tới một loại hiệp nghị nào đó, muốn cộng đồng đến đem ma thi đào ra, dùng cái này để đạt tới bọn họ không thể cho ai biết bí mật. Lúc này Mở Mị Thành, trừ tu sĩ bên ngoài, người bình thường đều đã bị vạn cổ môn cho khống chế. Mà Quỷ Vương phủ cùng đỏ tươi giáo phái người đã cùng vạn cổ môn người tụ lại, bây giờ đã tại đảo móc ma thi. Không nghe thấy có cái gì động tĩnh a? Nô Trần nhíu mày. Từ khi đi tới Mở Mị Thành phía sau, hắn đã tra xét rõ ràng qua. Đừng nói ma khí, cho dù là Quỷ Vương phủ tu sĩ đặc thù âm khí, còn có đỏ tươi giáo phái đặc thù tà khí cũng không phát hiện. Trong thành cũng chỉ có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Quỷ Vương phủ bọn họ mấy năm trước bắt đầu liền đã tại nơi này bố cục, cho nên đã sớm thành lập ẩn nấp bí mật cứ điểm, có thể ngăn cách tra xét, cho nên dù cho bây giờ thân ở Mở Mị Thành, cũng rất khó phát hiện bọn họ vết tích. Nô Trần bừng tỉnh, chắc không được chính mình cái gì cũng không có phát hiện, tất nhiên Quỷ Vương phủ bọn họ đã tại đảo móc ma thi, các ngươi còn không sớm một chút đi bảo. Viên Miêu Miêu lắc đầu bất đắc dĩ, nô lão đại có chỗ không biết, chỉ có tại nhập thực thời điểm, thông hướng phong ấn chi địa cửa lớn mới sẽ mở ra. Bất quá, sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lần tiếp theo nhập thực cảnh tượng xuất hiện, liền tại gần đây, sẽ không vượt qua 3 ngày. Cho nên bây giờ có thể làm đến chỉ có chờ chờ. Bên ngoài trận pháp kia chuyện gì xảy ra? Nô Trần căn bản là không có tham gia náo nhiệt tâm, bây giờ chỉ nghĩ đến mau rời khỏi nơi thị phi này. Nếu là ngoài thành trận pháp không bền chắc, hắn liền định xách theo Tần Súc Miệng cái này công chúa nhanh chóng chạy tới kinh đô, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ quan trọng nhất. Đó là Thần Vương cùng Huyền Quang thư viện ký tác, nghe nói Đại Tuyên quốc hoàng thất cũng tại trong bóng tối cắm một tay. Viên Miêu Miêu nói xong nhìn Tần Súc Miệng một cái này mới tiếp tục nói, bây giờ nơi này chỉ có vào chứ không có ra, chắc hẳn đối phương cũng có mặt khác tiểu tâm tư. Sau đó Viên Miêu Miêu chuẩn bị cùng mọi người đàm phán tiếp xuống hành động, nhưng Ngô Trần không có hứng thú, trực tiếp liền đưa ra cáo tử, sau này còn gặp lại, đừng bị người cắt. Ra Trạm Yêu Tư trụ sở phía sau, Ngô Trần liền mang theo Tần Súc Miệng hướng thẳng đến ngoài cửa thành đi đến, đoán chừng cũng không có người tiếp ngươi đến, bản tọa người tốt làm đến cùng, liền đưa ngươi tiến vào kinh đô cảnh nội. Tần Súc miệng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đà tạ tiền bối. Nhìn đối phương giàu dĩ dáng vẻ không vui, hiển nhiên còn không có từ thủ hạ phản bội bên trong chậm qua thần. Nô Trần cũng không có quá nhiều nói nhảm. Trên đường đi đụng phải rất nhiều tu sĩ, trừ những cái kia mới vào thành, những người khác nhìn thấy Ngô Trần phía sau đều là trốn xa xa, sợ bị một bàn tay Ngô chết. Không có cách nào, phía trước Ngô Trần xách theo hai cái đầu hình ảnh quá mức rung động, bây giờ căn bản là không ai dám trêu chọc. Bọn họ rất nhanh liền đi tới ngoài thành, Ngô Trần vô đại hoàng đầu, nhìn xem có thể hay không phá cái lỗ hổng. Đại hoàng hiểu ý, meo một tiếng phía sau, liền nhảy ra ngoài. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước chuyển đến đại hoàng gọi tiếng. Ngô Trần một cái nhấc lên Tần Súc miệng, một cái lắc mình liền bay qua, trên không chỉ để lại Tần Súc miệng hoảng sợ tiếng gào. Đi. Nhìn về phía trước sắp khép kín trận pháp lỗ hổng, Ngô Trần cùng đại hoàng bọn họ một cái liền xông ra ngoài. Chờ bọn hắn xoay người lại nhìn thời điểm, phía trước đại trận đã biến mất. Nhìn xem vài dặm địa chi bên ngoài vẫn như cũ còn tại tiến vào tu sĩ, Ngô Trần lắc đầu. Vẹn vẹn vừa bận thoáng nhìn, liền thấy mấy chục cỗ thế lực khác nhau. Một trang huyết tinh giết chóc khẳng định là tránh không khỏi. Sau đó Tần Súc miệng ở phía trước dẫn đường, bọn họ hướng về phủ Lâm đạo cùng kinh đô biên giới chỗ đi đến. Nhắc tới cũng kỳ, trên đường đi không những không có lại gặp qua những người bình thường, thậm chí liền chim thú sâu bọ cũng không thấy. Tóm lại, bốn phía tĩnh mịch một mảnh, thỉnh thoảng truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, cũng theo rời xa mờ mịt thành mà tiêu tán. Mây đen vẫn còn tại hướng về mờ mịt trên thành phương tụ tập, mãnh liệt lan lộn, liên miên bất tuyệt. Sau một ngày, cuối cùng đi tới phủ Lâm đạo cùng kinh đô giao giới một chỗ quan hải chỗ, gan bàn tay quan. Nơi này có một đầu đại hạp gốc, tên là gan bàn tay hạp, gan bàn tay quan danh tự cũng bởi vậy được đến. Bởi vì sáu vương cùng đại tuyên hoàng thất quan hệ ngày càng chuyển biến xấu, những này giao giới cứ điểm đều bị trọng binh bảo vệ. Bảo vệ nhân viên, mặc dù đại đa số đều là người bình thường, nhưng cũng có tu sĩ tọa trấn. Nơi đây liền có thần vương phủ một tên kim đan đại thành tu sĩ tọa trấn, xa nhà khoản. Nô Trần bọn họ chạy tới thời điểm, đại hoàng cố ý hiển lộ một tia nguyên anh lực lượng, kém chút để tên này kim đan đại thành tu sĩ dọa đi tiểu. Tốt tại đối phương thái độ không sai, thức thời, không có ngốc nghếch tự tìm cái chết, mà còn mở miệng một tiếng lao tổ tê. Nô Trần nhìn đối phương cũng thuận mắt, cũng không có khó xử đối phương, lúc gần đi còn ném cho đối phương một viên kết ánh đan, xem như là kết một thiện duyên, tiểu tử ngươi có thể thành đại sự, thưởng ngươi có khả năng đột phá nguyên anh kỳ đan dược. Đa tạ lão tổ. Đa tạ lão tổ. Lão tổ đi thong thả. Hai khoản kích động dập đầu như giá tỏi, liền kém quỳ xuống đất ba bái chín cấu. Gặp Ngô Trần đi rồi, xa nhà khoản cái này mới đứng lên, bay thẳng trở về hang ổ của mình, căn bản là không quan tâm dưới tay người xem thường. Nếu có thể để hắn phi thăng thành tiên, kêu ra ra đều nguyện ý, quỳ xuống gì đó đều là tiểu khải tư. Mặc dù đối Ngô Trần cho đan dược có chút lòng ngưỡng ấy, nhưng cuối cùng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí cất giữ vào nhận chứa đồ, cùng. Chương 137, nhật thực. Chương 137, nhật thực. Gan bàn tay hạp liên thông phủ Lâm đạo cùng kinh đô. Hai phe thế lực ở cửa ra chốt đều thiết lập quan khẩu. Phủ Lâm đạo bên kia kêu gan bàn tay quan, kinh đô bên này thì kêu kinh hồ quan. Hẻm núi cũng không phải rất dài, tiêu phí nửa canh giờ thời gian, Ngô Trần bọn họ bình an đến kinh hồ quan bên ngoài. Chỉ bất quá còn không có tới gần, liền bị một nhóm tu sĩ chặn lại, đình chỉ tiến lên, người đến người nào? Mù mắt chó của ngươi, liền bản công chúa cũng không nhận ra. Ngô Trần không nói chuyện, ngược lại là Tần Súc miệng không nhìn được trước, đi thẳng tới phía trước nhất, hung ác chừng phía trước mấy người. Nguyên lai là Lục công chúa. Dẫn đầu là một tên kim đan đại thành tu sĩ, Đủ Nguyên. Hắn thấy rõ Tần Súc miệng phía sau, kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh cũng hoàn hồn, liền vội vàng hành lễ, nhưng vẫn không có tránh ra ý tứ. Biết là bản công chúa, còn không mau mau lăn đi. Tần Súc miệng sắc mặt có chút thay đổi đến không thích hợp. Nàng cũng nhìn ra đối phương thái độ, không những đối nàng không có một tia tôn kính, thậm chí đều không có ý định tránh ra nói. Tam hoàng tử có lệnh, muốn đi vào kinh đô cảnh nội, nhất định phải có lệnh bài thông hành, hoặc là khẩu dụ. Đủ Nguyên cười lạnh một tiếng, lúc này liền đứng thẳng người lên, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ. Nếu là công chúa không có lệnh bài thông hành, vẫn là mau mau thối lui à? Đừng để tiểu nhân khó xử. Ngươi Tần Súc miệng còn muốn nói điều gì? Nô Trần thì vô bả vai của đối phương, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Giết chính là. Đại hoàng trong lúc lơ đãng liền toát ra một tia nguyên anh lực lượng, hướng thẳng đến phía trước Đủ Nguyên đám người đè tới. Phúc. Đủ Nguyên hai mắt nổi lên, cảm giác chỗ ngực bị một cỗ cự lực đụng vào, lúc này bay rất ra ngoài, một cái lao huyết phun ra, ngũ tạng lục phủ đều có nổ tung xu thế. Cũng may mắn hắn mặc huyền cấp pháp khí, nếu không lần này đều có thể muốn hắn mệnh. Đến mức các tu sĩ khác đều trong nháy mắt liền bạo thành từng đoàn huyết vụ. Người nào? Kinh hổ quan bên trong chuyển ra một đạo thanh âm hùng hậu. Sau một khắc, một tên nguyên anh trung kỳ lão giả từ trong bay ra, nháy mắt liền đi tới Đủ Nguyên trước người, đồng thời đem bốn phía còn lưu lại nguyên anh lực lượng trực tiếp thanh lý hết. Ngụy gia gia. Tần Súc miệng nhìn thấy người tới phía sau, đại hỉ lên tiếng. Lục công chúa. Ngụy Lang, đại tuyên quốc hoàng thất cung phụng, tại hoàng tử hoàng nữ lôi kéo chung chung, một mực duy trì trung lập. Đem so sánh, cùng Tần Súc miệng quan hệ tương đối thân cận. Lúc này lại lần nữa nhìn thấy Tần Súc miệng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới là mừng rỡ và phấn. Mấy chục năm trước, Tần Súc miệng bị thần vương trở thành hạt nhân đưa đến Huyền Quang thư viện, không nghĩ tới hôm nay đối phương vậy mà trở về. Vừa rồi cũng là chịu nguyên anh lực lượng quá nhiều, cho nên mới không có đệ nhất thời gian phát giác được đối phương. Lục công chúa, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Lang nhìn xem phía sau thụ thương nghiêm trọng Đủ Nguyên, lại nhìn xem bốn phía lưu lại vết máu, cũng là có chút không nghĩ ra. Ngụy gia gia, là như vậy. Sau đó Tần Súc miệng một mặt phẫn nộ đem sự tình vừa rồi đại khái nói một lần. Hừ. Phạm thượng, nên giết. Ngụy Lang hơi nhíu mày, đối với Đủ Nguyên Đầu liền đập tới. Ngụy đạo hữu thủ hạ lưu tình. Đột nhiên lại một tên Nguyên Anh trung kỳ cao thủ chui ra, cùng Ngụy Lang đối đầu một trường phía sau, xách theo Đủ Nguyên liền hướng về sau triển hồi. Hướng ở, ngươi đây là ý gì? Ngụy Lang nhìn phía trước người trung niên, mặt lộ không giỏi. Ngụy đạo hữu bất giận, đây là Tam hoàng tử ý chỉ. Hướng ở, Nguyên Anh trung kỳ cao thủ, cũng là Đại Tuyên hoàng thất cung phụng, bất quá đã đảo hướng Tam hoàng tử. Ngụy gia gia hà tất vì một cái hạ nhân tức giận, nếu là thật có cái gì đắc tội địa phương, ta tại chỗ này thay hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Sau đó một cái tay cầm quạt xếp người trẻ tuổi, mang theo bốn tên thủ hạ, chậm rãi từ quan nội đi ra. Tân Hải Dập, Đại Tuyên Tam hoàng tử, Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, so Tần Súc Miệng cao hơn nhiều. Tam ca. Tần Súc Miệng, kỳ thật tên thật là Tần Hải Xấu, nhìn thấy người trẻ tuổi phía sau, lạnh lùng kêu một tiếng. Lục muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tân Hải Dập rất nhanh liền đi tới cái này một bên, trên mặt một mực mang cười. Nô Trần ngược lại là cảm giác người này tương đối âm hiểm. Hừ. Tân Hải Xấu hừ lạnh một câu, không một chút nào nghĩ để ý tới đối phương. Chắc hẳn vị này chính là hộ tống tiểu muội trở về cao nhân a, ta thay tiểu muội cảm ơn ngươi. Tân Hải Dập trực tiếp đưa mắt nhìn sang phía sau Nô Trần. Chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Nô Trần cũng không muốn cuốn vào hoàng gia nội chiến, chỉ Ngụy Lang, quay đầu nhìn hướng Tân Hải Xấu nói, lao đầu này đáng tin vậy không? Có thể đem ngươi an toàn đưa về a? Có thể. Tân Hải Xấu tựa hồ cũng biết Nô Trần ý tứ, ngươi không cùng ta cùng một chỗ. Không cần, ta còn có việc xử lý, trước hết cáo tử. Nô Trần xua tay, quay người liền đi, nhớ tới lộ phí, bản tọa lần sau tới lại lấy. Gặp Nô Trần đi xa phía sau, Tân Hải Xấu cùng Ngụy Lang trước một bước hướng thẳng đến quan nội đi đến. Tân Hải dập hít mắt, nhìn xem Nô Trần rời đi thân ảnh, tỏa ra một tia nguy hiểm tín hiệu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Có muốn hay không ta theo sau, các hướng ở cũng là nhìn chằm chằm Nô Trần rời đi phương hướng, làm một cái cắt cổ động tác. Tạm thời không cần, Long Nhu cũng không có chuyển về thông tin, mà hảo muội muội của ta lại trở về, chắc hẳn chính giữa khẳng định chuyện gì xảy ra, ngươi hỏi một chút mở mịt thành cơ sở ngầm, nhìn xem đến cùng ở bên kia chuyện gì xảy ra. Tân Hải dập hít sâu một hơi, sau khi nói xong cũng quay người quay trở về quan nội. Tất, nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm công đức gấp bội 2. Nô Trần mới vừa trở về hẻm núi, trong đầu liền truyền đến hệ thống thông báo âm thanh. Bây giờ điểm công đức đã đi tới 98 điểm, công đức thương thành mở ra tiến độ cũng tương tự đi tới 98. Trong dữ liệu, tình lý bên trong, cứ việc trước đó đã đoán được hệ thống khen thưởng đoán chừng sẽ là 2 điểm công đức, nhưng bây giờ kết quả đã đi ra, như trước vẫn là để hắn có chút phát điên. Dựa vào, ta liền biết, cái này keo kiệt hàng. Nô Trần hùng hùng hổ hổ, lại lần nữa hướng về phủ Lâm đạo bên kia trở về. Chờ hắn lại lần nữa đi tới gan bàn tay quan thời điểm, xa nhà khoảng trước đó đã phát giác, sớm liền chờ tại gan bàn tay quan trên tường thành chờ. Sau đó lại lần nữa đưa cho cao nhất lễ nghi. Không cho không được a, Nguyên Anh kỳ lão tổ, hắn có thể không thể chơi bảo. Bất quá lần này Ngô Trần ngược lại là không có lại cho đan dược, nói vài câu động viên lời nói phía sau, trực tiếp liền rời đi. Nếu không lại đi Huyền Quang thư viện nhìn xem. Lên phía bắc thời điểm, Ngô Trần đặc biệt lách qua mở mịt thành, nghĩ đến lại đi Huyền Quang thư viện tìm một cái Quách Khánh Bình cái này tốt sư mình. Nói đi là đi, chọn lựa phương hướng phía sau, liền trực tiếp tìm đi qua. Chỉ bất quá mới vừa đi không có xa mấy bước, bầu trời đột nhiên tối xuống. Hắn hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên mặt trời xuất hiện một cái rõ ràng đốm đen. Nhật thực. Ngô Trần sửng sốt một chút, đầy mặt kinh ngạc. Trên mặt trời đốm đen mắt Trần có thể thấy mở rộng, trong chớp mắt bốn phía lâm vào một vùng tăm tối. Một cỗ nồng đậm thi khí từ bốn phía chợt hiện. Không thể nào. Ngô Trần đống cảm giác không ổn. Nháy mắt liền bị một cỗ cường hãn hấp lực kéo hướng về phía phương xa. Khi bầu trời lại lần nữa bắt đầu sáng lên thời điểm, tại chỗ đã sớm không có Ngô Trần vết tích, thậm chí liền một tia khí tức đều không có lưu lại.